con chó kia mặc dù quỷ dị, mà lại tựa hồ còn cất giấu cái gì bí mật, nhưng chính là tại nó che chở cho, người nhà này mới có thể bình an còn sống sót. Vì lẽ đó con chó kia đáp làm không có cái gì ác ý, Ôn Văn Chủ muốn đối phó không phải con chó kia, mà là cái này một phòng, nhận gần trăm con quỷ hồn. Đúng vậy, nhận gần trăm con, mặc dù đều không cường đại, nhưng số lượng này tương đương dọa người. Tại quỷ hồn thể chất xuống, Ôn Văn có thể tùy tiện nhìn thấy biệt thự này bên trong quỷ hồn, cũng có thể thấy rõ tình trạng của bọn họ. Nô, quả nhiên giống như ta nghĩ, tại trạng thái bình thường ta không phát hiện được, nhưng ở quỷ hồn trạng thái bên trong, ta liền có thể nhìn rất rõ ràng. Tại Ôn Văn trong tầm mắt, biệt thự này bên trong tràn ngập hào quang màu vàng, tại quang mang này bên trong, quỷ hồn lực lượng lại nhận cực lớn áp chế. Mà lại tính công kích sẽ bị cắt giảm đến thấp nhất, đây cũng là người nhà họ Khương một mực an toàn, mà Khương Văn Nguyệt mới ra biệt thự thiếu chút nữa tao ngộ nguy hiểm tính mạng nguyên nhân. Bởi vì nàng đi ra căn biệt thự này, thoát ly đầu người này cẩu thân lên quang mang phạm vi bao phủ. Ôn Văn bản thân cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, bất quá hắn không quan tâm, hắn không có tính toán dựa vào quỷ hồn trạng thái chiến đấu. Muốn tiến hành công kích hắn cũng có thai ách găng tay. Hắn nhìn chung quanh một lần, tìm tới một cái ngồi xổm trong góc, lưng đối với mình quỷ hồn, cái này quỷ hồn nhìn có chút tự bế, hẳn là rất dễ nói chuyện đi. Ngươi tốt, quỷ hồn tiên sinh, ta gọi Ôn Văn, ta là một cái. Ân, linh giới thám tử, đúng, ta là linh giới thám tử, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì các ngươi nhiều như vậy quỷ tụ tập ở đây, phi pháp hội nghị là phải bị pháp luật trách nhiệm. Ôn Văn nắm tay dựng tại cái kia quỷ mập hồn trên bờ vai. Lời bịa đặt đầy miệng nói. Cái kia quỷ mập hồn xoay người lại, chuẩn bị trả lời Ôn Văn vấn đề, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, Ôn Văn liền nói, thật xin lỗi, nhận lầm nhân loại, ta tìm là người khác. Chỉ thấy cái kia quỷ hồn trên mặt có mười mấy cái lỗ kim đồng dạng lỗ chân lông, màu trắng mỡ đầu theo những cái kia lỗ chân lông đầy tràn ra tới, hình thành điều trạng, ở trên mặt lúc gần lúc hiện. Lấy mặt lấy quỷ dĩ nhiên không đúng, nhưng cái này lão ca hoàn toàn chính xác thật là buồn ôn. Chớ đi a. Ngươi cảm thấy ta buồn nôn có phải là? Có phải là? Cái kia quỷ mập hồn nhìn thấy Ôn Văn biểu lộ về sau bỗng nhiên kích động lên, tại chỗ nhảy lên, nhào về phía Ôn Văn. Ôn Văn mở to hai mắt nhìn, tung bay lui về sau, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, hiện tại tình hình này so trước đó từ hải ma báo khôi lội hướng hắn nhào tới thời điểm, còn đáng sợ hơn nhiều. Ngươi đừng tới đây a, ngươi lại tới ta đối với ngươi không khách khí. Ôn Văn thanh âm đều có chút thay đổi. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy mình yếu đuối như thế, nếu như hắn bị cái kia quỷ mập hồn đụng chạm lấy, một màn này liền sẽ cùng giúp Chu Kỳ phái làm video đồng dạng, biến thành hắn vĩnh viễn bóng ma. Chương 99, quỷ hồn cặn bã. Nhưng cái kia quỷ mập hồn vẫn là mặt hướng phía trước, cấp tốc tiếp theo Ôn Văn, nhìn hắn đầu kia hướng phía trước tư thế, sợ không phải muốn đem trên mặt mỡ đầu bôi Ôn Văn một thân. Này tấm dung mạo, liền là hắn trước khi chết lớn nhất toán nghiệm, trở thành quỷ hồn về sau, liền biến càng thêm xấu xí. Ôn Văn ghét bỏ hắn tướng mạo, xem như chạm đến hắn lôi điểm. Ma đản. Đừng nhìn con hàng này dáng rất béo, chạy thật nhanh. Làm quỷ hồn, tần sảng là muốn xa xa so cái này quỷ hồn cường đại, nhưng làm sao Ôn Văn cũng chưa quen thuộc quỷ hồn thể chất, vì lẽ đó không chạy nổi cái này quỷ mập hồn. Hắn cắn răng một cái, thả tay xuống túi sách, thân thể hướng phía trước vọt tới, một quyền trực tiếp đối tiến cái này quỷ mập hồn trong bụng. Quỷ mập hồn mờ mịt nhìn xem Ôn Văn, hắn cái này muốn đang làm gì? Huynh đệ. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi theo đuổi không bỏ. Ôn Văn khởi động thai ách găng tay bên trong cố năng lượng kia, hấp lực cường đại theo thai ách găng tay bên trong xuất hiện, trực tiếp đem cái kia quỷ mập hồn xoắn nát thành mảnh vỡ, thu nạp vào găng tay bên trong. Chỉ ở Ôn Văn trong tay hắn, lưu lại một cái viên thủy tinh tiểu dáng đồ vật, xem ra đây là thai ách găng tay khinh thường tại thu nạp cặn bã. Ôn Văn ghét bỏ xoa xoa thai ách găng tay, vừa hút đi vào một cái như thế quỷ hồn, hắn cảm giác có chút buồn nôn. Nhìn thấy cái kia viên thủy tinh, phu cận cái khác quỷ hồn trợn cả mắt lên, ngây thơ thần sắc cũng đều tràn đầy khao khát. Mấy cái thần trí đối lập rõ ràng một chút quỷ hồn, hướng Ôn Văn phiêu đi qua, mục tiêu của bọn hắn là cái kia viên thủy tinh. Đem vật kia cho ta. Một cái nửa người máu thịt be bét quỷ hồn nhìn chằm chằm Ôn Văn nói, thần sắc đáng sợ, phảng phất Ôn Văn một cự tuyệt, hắn liền sẽ đem Ôn Văn chém thành muôn mảnh đồng dạng. Người bình thường bị như thế giật mình, đoán chừng cũng liền khuất phục. Nhưng ấm đại thám tử cũng không phải cái gì người bình thường. Ôn Văn cầm cái kia viên thủy tinh lắc lư mấy lần, những quỷ hồn kia ánh mắt cũng theo viên thủy tinh chuyển động, cái này khiến Ôn Văn xác nhận cái này viên thủy tinh là đồ tốt. Mà đồ tốt, liền muốn mình giữ lại. Muốn thứ này, có thể à, nhưng các ngươi muốn nói trước cho ta, tại sao phải công kích cái kia người một nhà? Đem cho ta. Quỷ hồn khinh thường tại trả lời Ôn Văn tra hỏi, cũng tiếp tục hướng Ôn Văn yêu cầu. Xem ra là không cách nào trao đổi. đã ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy ta liền cho ngươi tốt. Ôn Văn đem viên thủy tinh ném đi bay qua, cái kia quỷ hồn vội vàng tiếp được, liền muốn nhét vào miệng bên trong, hắn sợ hãi đồng bạn của hắn cùng hắn cướp đoạt. Nhưng cùng lúc đó, Ôn Văn thai ách găng tay cũng tiến tới lồng ngực của nó, bá đạo hấp lực bạo phát đi ra, đem cái kia nửa người quỷ hồn xoắn nát thành mảnh vỡ. Hiện tại, ta có hai cái pha lê cầu, có người hay không nghĩ trả lời vấn đề của ta. Trông thấy Ôn Văn trong lúc phất tay liền giết chết một đầu quỷ hồn, chung quanh cái khác quỷ hồn chẳng những không có e ngại, ngược lại càng thêm nóng nảy. Tất cả đều sắc mặt dữ tợn hướng Ôn Văn nhào tới, viên thủy tinh nhiều một viên, đối sự cám dỗ của bọn họ cũng càng lớn hơn. Ai? Ta kỳ thật không phải rất thích làm dùng vũ lực, nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới. Ôn Văn ngoài miệng nói không thích làm dùng vũ lực, trên tay lại một quyền một cái tiểu bằng hữu, chỉ tốn đại khái 10 phút, liền đem cái này một cái phòng quỷ hồn toàn bộ xử lý. Chỉ lưu lại một cái không dám lên trước, đỉnh lấy sát thức quý tộc đầu hình quỷ hồn, núp ở nơi hẻo lánh, hoảng sợ nhìn xem Ôn Văn. Ánh mắt kia, thật giống như Ôn Văn là ác ma giết người, mà bọn hắn những quỷ hồn này là vô tội người bị hại đồng dạng. Lúc đầu, Ôn Văn là không có chuẩn bị làm dùng vũ lực, bởi vì tần sảng nhất quán nhỏ yếu có thể lớn, để Ôn Văn cảm thấy quỷ hồn thể chất dùng để chiến đấu rất yếu. Nhưng không nghĩ tới, tần sảng quỷ hồn thể chất thực lực, vậy mà so cái này một phòng quỷ hồn toàn đều cường đại hơn. Những này cô hồn giã quỷ, nhìn rất hung, nhưng thực lực lại không mạnh, lại thêm hào quang màu vàng kia suy yếu, bọn hắn thậm chí đều không thể đối Ôn Văn tạo thành tổn thương. Mà Ôn Văn mặc dù cũng nhận trình độ nhất định ức chế, nhưng công kích của hắn cũng không dựa vào quỷ hồn năng lực, mà là dựa vào thai ách găng tay, vì lẽ đó nhẹ nhõm liền đem trong gian phòng đó quỷ hồn toàn bộ hấp thu hết. Ôn Văn đem những cái kia pha lê cầu tất cả đều nhét vào vali sách tay bên trong, hỏi cái kia run lẩy bẩy quỷ hồn nói. Ta hỏi ngươi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, thành thật khai báo. Vật kia, có thể cho ta một cái sao, một cái liền tốt. Quý tộc đầu quỷ hồn yếu ớt hỏi, bởi vì tại trước khi bắt đầu chiến đấu, Ôn Văn từng nói, chỉ cần hồi đáp vấn đề liền cho ban thưởng. Không thể. Vừa rồi tình huống cùng tình huống bây giờ có thể giống nhau sao, ngươi không giao đại ta liền đem ngươi cũng thay đổi thành viên thủy tinh. Ôn Văn cố gắng mở to hai mắt, đe dọa lấy cái này quỷ hồn nói. Ta bàn giao, ta tất cả đều bàn giao. Quý tộc đầu quỷ hồn gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, trong lòng hắn, hiện tại Ôn Văn liền là giết quỷ cùng ma. Vì lẽ đó, hắn vô cùng phối hợp. Quý tộc đầu quỷ hồn đem nên lời nhắn nhủ đồ vật đều nói rõ ràng về sau, liền cúi đầu không lưng lui lại lấy biến mất tại trong gian phòng đó. Chỉ để lại làm trầm tư trạng Ôn Văn. Ừm. Nguyên lai là dạng này, quả nhiên người này quỷ ở giữa gốc mắc, đều là có nguyên do, ngày hôm trước bởi vì hôm nay quả, không phải không báo là thời điểm chưa tới a. Ôn Văn cũng không phải sâu bao nhiêu cảm khái, hắn chẳng qua là cảm thấy nói như vậy, phù hợp hiện tại không khí miễn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn hoán đổi thành quỷ hút máu thể chất, lực lượng cường đại tràn đầy tại Ôn Văn trong thân thể, để hắn nhịn không được ngâm khẽ. Khục, bây giờ không phải là hưởng thụ thời điểm. Mà là muốn làm chính sự thời điểm. Hắn lấy điện thoại ra, phát đánh ra ngoài. Bình thường đến nói, có như thế nhiều quỷ hồn địa phương, tín hiệu đồng dạng lại nhận tắc, nhưng nhờ con chó kia phúc, nơi này tín hiệu coi như thông suốt. Mặt khác, tại quỷ hồn thể chất thời điểm gọi điện thoại, trong điện thoại sẽ xuất hiện dòng điện âm thanh, mà lại lời nói nói không rõ ràng, đây là quỷ hồn bản thân đặc chất, Ôn Văn cũng không có cách nào cải biến, vì lẽ đó hắn mới dùng quỷ hút máu thể chất gọi điện thoại. Uy, Đinh lão sư sao? Có thể hay không để ngươi cái kia hầu tử giúp ta tra một chút, 25 năm trước một vụ án. Điện thoại đối diện, đang uống cẩu kỷ nước nhìn màn ảnh nhỏ Đinh Minh Quang, kém chút bị sặc nước đến. Kia là lập trình viên, không phải hầu tử. Đều như thế, ngày trước giúp ta tra một chút tư liệu đi. Nếu như thời gian không đổi, Ôn Văn nhất định phải liền hầu tử cùng viên hầu phải chăng có khác nhau cái đề tài này, cùng Đinh Minh Quang xâm nhập thảo luận một chút. Thời gian, địa điểm, vụ án loại hình. Thời gian là 25 năm trước, ngày 16 tháng 4 đi, xảy ra chuyện địa điểm hẳn là tại Song Núi trấn phủ cận quốc lộ, nơi đó xuất hiện qua một lần nghiêm trọng tai nạn giao thông, ngài giúp ta tra một chút. Chỉ chờ mười mấy giây đồng hồ, Ôn Văn điện thoại liền nhận được mấy cái tin nhắn, vụ án tình huống cụ thể tất cả đều tại những này tin nhắn bên trong. Nếu như Ôn Văn trong tay có vẽ truyền thần cơ, Đinh Minh Quang thậm chí có thể đem toàn bộ hiện trường ảnh chụp phát tới. Lật qua lại tin nhắn, Ôn Văn gật gật đầu. Nhìn như vậy đến, cái kia cái quý tộc đầu quỷ hồn không có gạt ta, vì lẽ đó. Một hồi ta phải nên làm như thế nào đâu. Ôn Văn dài nhỏ trong mắt, lóe lăng liệt hàn quang. Chương 100, đến trẩm báo thủ. Mặc Tân Thu cho viên chế phục Ôn Văn, hơi có lúng túng từ trên lầu đi xuống. Khu khu, ta đã về trễ rồi, nhìn mọi người khí sắc giống như cũng không tệ, không có thiếu cánh tay thiếu chân cái gì, ta liền yên tâm. Xem ra ta rời đi khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì a. Nói xong đêm nay giúp người nhà này giải quyết vấn đề, kết quả mình nửa đường biến mất, Ôn Văn có chút không tốt lắm ý tứ, mặc dù hắn đã nghĩ kỹ nên làm gì giải quyết. Trước ngươi đi làm cái gì? Nhìn thấy Ôn Văn trở về, Tiêu Tân Lôi lập tức liền an tâm không ít, mặc dù nàng cùng Ôn Văn cũng không phải rất quen, nhưng ở loại hoàn cảnh này bên trong, Ôn Văn hiển nhiên là nhất có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn người. Lâm thời có chút việc. Ôn Văn qua loa tắc trách nói. Ngươi, từ nơi nào đi ra? Là người hay quỷ? Khương Mẫu nhìn xem Ôn Văn, bờ môi run rẩy nói, tại lúc ăn cơm tối, bọn hắn cố ý đi tìm Ôn Văn, kết quả phát hiện Ôn Văn đã không tại trong biệt thự, bọn hắn còn tưởng rằng Ôn Văn thả xong khoác lác về sau liền lâm trận bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn biến mất mấy giờ về sau, lại từ lầu 2 xuất hiện, cái này rất khó không cho cái này no bụng trải qua tra tấn người một nhà suy nghĩ nhiều. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta là người. Ôn Văn tùy tiện trả lời một câu, sau đó liền nhìn chằm chằm Tiêu Tân Lôi nhìn, ánh mắt phảng phất giống như muốn đem nàng nhìn thấu đồng dạng. Nữ nhân này giống như biến không đồng dạng, trên thân nhiều một luồng khí chất đặc biệt, là cùng tử vong tương quan khí chất. Vì lẽ đó, nàng là thức tỉnh năng lực sao? Hắn liền đi mấy giờ mà thôi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ôn Văn lắc đầu, quyết định trước tiên đem phòng này vấn đề giải quyết xong, về sau, lại đi nhìn Tiêu Tân Lôi vấn đề. Hiện tại Thu Dung Sở đã tân cấp hoàn tất, Ôn Văn thu được rất nhiều loại năng lực mới, thực lực cũng có được tăng lên cực lớn, chính là lòng tự tin bạo dạn thời điểm, có lòng tin giải quyết đại đa số vấn đề. Hắn đi đến trong mấy người ở giữa, đặt mông ngồi tại đầu người cẩu thân bên cạnh, sờ lấy đầu chó nói. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì đi, dạng này người một nhà, ngươi còn bảo vệ bọn hắn làm gì chứ? Đóng lại ngươi năng lực, ta cần triệt để giải quyết vấn đề này. Con chó kia lẻ lười liếm liếm, mờ mịt nhìn xem Ôn Văn, phảng phất đang nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bởi vì ta chỉ là một con chó. Ôn Văn ôn nhu vô nhẹ đầu chó nói, ta không phải tại thương lượng với ngươi, ngươi không đáp ứng, ta liền đem ngươi làm thành canh thịt chó, ngươi biết ta có năng lực như thế. Ngao ngao ngao. Đầu ngươi chó không còn bán manh, đứng lên đối Ôn Văn gầm nhẹ, nó cảm nhận được đến từ Ôn Văn uy hiếp. Ngươi yên tâm, Hoan có đầu nợ có chủ, chỉ cần kẻ cầm đầu đem hắn thiếu nợ còn rơi liền tốt, ta sẽ không khiến người khác bị liên lụy. Ôn Văn cam đoan nói. Ôn thám tử, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Khương Văn Hổ nhìn xem đang cùng một con chó nói chuyện Ôn Văn, cảm thấy trong lòng có chút run rẩy, còn có hắn nói những cái kia Hoan cùng nợ loại hình, càng làm cho hắn sờ không tới đầu não, chẳng lẽ cái này thám tử thật bị những vật kia phụ thân rồi? Cái này không phải là không có khả năng, trước đó hắn từng thần bí biến mất, mà tại biệt thự này bên trong, đơn độc hành động liền mang ý nghĩa bị những vật kia cuốn lên. Ôn Văn không để ý tới Khương Văn Hổ, mà là tiếp tục đối người đầu chó nói, đúng rồi, ngươi có không có năng lực đem những quỷ hồn kia trói buộc tại biệt thự này bên trong, không để bọn hắn chạy trốn. Đầu người chó thấp giọng kêu một chút, xem như gật đầu. Cái kia trong lòng ta liền có phổ. Ôn Văn đứng lên, nói với Khương Văn Hổ, ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu. Nhưng là phụ thân ngươi hẳn là có thể nghe hiểu, đúng không, Tưởng Húc Thăng tiên sinh. Khương Vũ Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, trầm giọng nói với Ôn Văn, ta gọi Khương Vũ Sinh. Ôn Văn lắc đầu nói, ừm. Ta tính toán thời gian, đại khái là 25 năm trước, Phụ Dung Hà Thị bên cạnh song núi trấn phụ cận trên quốc lộ, hai chiếc hai tầng xe buýt chạm vào nhau sau bạo tạc, tử thương hơn 100 người. Mà va chạm nguyên nhân là cái gì đây? Trên đường có cái đinh, bị tận lực buông xuống cái đinh. Hai chiếc tương hướng mà đi xe khách, xăm lốp đồng thời bị cái đinh đâm thủng, đã mất đi khống chế, đụng vào nhau. Ôn Văn cầm hai cánh tay khoa tay, đại biểu hai chiếc xe khách. Khương Vũ Sinh ra mặt khẽ nhăn một cái, cố tự chấn định nói với Ôn Văn, ngươi nói lời này là có ý gì, hơn 20 năm sự tình, cùng ta có quan hệ gì. Xin đừng đánh gãy ta. Ôn Văn chừng Khương Vũ Sinh liếc mắt, nói tiếp, nếu như ta không có nhớ lầm, lúc ấy ngài Tưởng Húc Thăng tiên sinh, ngay tại hai xe chạm vào nhau địa điểm phụ cận. Có một cái sửa xe cửa hàng đi. Khương Vũ Sinh thân thể có chút đứng không vững, nhưng vẫn là cường ngạnh nói với Ôn Văn, tiên sinh, đừng bảo là chút không liên quan gì đến chúng ta. Ôn Văn mặt không đổi sắc, tiếp tục trần thuật nói, những cái kia cái đinh là ngươi buông xuống, hai chiếc xe chạm vào nhau về sau, có ít người chết rồi, nhưng còn có rất nhiều người không chết. Đúng vào lúc này, có một đám cường đạo, tại nhìn trung hậu đàng hoàng ngươi dẫn đầu xuống, đem hai chiếc xe bên trong tất cả mọi người tiền tài cướp sạch không còn. Dù là có người đang cầu khẩn ngươi đem bọn hắn cứu ra ngoài, ngươi cũng thờ ơ, đem sở hữu tiền tài tất cả đều cầm sau khi đi ra, ngươi liền xuất rời đi trước cái này hai chiếc xe, sau đó, ngươi tại đồng bọn chưa kịp theo trong xe lúc đi ra, đốt lên bình xăng. Ôn Văn ánh mắt hờ hững nhìn xem Khương Vũ Sinh, phảng phất đang nhìn một người chết. Chuyện này chỉ có một mình ngươi biết, bởi vì vì những thứ khác đương sự người đều đã chết, về sau ngươi mai danh ẩn tích thành ra sinh tử, không có có nhận đến bất kỳ trừng phạt, thẳng đến ngươi tiến vào căn biệt thự này. Khương Vũ Sinh tức giận nói, Ôn Thám Tử, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, liền mời ngươi rời đi nhà ta. Thương Tiên Sinh, ngươi nói nghe không hiểu, vô dụng. Người nhà ngươi nghe không hiểu, cũng vô dụng. Bởi vì bọn hắn có thể nghe hiểu, đồng thời một mực nhớ kỹ. Ôn Văn ngửa đầu, dùng một loại cực độ miệt thị ánh mắt nhìn xem Khương Vũ Sinh. Thẳng thắn nói, nếu như khi đó, là ta xử lý vụ án kia, ngươi không có cơ hội đào tẩu. Ôn Thám Tử, ngươi khả năng sai lầm, những này làm sao có thể là phụ thân ta làm đây này. Hắn Khương Văn Hổ muốn đối Ôn Văn giải thích, nhưng hắn rất nhanh liền bị Ôn Văn đánh gãy. Ngươi cho rằng ngươi thật vận khí tốt, có thể sử dụng dễ dàng như vậy giá tiền, thuê đến như thế một ngôi biệt thự. Dù là nơi này là vùng ngoại thành, cái kia giá tiền cũng phải chăng không hợp thói thường đi, trên đời nào có nhiều như vậy may mắn sự tình. Biệt thự này là 25 năm trước mua, chủ hộ danh tự, gọi Tường Húc Thăng. Khương Văn Hổ lui lại hai bước, nhìn một chút phụ thân hắn sắc mặt, chán nản ngồi xuống. Hắn vốn là đối với cái này có chỗ nghi hoặc, nhưng ở phụ thân khuyên bảo, chỉ cảm thấy là nhặt được một cái tiện nghi, nhưng bây giờ nhìn phụ thân hắn ánh mắt, hắn mới xác nhận xuống tới, Ôn Văn nói toàn đều là thật. Qua hai thời gian 15 năm, những cái kia vong hồn tới tìm ngươi báo thủ, Tưởng Húc Thăng. Ôn Văn nhấn mạnh, đọc cái tên kia. Khương Vũ Sinh có chút đứng không vững, từ trong ngực móc ra một điếu thuốc, run rẩy điểm lên. Ôn Văn nói sự kiện kia trừ những cái kia người chết bên ngoài, không có ai biết. Sở hữu chứng cứ đều theo trận kia nổ lớn mà biến mất, chỉ cần hắn không thừa nhận, không ai có thể bắt hắn thế nào. Nhưng là, người một nhà thời gian dài như vậy quỷ dị tao ngộ, để hắn không biết nên không nên tiếp tục mạnh miệng xuống dưới. Chương 101, biến mất linh hồn. Nhìn xem đã tóc mai điểm bạc, đầy mặt vẻ u sầu Khương Vũ Sinh, Ôn Văn trong lòng không có bất kỳ cái gì đồng tình, cũng không có căm hận. Hắn có lẽ dãy rủa qua, có lẽ sám hối qua, nhưng người cũng nên là mình làm ra sự tình phụ trách. Khương Vũ Sinh đã từng làm qua sự tình, ngay cả cường đạo đều sẽ xem thường, bởi vì hắn đem đồng bọn cùng lúc làm sạch. Theo hắn về sau cuộc sống bình thản đến xem, hắn cũng không có cầm lần này phạm tội thu nhập tới qua ngập trong vàng son sinh hoạt, cũng không có tại phạm tội con đường lên càng chạy càng xa. Một lần kia, khả năng chỉ là ngẫu nhiên hiện lên một tia tội ác suy nghĩ, khả năng chỉ là nhất thời xúc động, nhưng đã làm qua, liền muốn trả giá đắt. Vừa tới đây thời điểm, ta cũng đã nói, đêm nay ta sẽ giải quyết nơi này vấn đề. Mà bây giờ, cũng nên đến lúc kết thúc. Ngươi nghĩ giải quyết như thế nào, đem ta bắt đến trong đại lao sao? Cũng đúng, ngươi là thám tử, bắt đến ta loại người này sẽ có được treo thưởng A. Khương Vũ Sinh nhìn xem Ôn Văn, phiền muốn nói, trong lời nói đã không che giấu nữa, Khương Mẫu cùng Khương Văn Nguyệt khiếp sợ nhìn xem Khương Vũ Sinh, phảng phất lần thứ nhất biết hắn. Chuyện kia, trong lòng hắn vẫn luôn là một cái kết, một lần mưu đồ để hắn lấy được vào niên đại đó có thể xưng khoản tiền lớn tiền tài. Nhưng cái này tiền tài hắn toàn dùng để mua biệt thự này, lại hơn 20 năm không có ở đây ở qua một đêm. Thẳng đến con của hắn nuôi chó, cần lớn hơn một chút địa phương, hắn mới mang theo cả nhà vào ở nơi này. Hôm nay bị Ôn Văn chọc thủng, hắn đột nhiên cảm giác được 10 phần bối rối, nhưng cũng cảm giác trong lòng giống như buông xuống cái gì gánh nặng. Ngục giam. A, ta ngục giam ngươi còn không có tư cách đi. Ôn Văn quay đầu nhìn về phía đầu người chó, lạnh giọng nói, rơi ngươi năng lực, để hắn trả nợ. Nó nằm trên mặt đất, dùng móng vuốt che mắt, không muốn xem một màn kế tiếp, sau đó tắt nó đi năng lực, cả ngôi biệt thự nháy mắt biến âm lạnh lên. Tại năng lực đóng lại nháy mắt, thiếu cánh tay, cụt chân, nhìn không ra hình người, từng cái thê thảm thân ảnh, tất cả đều theo trong không khí nổi lên. Nguyên bản coi như rộng rãi biệt thự, nháy mắt liền biến chen trúc, đâu đâu cũng có tản ra hàn ý quỷ hồn. Khương Vũ Sinh nhìn thấy cái này từng cái xuất hiện thân ảnh, thần sắc ngây dại ra, những quỷ hồn này khuôn mặt. Chính là cái này hơn 20 năm thời gian, hắn nằm mơ đều gặp được. Mà hắn sợ hãi nhất, liền là lại nhìn thấy những người này. Khương Mẫu thấy cảnh này, trực tiếp liền ngất đi, Khương Văn Nguyệt hét lên một tiếng về sau, che mặt cái gì cũng không dám nhìn. Chỉ có Khương Văn Hổ, bờ môi run rẩy, nhưng lại còn duy trì lý trí. Nhưng bình tĩnh nhất còn không phải Khương Văn Hổ, mà là theo chân Ôn Văn cùng đi đến, lúc đầu 10 phần nhát gan Tiêu Tấn Lôi, theo nhà vệ sinh đi ra về sau, nàng vẫn có thể trông thấy những vật này. Đối với nàng mà nói, hiện tại tràng diện cũng không có khủng bố cỡ nào. Tương tiên sinh, ta chỉ là cái thám tử, không phải người chấp pháp, vì lẽ đó ta không hội thẩm phán ngươi, nhưng cùng lúc, ta cũng không có cảnh sát nghĩa vụ, vì lẽ đó ta cũng sẽ không bảo hộ ngươi. Ôn Văn không nhìn nữa đã có chút đần độn Khương Vũ Sinh, đối những cái kia nhìn chằm chằm quỷ hồn lạnh giọng nói. Các ngươi có thể báo thù, nhưng các ngươi cơ hội báo thù là ta cho, liền phải dựa theo phương thức của ta đến, oan có đầu nợ có chủ. các ngươi chỉ có thể trả thù một mình hắn, không phải, ta sẽ không khách khí. Ôn Văn lời nói sau khi nói xong, những quỷ hồn kia tất cả đều hướng Khương Vũ Sinh nhào tới, tại trên thân thể không ngừng cắn xé. Khương Vũ Sinh cũng không phản kháng, chỉ là trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm người nghe không hiểu. Hắn hiện tại rất hối hận, nguyên bản, hắn chỉ là kinh doanh một cái ngẫu nhiên thả chút cái đinh đâm bị người xăm lốp sửa xe trải, không có loại kia đảm lượng, cũng không có loại năng lực kia tọa hạ tử thương hơn 100 người đại án, cuối cùng còn bình yên thoát thân. Đây hết thể đều bắt nguồn từ một người châm ngòi. Tại sao cùng một khắc, Khương Vũ Sinh hồi tưởng lại cái kia hình tượng. Sửa xe trải trước cửa trên ghế, hắn chính oan trách thu nhập thấp, sau đó một người mặc trắng bệnh tâu phục, chống gậy chống thân sĩ, hướng hắn đưa qua một phần cổ phát khế ước. Mắt thấy quỷ hồn tại cắn xé phụ thân của mình, Khương Văn Hổ đoạt lấy Tiêu Tân Lôi trong tay trúc đao, phóng tới những quỷ hồn kia, hắn muốn cứu người. Nhưng bờ vai của hắn bị Ôn Văn nhẹ nhõm bắt lấy, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Thả ta ra. Khương Văn Hổ dùng sức dãy rủa nói. Ôn Văn chọn lấy xuống lông mày nói, hắn chết chưa hết tội. Nhưng hắn là phụ thân ta. Khương Văn Hổ giống to nói. Gặp hắn còn muốn xông về phía trước, Ôn Văn thở dài một tiếng, tay khép lại thành cổ tay chặt, tại Khương Văn Hổ trên cổ chặt một chút. Khương Văn Hổ kêu thảm một tiếng, hắn bị cổ tay chặt đánh trực tiếp té quỵ dưới đất, cổ vị trí đều sưng đỏ, nhưng hắn không có ngất đi. Trên TV như thế đánh đều sẽ ngất đi a. Khẳng định là bên ta pháp không đúng. Thế là Ôn Văn lại ở bên phải đánh một cái, Khương Văn Hổ mặt phải cổ cũng biến thành lại hồng vừa sưng. Cái này Khương Văn Hổ không còn chấp nhất đi cứu cha của hắn, bởi vì bả vai hắn kịch liệt đau nhức, đau không cách nào đứng dậy. Ừm. Thao tác sai lầm, thao tác sai lầm. Ôn Văn nửa ngồi lấy lung túng rôi ra ngón tay, tại rú thảm Khương Văn Hổ trên đầu gãy một cái đầu băng, to lớn lực đạo lập tức liền để hắn bất tỉnh đi. Ừm, dạng này mới đúng chứ. Ôn Văn lúc này mới hài lòng đứng lên, về phần cái này đầu băng có thể hay không để Khương Văn Hổ nào chấn động cái gì, cũng không phải là hắn có thể quản. Xử lý xong Khương Văn Hổ sự tình về sau, bên kia Khương Vũ Sinh đã bị rất nhiều quỷ hồn cắn máu thịt bé bét, ruột xương cốt đều lọt đi ra, trang diện huyết tinh đến cực điểm, hiển nhưng đã không sống nổi. Khương Vũ Sinh linh hồn theo thể xác bên trong đi ra ngoài, các quỷ hồn vừa định muốn đem linh hồn của hắn cũng xé nát, liền bị theo linh hồn của hắn bên cạnh bắn ra. Sau đó, linh hồn của hắn biến mất. Ôn Văn lông mày nhướng lên, hắn nhìn không gặp nhân loại linh hồn, cũng không biết Khương Vũ Sinh linh hồn biến mất, nhưng hắn mới vừa cảm giác được, có một nháy mắt, Khương Vũ Sinh vị trí mở ra một cái thông hướng thế giới bên trong thông đạo. Các quỷ hồn không có phá hư Khương Vũ Sinh linh hồn, không có hoàn mỹ hoàn thành báo thù. Con ngươi đỏ lòm nhìn xem Khương gia ba người còn lại, bọn hắn đã bị kích phát hung tính, tiếp xuống khả năng liền muốn tiến hành không khác biệt công kích. Ôn Văn ngăn tại còn lại ba người trước mặt, ngẹo đầu nhìn về phía những quỷ hồn này, mối thù của các ngươi đã báo xong, ba người còn lại cùng lần kia sự kiện không hề có một chút quan hệ, trở lại thế giới của các ngươi đi thôi. Nương theo lấy Ôn Văn lời nói, một bộ phận quỷ hồn dần dần biến mất trong không khí, ủng hộ bọn hắn tồn tại ở thế giới hiện thực chấp niệm đã biến mất, bọn hắn cũng có thể rời đi. Mà còn lại một bộ phận quỷ hồn, vẫn như cũ lặng lẽ lưu tại biệt thự này bên trong. Quả nhiên, cùng các ngươi loại vật này kỳ thật không có cách nào lý tính thương lượng, xem TV bên trong có người có thể cùng quỷ hồn thương lượng, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể tiến hành câu thông. Tại biến thành quỷ hồn về sau, các ngươi đã không thể tính là người, nghị thương lượng với các ngươi là lỗi của ta. Ôn Văn bật cười, sau đó thần sắc căm trầm, đầu có chút giơ lên, điên cuồng khí tức từ trên người hắn phát tán ra. Hiện tại, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là cho ta ngoan ngoãn trở lại thế giới bên trong, hoặc là dứt khoát liền chết ở chỗ này. Tại Ôn Văn khí tức xuống, những quỷ hồn kia qua loa lui về sau, nhưng ngay lúc đó lại đi trước bu lại. Tạo thành bọn hắn bi thảm tao ngộ chính là Khương Vũ Sinh, nhưng chỉ giết Khương Vũ Sinh còn chưa đủ, cứu hận của bọn họ, chỉ chết một cái người, không đủ. Nếu không muốn trở về, vậy liền lưu tại nơi này đi. Ôn Văn vuốt ve trên tay hai ách găng tay nói. Chương 102, đen nhánh cánh cửa. Đối Ôn Văn đến nói, loại này cấp thấp quỷ hồn đã không còn khó chơi. Hắn cũng không cần biến trở về quỷ hồn thể chất, chỉ dùng quỷ hút máu thể chất đối bọn hắn như vậy đủ rồi. Hai ách găng tay hiển hiện ra, Ôn Văn con mắt có chút phím hồng, sau đó liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một cái quỷ hồn đỉnh đầu, tốc độ nhanh đến thân hình đều có chút vặn mẹo. Cánh tay phải quét ngang qua, giữa đường phát động hai ách găng tay năng lực, cái kia quỷ hồn trực tiếp liền bị hai ách găng tay hút vào đi vào, một cái viên thủy tinh xuất hiện tại Ôn Văn trong tay. Những quỷ hồn này mặc dù số lượng nhiều, nhưng thực lực thực sự đáng lo, không có một đầu có thể để cho Ôn Văn thấy vừa mắt. Bọn hắn thậm chí đều không có năng lực đặc thù, có thể trực tiếp đả thương người chẳng qua là bởi vì số lượng khổng lồ miễn, những quỷ hồn này không đáng Ôn Văn nắm chặt thu dung sở. Làm hai ách găng tay chất dinh dưỡng, cùng cung cấp viên thủy tinh, liền là bọn hắn lớn nhất giá trị. Vì lẽ đó Ôn Văn cũng lười từng cái bắt vào Thu Dung sở, trực tiếp tất cả đều đánh nổ liền tốt. Lần trước Thai Ách găng tay thu nạp một đống lớn năng lượng về sau, giải tỏa đông đảo chức năng mới, cho nên khi thu nạp quỷ hồn năng lượng đến số lượng nhất định về sau, nói không chừng sẽ còn giải tỏa năng lực mới. Mặc dù những quỷ hồn này năng lượng không thể có thể sánh được trước đó to lớn trái tim, nhưng góp gió thành bão, Ôn Văn chỉ cần tích cực sử dụng găng tay năng lực, nhất định sẽ có một ngày xuất hiện năng lực mới. Lần nữa sử dụng quỷ hút máu thể chất, Ôn Văn cảm giác so trước kia thuận tay quá nhiều, bởi vì đã trở thành thai hại cấp quái vật Đào Thanh Thanh, thực lực so trước đó mạnh mẽ không ít. Thân thể của hắn nhanh chóng lướt qua những quỷ hồn này, mỗi ngừng dừng một cái, liền có một đầu quỷ hồn hồn phi phách tán, bọn hắn liền tại Ôn Văn tay bên trong kiên trì một chút đều làm không được. Chỉ trong chốc lát, liền có hơn 10 cái quỷ hồn chết tại Ôn Văn trong tay, còn lại quỷ hồn cũng đều hoảng hốt, không còn chấp nhất tại giết chết 3 người còn lại, mà là bắt đầu chạy trốn. Lúc này, Ôn Văn trở lại trong phòng khách ở giữa, đối người đầu chó nói, trước đó ta hỏi qua ngươi, có thể hay không đem những quỷ hồn này trói buộc tại biệt thự này bên trong, ngươi nói có thể, như vậy hiện tại liền làm đi. Đầu người chó hưng phấn sủa một tiếng, một đạo hào quang màu vàng nóng từ trên người nó phát tán đi ra, đem toàn bộ biệt thự bao phủ lại, những cái kia chạy trốn quỷ hồn lại bị quang mang này ngăn ở biệt thự này bên trong. Bọn hắn không chỉ không cách nào theo trong biệt thự ra ngoài, càng để bọn hắn hoảng sợ là, liền bọn hắn sở trường trò hay xuyên tường, cũng đã không cách nào sử dụng. Tại tốc độ cực nhanh Ôn Văn trong mắt, biệt thự này cũng không lớn, không cách nào chạy trốn quỷ hồn chỉ có thể một đầu bị Ôn Văn bóp nát, thôn tính tiến Thai Ách găng tay bên trong. Thai Ách găng tay là một cái 10 phần bụng lớn hán, đang thu nạp nhiều như vậy quỷ hồn về sau, lại còn không có ăn quá no, thể hiện ra một bộ dục cầu bộ dáng bất mãn. Đến lúc cuối cùng một đầu quỷ hồn hóa thành viên thủy tinh về sau, Ôn Văn rơi xuống đám người ở giữa, người một nhà bên trong duy nhất thanh tỉnh Khương Văn Nguyệt, nhìn Ôn Văn ánh mắt giống như là đang nhìn một con quái vật. Đương nhiên, vừa rồi Ôn Văn liền là quái vật, dù sao hắn dùng chính là thai hại cấp quỷ hút máu thể chất. Sở hữu quỷ hồn đều bị ta xử lý xong, từ hôm nay trở đi, các ngươi một nhà đều không cần lại gặp chịu loại kia tra tấn, ta ban đầu hứa hẹn hoàn thành. Khương Văn Nguyệt phun một chút liền khóc lên, Ôn Văn hứa hẹn là hoàn thành, nhưng cũng mang đi phụ thân nàng, để nhà của bọn hắn phá thành mảnh nhỏ. Sự tình còn chưa kết thúc, ngươi liền ở chỗ này chờ, không cho phép đánh bất luận cái gì điện thoại, cũng đừng làm cái gì sự việc dư thừa, một hồi sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý nơi này phát sinh sự tình. Sau khi nói xong, Ôn Văn liền bắt đầu kiểm kê những cái kia viên thủy tinh, xác nhận không có bỏ sót về sau, tất cả đều cất vào vali xách tay bên trong. Tại hắn làm những chuyện này thời điểm, Tiêu Tân Lôi vẫn đang ngó chừng Ôn Văn nhìn. Nàng có thể ở những người khác đỉnh đầu nhìn thấy khác biệt nhan sắc khối, mỗi một loại nhan sắc đều có thể để nàng thu hoạch được khác biệt tin tức. Giống trước đó nhìn thấy Khương Vũ Sinh trên đầu đen nhánh sắc khối về sau, nàng liền không tự chủ được nói ra người sẽ chết. Nhưng Ôn Văn trên đầu cái gì cũng không có, cho nên nàng cái gì cũng nhìn không tới. Nàng dùng sức xoa xoa con mắt, cố gắng muốn nhìn rõ Ôn Văn, sau đó liền cảm giác theo trong thân thể dâng lên một cỗ năng lượng, chui vào trong ánh mắt, tại cỗ lực lượng này xuống. Nàng rốt cục thấy được Ôn Văn đỉnh đầu nhan sắc khối. Không, cái kia không thể coi là làm nhan sắc khối. Tại Ôn Văn đỉnh đầu, có một mặt to lớn màu đen cánh cửa, hai cánh cửa lên đều có một đầu mơ hồ quái vật, hai con quái vật tay dựng cùng một chỗ, đem môn này phi gắt gao khóa lại. Tiêu Tân Lôi chỉ có thấy được những này, liền vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, bởi vì nàng bản năng nói cho nàng, nếu như nàng thấy rõ môn kia phi cụ thể bộ dáng, nàng sẽ chết. Theo nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, đã tỉnh táo rất nhiều Tiêu Tân Lôi thân thể lại một lần nữa run nhẹ nhẹ, lớn khỏa mồ hôi lạnh đem thân thể thẩm thấu, cơ hồ muốn hư thoát. Cánh cửa kia phi cho nàng mang tới cảm giác, giống như là sợ hãi bản thân. Phát giác được theo dõi ánh mắt, Ôn Văn quay đầu, kinh dị nhìn xem Tiêu Tân Lôi. Nàng quả nhiên biến không đồng dạng, lúc trước cái loại này rình mò cảm giác, không phải đơn giản linh cảm có thể chế tạo ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Ôn Văn gọi một cú điện thoại, là Lâm Chiết Viễn. Hắn chuẩn bị đem tại biệt thự này bên trong phát sinh sự tình, cùng Lâm Chiết Viễn thông báo một chút. "Uy, Lâm đại đội trưởng, ta lại tìm ngài có việc a." Lúc này Lâm Chiết Viễn đang nằm ở văn phòng trong phòng kế, cùng Miêu Hân Di hai người thật chặt ôm cùng một chỗ. Cái này gian phòng là vợ chồng bọn họ hai thân mật nơi, đêm nay bọn hắn làm việc hơi trễ, dứt khoát liền không về nhà. "Có chuyện mau nói, có dám mau thả." Lâm Chiết Viễn tức giận nói. "Xách, giọng nói kém như vậy, ngươi sẽ không ở lột đi?" Ôn Văn trêu chọc nói. Lan, có việc nói chuyện. Là như vậy, Phù Dung Hà phía đông vùng ngoại thành, thành phố viện dưỡng lao bên cạnh có một mảnh khu biệt thự ngươi biết ta, ta vừa ở đây diệt một chút quỷ hồn, có mấy cái người chứng kiến, các ngươi đến xử lý một chút. Ôn Văn hời hợt nói. Lâm Chiết Viễn đem Miêu Hân Di đẩy ra, ngồi dậy, nhíu mày hỏi, một chút út. Đến cùng có bao nhiêu con quỷ hồn? Ôn Văn nghiêm túc suy tư mấy giây đến cùng có bao nhiêu con, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ, số lượng hơi nhiều, không tốt lắm số, dù sao không ít là được rồi. À đúng, ta trả lại cho ngươi tìm được một cái vừa thức tỉnh hướng người có tài, giáo dục mới thức tỉnh siêu năng giả phương diện này, các ngươi xe nhẹ đường quen. Siêu năng giả, phương diện gì? Lâm Chiết Viễn trịnh trọng hỏi, mỗi một cái siêu năng giả đều có thể là thợ săn hiệp hội quân dự bị. Hẳn không phải là chiến đấu phương diện, khuynh hướng cảm giác một chút đi, ta cũng nói không rõ ràng, chính các ngươi sang đây xem đi. Sau khi nói xong, Ôn Văn cúp điện thoại, đối người đầu chó nói, ngươi qua đây, chúng ta nói chuyện. Hật Ký Nhu thuận đi theo Ôn Văn đi vào biệt thự ngoài cửa, một điểm không có kháng cự. Bình thường đến nói, ta là hẳn là đem ngươi bắt lại, nhưng là ngươi cũng không có làm chuyện gì xấu, vì lẽ đó ta không tiện hạ thủ, ngươi đi đi. Đầu ngươi cẩu nhân loại đồng dạng ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Ôn Văn, phảng phất nghe không hiểu Ôn Văn đang nói cái gì. Chương 103, kết thúc công việc cùng nguyên do. Nhìn xem còn ngoắc ngoắc cái đuôi không chịu đi đầu người chó, Ôn Văn dùng hai tay chống mở mắt, sau đó phun ra đầu lưỡi làm một cái mặt quỷ. Ta đã nhớ kỹ mùi của ngươi, không nhanh chút đào tẩu, một khi chờ ta thay đổi chủ ý, ngươi có thể hối hận cũng không kịp. Ôn Văn ngồi tại trên bậc thang, giả vờ như hung thần ác sát bộ dáng đe dọa đầu người chó nói, cứ việc đem đầu người chó bắt vào thu dung sở, Ôn Văn có thể sẽ thu hoạch được hữu dụng năng lực, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Chí ít, hiện tại không muốn. Nhưng bộ dạng này đối người dùng tốt, đối chó lại cũng không dùng tốt, đầu người chó đối Ôn Văn ngoắc ngoắc cái đuôi, tựa hồ tại cùng Ôn Văn khát cầu cái gì. Ngẫu nhiên, nó sẽ quay đầu nhìn trong biệt thự liếc mắt, nhìn xem còn lại một nhà ba người, trong mắt thần sắc rất ôn nhu. Đầu người chó còn nhớ rõ, tại một cái mưa to bàng bạc ban đêm, băng lanh phấn chấn ra hô hô tiếng vang, còn không có triển lộ ra thần dị nó, trốn ở cửa biệt thự hộp thư phía dưới, run lẩy bẩy. Khi đó, Khương Văn Nguyệt đem nó mang về nhà, tỉ mỉ chiếu cố. Trừ Khương Vũ Sinh bên ngoài, người một nhà này đều đối với nó rất tốt, đưa nó nuôi lớn thành chó, vì lẽ đó nó cũng thực tình đối bọn hắn. Thằng đến vào ở biệt thự này, đầu người chó bắt đầu tấp nập sử dụng nó năng lực, gương mặt cũng biến thành càng thêm quỷ dị, từ đó trở đi, người một nhà đối người đầu chó thái độ liền ác liệt lên, thậm chí mấy lần muốn giết chết nó. Nhưng động vật tình cảm, có đôi khi là so với người càng thêm chân thành tha thiết, cứ việc bị không công bằng đối đãi, nó vẫn là nghĩ bảo hộ Khương Văn Nguyệt người một nhà. Ngươi còn không nỡ bọn hắn sao, đã sẽ không còn có quỷ quái quấn lấy bọn hắn, vì lẽ đó, ngươi cũng không cần tại bảo vệ bọn hắn. Một khi một con chó có nhân loại khuôn mặt, tâm tình của nó liền hết sức dễ dàng bị suy đoán, vì lẽ đó Ôn Văn tùy tiện nhìn ra con chó này đang suy nghĩ gì. Đầu người chó thấp giọng nghẹn ngào một tiếng, có vẻ hơi mặt ủ mày chau, chờ một lúc về sau, nó rôi ra móng vuốt, lay lấy Ôn Văn ủi. Ngươi nghĩ theo ta đi. Ôn Văn nhíu mày hỏi. Đầu người chó gật đầu. Theo ta đi cũng không có ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy, ngươi sẽ mất đi tự do. Ôn Văn híp mắt nói. Đầu người chó vẫn là gật đầu. Đã đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Ôn Văn đối người đầu chó đưa tay phải ra, hai ách găng tay bên trong sợi xích màu đen lan tràn đi ra, đem nó bọc lại ở, túm vào thu dung sở bên trong. Toàn bộ quá trình, đầu người chó không có tiến hành bất luận cái gì phản kháng, đây là Ôn Văn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, quái vật ngoan ngoãn bị giam tiến thu dung sở bên trong. Đây là một đầu so chó đối người càng thân thiện hơn quái vật, đồng thời, cũng là một đầu so với người càng có nhân tính quái vật. Quái vật ý nghĩ, Ôn Văn đoán không ra, nhưng hắn tôn trọng đầu người chó ý nguyện. Bất quá, để Ôn Văn có chút ngạc nhiên là, con chó này cũng không có giam giữ tại nhà tù khu, mà là giam giữ tại nhà kho khu, ZHI số 0001 nhà kho. Hắn xem như thu nhận vật, mà không phải quái vật. Ôn Văn gãi gãi đầu, có chút không làm rõ ràng được thu dung sở phân loại tiêu chuẩn, có lẽ, đầu người chó tại về sau có thể cho Ôn Văn một kinh hỉ. Xử lý xong đầu người chó sự tình, Ôn Văn đi vào biệt thự đối Tiêu Tân Lôi vẫy tay. Ngươi cùng ta đi ra, ngươi hẳn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta đi, ta chọn ta muốn nói cho ngươi một chút. Không phải hẳn là tận lực nói cho ta biết không, làm sao còn chọn ngươi muốn nói cho ta. Tiêu Tân Lôi theo trong biệt thự đi ra, cùng Ôn Văn cùng một chỗ ngồi tại trước biệt thự trên bậc thang, nàng đích xác có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Ôn Văn. Ta muốn biết, ta đến cùng làm sao vậy, tại ngươi xuất hiện trước đó, ta liền biết Khương Thúc Thúc nhất định sẽ chết tại đêm nay, đây là vì cái gì? Tại ta về trước khi đến. Liền biết hắn muốn chết. Ôn Văn sờ sờ cảm giác Tiêu Tân Lôi năng lực khả năng rất thú vị, có thể dự báo tương lai, còn là có thể nhìn đến tử vong đâu. Những quỷ hồn kia đối nàng làm như không thấy, cái sau khả năng chiếm đa số đi. Trước đó ta và ngươi nói qua, ngươi có khác hẳn với thường nhân linh cảm, nhưng ngươi không phải siêu năng giả, cần cần thiết kích thích mới có thể thức tỉnh siêu năng lực lượng. Tại ta rời đi đoạn thời gian kia, ngươi hẳn là bị kích thích đi. Tiêu Tân Lôi gật gật đầu, tại cái kia trong nhà vệ sinh kinh lịch, kém chút đem nàng hù đến trái tim đột nhiên ngừng. Vậy dạng này ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta rời đi, ngươi cũng không tìm tới thức tỉnh siêu năng lực lượng cơ hội. Ôn Văn cười hắc hắc nói. Tiêu Tân Lôi liếc mắt, nếu không phải nàng vận khí tốt còn không chừng biến thành kết quả gì đâu, cảm tạ hắn. Không phải hắn nguyên nhân, nơi nào sẽ xuất hiện loại kia tình trạng. Quỷ hồn, quái vật, siêu năng lực giả cái gì, đều là thật sự tồn tại sao? Tiêu Tân Lôi do dự một chút, tiếp tục hỏi. Cái này ngươi tự mình biết đáp án, trải qua hôm nay hết thảy, ngươi còn có thể chúng nói chúng nó tại không tồn tại à? Ôn Văn thần sắc bình thản nói. Đúng vậy, Tiêu Tân Lôi đã biết đáp án, bởi vì nàng thấy tận mắt đây hết thảy. Nhưng nàng còn muốn để Ôn Văn nói cho nàng, đây hết thảy đều là giả, nàng còn có thể trở lại lấy trước kia loại cuộc sống yên tĩnh bên trong đi. Bởi vì đối có thể trông thấy tử vong nàng đến nói, siêu năng lực lượng cũng không mỹ hảo. Điều chỉnh một chút tâm tình của mình về sau, Tiêu Tân Lôi tiếp tục hỏi. Khương Thúc Thúc là 25 năm trước phạm vào bản án, những quỷ hồn này vì cái gì hiện tại mới đến báo thủ? Bởi vì liên hệ là tại bọn hắn vào ở biệt thự này thời điểm, mới tạo dựng tốt, trước đó những quỷ hồn kia căn bản cũng không tại thế giới hiện thực. Liên hệ? Tiêu Tân Lôi nghi hoặc hỏi. Không sai, ta đơn giản giải thích cho ngươi một chút. Quỷ hồn sinh hoạt tại cùng chúng ta thế giới này không quan hệ chút nào một thế giới khác, thế giới kia gọi là thế giới bên trong. Về sau, Ôn Văn đem biểu thế giới bên trong, cùng quỷ hồn đi vào thế giới hiện thực điều kiện chờ một chút, từng cái giải thích cho nàng nghe, cuối cùng tổng kết nói. Khương Vũ Sinh mua biệt thự về sau, vẫn không có tới ở qua, ngược lại tại biệt thự này trong tầng hầm ngầm dựng lên bài vị, tế điện những cái kia chết đi vong hồn. Thẳng đến một tháng trước, vì để cho vào ở biệt thự này người nhà, không phát hiện hắn trước kia làm sự tình, Khương Vũ Sinh đem sở hữu linh bài, toàn bộ đốt rủi. Đốt rủi. Tiêu Tân Lôi chấn kinh nói. Không sai, đốt rủi, thiêu hủy về sau, liền cùng những cái kia sở hữu quỷ hồn thành lập liên hệ, những quỷ hồn kia liền thuận cái lối đi này đi tới thế giới hiện thực. Tiêu Tân Lôi cúi đầu, đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống, Khương Vũ Sinh có thể tính là mình kéo cả chính mình vào. Vì lẽ đó, đây hết thể cùng đầu kia quỷ dị chó không có quan hệ. Không sai. Không có một chút quan hệ, tương phản, là con chó này một mực tại bảo hộ người một nhà này, ta không rõ ràng con chó kia có năng lực gì, nhưng rất hiển nhiên, hắn có thể để những quỷ hồn này mất đi tính công kích, nó xem như những quỷ hồn này khắc tinh đi. Vậy con chó đâu? Bị Ôn Văn Kiểu nói này về sau, nàng đỗng nhiên đối con chó kia lên hảo cảm, mặc dù dáng dấp quỷ dị, nhưng nàng cũng muốn nuôi nó. Đi, người nhà họ Khương không có gặp nguy hiểm, nơi này cũng không có có quỷ hồn. Nó còn lưu tại nơi này làm cái gì? Ôn Văn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tiêu Tân Lôi gật gật đầu, nàng tin Ôn Văn thuyết pháp, dù sao người một nhà này đối con chó kia thực sự không tính là tốt. Chương 104, được hát chỉ giáp, một cái truyền nhiễm hai. Đúng rồi, ta vừa nghĩ ra, tại Tiêu Tân Lôi còn có lời muốn nói. Nhưng đúng vào lúc này, Ôn Văn đứng lên, nhìn xem phương xa, thợ săn hiệp sẽ người đã đến. Nhìn Ôn Văn không hứng thú tiếp tục cho nàng giải quyết vấn đề, nàng liền đem những lời kia thu về. Tiêu Tân Lôi lúc đầu muốn nói, nàng nhìn thấy tại Khương Vũ Sinh thời điểm chết, có một bóng người hư ảo xuất hiện, đem linh hồn của hắn mang đi. Mặc màu đen chế phục hiệp trợ đám người có thứ tự đem biệt thự vây lại, bắt đầu tiến hành kết thúc công việc làm việc. Đang đánh quét siêu năng giả lưu lại chiến trường phương diện này, bọn hắn là chuyên nghiệp. Đơn giản hỏi thăm qua Tiêu Tân Lôi cùng Khương Văn Nguyệt về sau, Lâm Chí Viễn đi đến Ôn Văn trước mặt, có chút tâm mệt nói với Ôn Văn. Từ khi ngươi trở thành thợ săn tự do về sau, ta cảm giác ta lập tức liền theo Phủ Dung Hà thị thủ hộ giả, biến thành trong TV nhân viên cảnh sát. Ôn Văn nhíu mày hỏi, ồ, lời này nói thế nào? Lâm Chí Viễn thở dài một tiếng nói, đều ở sự tình kết thúc về sau mới xuất hiện. Không sai a, các ngươi chính là như vậy. Ôn Văn không lưu tình chút nào mà nói, bởi vì loại tình huống này liền là hắn tận lực chế tạo. Một cái hiệp trợ người ở bên cạnh ghi chép, mà Lâm Chí Viễn đối Ôn Văn đặt câu hỏi, trong phòng này quỷ hồn đâu? Đã chết hết, hồn phi phách tán. Ôn Văn đắc ý nói, cái kia, ta nghe nói còn có một con chó tới. Lâm Chí Viễn tiếp tục hỏi, chạy, ta hù dọa nó nói muốn ăn thịt chó canh, liền hù chạy. Ôn Văn mười phần không đi tâm nói ra một cái khác phiên bản hoang ngôn. Lâm Chí Viễn sẽ không tin tưởng Ôn Văn, liên quan tới đầu người chó hướng đi liền sẽ đến hỏi Tiêu Tân Lôi, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ có được một cái khác phiên bản trả lời, mà cái kia trả lời bởi vì không phải từ Ôn Văn miệng bên trong nói ra, liền muốn so cái này có thể tin hơn nhiều. Đương nhiên, liền coi như bọn họ không tin, Ôn Văn kỳ thật cũng không phải rất quan tâm, dù sao loại này hoài nghi là tiêu trừ không xong. thật thật giả giả, hư hư thật thật, liền để bọn hắn đoán đi thôi. Cùng Lâm Chiết Viễn toàn bộ nói rõ ràng về sau, Ôn Văn không có nhiều tại biệt thự này bên trong dừng lại, hiện tại hắn đã không có ý định ở đây quá nhiều nhúng vào. Thu Dung Sở biến hóa, mới là hắn cần nhất quan tâm. Lâm Chiết Viễn cũng không có cản Ôn Văn, chỉ yêu cầu Ôn Văn có thời gian đi hiệp hội làm một chút ghi chép, loại chuyện này nhiều lần, cũng liền không mới lạ. Trở lại trên xe, Ôn Văn tùy tiện đem xe mở đến phụ cận một cái bãi đỗ xe, đem xe cửa sổ đóng kỹ, trực tiếp tiến vào Thu Dung Sở. Hắn vội vã rời đi, trừ muốn tiến một bước thăm dò Thu Dung Sở bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là đang thu nạp xong sở hữu quỷ hồn về sau, tay trái của hắn đầu ngón tay, vậy mà cảm thấy có một chút phát nhiệt. Mà loại kia phát nhiệt cảm giác, cùng hắn ban đầu thu hoạch được thai ách găng tay lúc cảm giác phi thường giống. Chẳng lẽ, ta tay trái cũng có một bộ bao tay? Nếu như tay trái cũng có thai ách găng tay, đồng thời cũng có những cái kia chiếc nhẫn, Ôn Văn có thể sử dụng năng lực đem tăng lên gấp bội, hắn đem trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Ôn Văn nếm thử thúc động một cái, nếu như hắn đoán, màu đen vật chất theo trong da phân ra, biến thành 5 cái đen nhánh móng tay. Đúng vậy, chỉ có móng tay biến thành màu đen, còn lại bộ phận không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn xuất ra chùy thủ, tại trên móng tay chọc chọc, xác nhận cái này trên móng tay mặt vật chất màu đen, cùng tay phải thai ách găng tay là cùng một chất liệu, đều không thể bị phá hư. Được hắc chỉ giáp, một cái truyền nhiễm 2. Tốt ra, chỉ có móng tay cũng quá đáng thương đi. Ôn Văn hơi có ghét bỏ nhìn xem 5 cái màu đen móng tay, và toàn bộ màu đen cánh tay so sánh, cái này 5 cái móng tay thực sự có chút không ra gì. Bất quá, Ôn Văn đối với cái này vẫn là rất xem trọng. Tay phải màu đen bộ phận, đang thu nạp lượng lớn năng lượng về sau, khuyết trương lớn đến toàn bộ cánh tay, điều này nói rõ cái này màu đen bộ phận là có thể theo thu nạp năng lượng mà mở rộng. Chỉ cần Ôn Văn tiếp tục thu nạp quỷ hồn, hoặc là năng lượng của hắn, như vậy một ngày nào đó, tay trái cũng sẽ thay đổi cùng tay phải đồng dạng. Sau đó, Ôn Văn mở ra màu đen vali xách tay, đem bên trong viên thủy tinh tất cả đều lấy ra, chứa ở trong một cái túi nhỏ. Những này viên thủy tinh là thai ách găng tay khinh thường tại thu nạp, quỷ hồn cặn bã, nhưng cái khác quỷ hồn đối thứ này 10 phần khao khát. Vì lẽ đó, Ôn Văn muốn nhìn một chút, thứ này có thể hay không để tần sảng thực lực đạt được tăng lên. Đào Thanh Thanh tấn cấp trở thành thai hại cấp, để Ôn Văn ăn vào ngon ngọt, hắn hiện tại đối với bồi dưỡng quái vật, có hứng thú rất lớn. Hắn đem thai ách găng tay đặt ở cái cổ vị trí, hắc khí quấn quanh ở trên thân, lại biến thành thai hại ngục ti tư thái. Khi nhìn đến cái kia hạng vòng hiệu quả về sau, Ôn Văn vẫn mang theo cái này vòng, thứ này dán vào làn da, bình thường có thể giấu ở trong quần áo, người khác cũng không nhìn thấy. Một trận hắc khí phun trào, Ôn Văn thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lại một nháy mắt liền xuất hiện ở tần sảng nhà tù cổng. Dưới trạng thái này, Ôn Văn có thể làm được rất nhiều bình thường làm không được sự tình, thậm chí có thể tại Thu Dung Sở bên trong, tiến hành không gian khiêu dược. Thấy được Ôn Văn mới tư thái, hai họa khu giam giữ 5 con quái vật, trừ thực hủ yêu bên ngoài, tất cả đều không ngừng về sau rụt rụt. Trước kia Ôn Văn cho cảm giác của bọn hắn, là biến thái, hiện tại thì là sợ hãi. Ôn Văn xuất ra một viên thủy tinh, tại tần sảng trước mắt lắc lư mấy lần, tần sảng ánh mắt lập tức liền thẳng, bay tới cửa phòng giam miệng, trơ mắt nhìn Ôn Văn, thần thái so với người đầu chó còn muốn giống chó. Đây là cái gì tốt bảo bối a, có thể cho ta nhìn một chút không? Tần sảng con mắt đều na bất hai. Ngươi muốn không? Ôn Văn dùng đùa chó đồng dạng giọng nói với hắn. Muốn, muốn. Tần sảng mắt sáng rực lên. Ôn Văn trêu tức nói, vậy ngươi học âm thanh chó sủa cho ta nghe nghe. Hoàng, hoàng, hoàng. Không có chút nào do dự sao, ngươi tốt xấu cho ta có chút tiết tháo a. Ôn Văn cười mắng hai tiếng đem viên kia viên thủy tinh ném vào trong phòng giam, tần sảng trực tiếp như chó dùng miệng tiếp được. Nuốt vào viên thủy tinh về sau, đại khái qua mười mấy giây, một cỗ lực lượng vô danh liền theo tần sảng trong thân thể tuôn ra, tần sảng khuôn mặt đều biến có chút vặn mẹo, khí tức trên thân càng phát ấm lãnh. Hắn thậm chí hơi cao lớn hơn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quỷ hồn còn có thể dài vóc dáng sao. Những cái kia đến chết đều 1m6 người, nói không chừng sau khi chết ngược lại thật cao hứng. Thật có thể tăng thực lực lên a, hắc hắc hắc, bắt lại nhiều loại kia yếu gà, cũng không có bồi dưỡng một cái cường lực quỷ hồn dùng tốt, về sau gặp được không có năng lực đặc thù quỷ hồn, liền đều cho ta biến thành chất dinh dưỡng đi. Ôn Văn theo trong túi xuất ra mấy viên thủy tinh, nhét vào trong túi, sau đó đem toàn bộ cái túi đều ném vào trong phòng giam. Những này đầy đủ tần sảng tiến hóa đi. Tần sảng giống như là chó giữ săn mồi, gặm cắn những cái kia viên thủy tinh. Cảnh tượng này nhìn cái khác mấy con quái vật một trận ghen tị. Thân là phạm nhân vậy mà còn có cơ hội tăng thực lực lên, có thể cơ hội này vì cái gì không phải bọn hắn đây này. Toàn bộ nuốt sau khi đi vào, tần sảng đống nhiên che bụng, kêu dên lên, đầy nhà tù lan lộn, đón lấy, hắn thể tích trực tiếp bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Bành trướng giống cái cự đại viên thịt trên thân thể, không ngừng hiện lên khác biệt, tiêu thảm khuôn mặt, cùng đếm không hết tàn chi. Cả người giống như là một cái cự đại dị dạng cục thịt. Nô, xem ra thứ này không thể một lần cho ăn quá nhiều, không phải sẽ tiêu hóa không tốt. Ôn Văn nhìn xem phòng giam bên trong dị dạng đồ vật, gãi đầu nói. Chương 105, trong chúng ta ra phản đồ. Sách, nguyên lai cái này viên thủy tinh bên trong, còn có những quỷ hồn kia một bộ phận ý thức lưu lại à, chắc không được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ôn Văn tại đông đảo quỷ hồn bên trong, nhìn thấy trên mặt mang màu trắng mỡ đầu một cái kia quỷ hồn, cho nên mới xác nhận tình trạng. Những quỷ hồn kia lưu lại ý thức không cam tâm cứ như vậy bị tần sảng thôn phệ, vì lẽ đó đang cật lực phản kháng. Mặc dù làm quỷ hồn đến nói, tần sảng so nơi này bất luận cái gì một đầu quỷ hồn đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng chống cự không nổi nơi này quỷ hồn thực sự số lượng quá lớn, vì lẽ đó hiện tại tần sảng đã tạm thời đã mất đi quỷ thể quyền khống chế. Thân thể to lớn nhúc nhích trong chốc lát về sau, miễn cương tạo thành một cái ổn định hình thái. Phía trên là lít nha lít nhít cánh tay cùng đầu lâu, phía dưới thì là giống bàn trải lông đồng dạng vô số đuổi. Cái kia mấy chục khỏa đầu lâu cùng gương mặt đồng loạt nhìn về phía Ôn Văn, bọn hắn có thể nhận ra, liền là Ôn Văn đem bọn hắn hại thành này tấm hạ tràng. Thế là, bọn hắn chỉnh tề kêu dây lên, phát ra vong linh rít lên, ẩn chứa to lớn oán niệm rú thảm xuyên thấu qua hàng rào, để Hồ Ấu Lăng trực tiếp che lỗ thai ngồi xổm trên mặt đất. Bên cạnh vừa thanh tỉnh không có mấy ngày, thậm chí không có làm sao làm rõ ràng thu dung sở tình trạng Từ Hải, nghe được thanh âm này về sau, trực tiếp thai mũi chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Tại sở hữu quái vật bên trong, hắn là bản thân yếu ớt nhất một cái, vì lẽ đó chịu không được thanh âm này xung kích. Ôn Văn sắc mặt tối xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích, một lớp bình phong dâng lên, đem những quỷ hồn này thanh âm ngăn cách tại trong phòng giam, không cách nào truyền ra ngoài. Tại quái vật bị giam tiến thu dung sở thời điểm, trong phòng giam có hoàn mỹ thiết trí, có thể để quái vật không cách nào dùng năng lực ảnh hưởng đến nhà tù bên ngoài. Nhưng loại này thiết trí rất khó ứng đối như hôm nay loại này đột phát tình trạng, vì lẽ đó thực lực tới trình độ nhất định quái vật sẽ bị chuyển rời đến tầng tiếp theo nhà tù, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Trong tù, liền muốn thái độ đoan chính mới được, nếu không thì phải chịu khổ. Ôn Văn nhìn xem cái kia để người ra đầu tê dại quỷ hồn tụ hợp thể, nhẹ hừ một tiếng, đối nó đưa tay ra. Chính tại đại phát thần uy quỷ hồn trực tiếp liền bị giam cầm ở trong phòng giam ương, thân thể bị lực lượng vô hình đè ép, cuối cùng, đè ép lực lượng vượt ra khỏi thân thể tiếp nhận cực hạn, thân thể to lớn trực tiếp nổ tung lên. Vô số tàn chi đem toàn bộ nhà tù tràn đầy khét một tầng, buồn nôn dị thường. Tần Sảng nửa quỳ tại huyết nhục bên trong, con mắt đóng chặt. Tứ tán huyết nhục cùng tàn chi chậm rãi nhúc nhích về chung quanh hắn, tạo thành một cái tinh hồng viên thịt. Tựa như một viên kén tẩm. Dạng này hẳn là liền không thành vấn đề đi. Tại thai hại ngục ti trạng thái, Ôn Văn có thể làm được rất nhiều chuyện, vì lẽ đó vừa rồi hắn hạ thủ mặc dù hung ác, nhưng lại lưu có chừng mực. Hắn chỉ đem cái khác quỷ hồn ý thức nghiền nát, lại không có thương tổn đến Tần Sảng bản thể. Làm Từ Hải theo cái này kén thịt bên trong lúc đi ra, hắn hẳn là liền không thích hợp lại đợi tại thai hỏa khu phòng giam bên trong. Tình cảnh vừa nãy, để cái khác mấy con quái vật từ đáy lòng phát lệnh, cái này biến thái thực lực lúc nào bành trướng đến nước này rồi. Đây không phải là đơn giản thực lực mạnh lên đơn giản như vậy, mà tựa như là sinh mệnh bản thân vọt lên tới một cái khác cấp độ. Không hẹn mà cùng, mấy con quái vật trong lòng bỏ đi từ nơi này thoát đi ý nghĩ, dạng này một cái khủng bố ra hỏa trưởng quản ngục giam, là bọn hắn muốn chạy trốn liền có thể trốn sao. Ôn Văn quét mắt những quái vật kia vài lần, trừ thực hủ yêu cùng hôn mê Từ Hải bên ngoài, tất cả đều làm ra yếu thế cử động. Hồ Ấu Lăng cung kính hành lễ, mà quỷ ngôn thụ tinh thì đem nhánh cúi đầu. Hắn hài lòng gật đầu, trước kia những quái vật này nhưng không có biết điều như vậy qua, thế là thân ảnh của hắn biến mất, xuất hiện ở thai hỏa khu thu nhận trong kho hàng. Hiện tại, hắn muốn nhìn đầu người chó. Đầu người chó là thai hỏa khu cái thứ nhất thu nhận vật, cũng là cái thứ nhất tự nguyện bị tóm quái vật, cái này khiến Ôn Văn đối hắn tình trạng rất hiếu kỳ. Lúc này, con chó này chính nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi. 10 mét nhân 10 gạo, M, khu phòng, đối với đơn độc một con chó đến nói, có thể tính là 10 phần rộng rãi. Dưới đất là một mảnh bãi cỏ, trung tâm có lấy một cái đường kính hơn 3 mét hố nước, nó liền ghé vào hố nước bên trong, thần sắc 10 phần buông lỏng. Nó tựa hồ sẽ không đói, cũng sẽ không tịch mịch, chỉ ở cái này không gian nho nhỏ bên trong, liền sinh hoạt thập phần vui vẻ. Đầu người chó năng lực là cái gì, đến bây giờ Ôn Văn cũng không có làm rõ ràng, bất quá rất hiển nhiên, nó có được nhằm vào quỷ hồn khắc chế năng lực, mà lại hắn có cùng cái khác quái vật địa phương khác nhau. Xác nhận đầu người chó ở đây sinh hoạt không có vấn đề về sau, Ôn Văn đi tới thai họa trung tâm khu. Hắn muốn ở chỗ này khảo thí thai họa thu nhận viên huy chương, cùng nhà kho nhân viên quản lý ngược bài. Ôn Văn muốn nhìn một chút, đem hai ách găng tay cùng hai cái này nối liền cùng một chỗ, sẽ xuất hiện bộ dáng gì dị tượng. Hắn biết rõ, hai ách găng tay tại Thu Dung Sở bên trong, chỉ sợ ở vào phi thường hạch tâm vị trí, có được trọng yếu quyền năng. Cho nên mới có thể làm cho những vật này thể hiện ra, nguyên bản không có công năng. Không, không phải những thứ này công năng, mà là hai ách găng tay năng lực, hạ vòng mấy người sự vật bất quá là phát động năng lực này môi giới miễn. Hắn trước tiên đem để tay tại nhà kho nhân viên quản lý ngực bài phía trên, không có phát sinh bất kỳ dị tượng, cái này khiến Ôn Văn có chút thất vọng. Xem ra, cũng không phải sở hữu căn cứ chính xác kiện đều có thể có loại hiệu quả này. Sau đó, hắn hơi có thấp thỏm đem găng tay đặt ở thu nhận viên mặt dây chuyền phía trên, làm cả hai thành lập liên hệ về sau một nháy mắt, dị biến liền phát sinh. Tại chung quanh hắn, vậy mà xuất hiện từng cái lóe khác biệt hình tượng bọt khí. Mà tiếp cận nhất Ôn Văn một cái bọt khí bên trong, xuất hiện hình tượng, chính là nằm tại trên giường bệnh Cung Thúc. Ôn Văn trừng to mắt, rồi ra ngón tay, cẩn thận sờ đụng một cái kia bọt khí, một đoạn tin tức liền xuất hiện ở Ôn Văn trong đầu. Tính danh, Cung Bảo Đinh. Mức năng lượng, nắm giữ cảnh giới. Năng lực, hỏa diễm điều khiển, hoang ngôn phá án và bắt giam. Trạng thái, sắp chết. Đề nghị chiêu nạp là thu nhận viên. Cái này, ta có thể chiêu nạp cái khác thu nhận viên rồi. Ôn Văn lặp đi lặp lại nhìn xem những tin tức kia, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng là, vì sao lại là Cung Thúc đâu, hắn đã sắp phải chết à, coi như chiêu nạp là thu nhận viên có làm được cái gì. Hắn vừa nghĩ tới đây, trong đầu liền lại xuất hiện một đoạn tin tức. Lấy cứu vớt sinh mệnh là thẻ đánh bạc, ký kết khế ước, tuân thủ Thu Dung Sở chương trình, không được đối với người ngoài lộ ra Thu Dung Sở tồn tại. Này khế ước không thể làm trái, không thể xé bỏ. Thu Dung Sở tương quan nội dung, nhận Thu Dung Sở che chở, không thể bị siêu năng lực lượng thăm dò. Cân nhắc rất chu toàn, ta cũng không tìm tới có thể nhả ránh địa phương. Ôn Văn tiếp tục cấn mở cái khác điểm sáng, phát hiện thu nhận viên người hậu tuyển tuyệt đại đa số đều là thợ săn hiệp hội người. Hoặc là trọng thương chưa lành, hoặc là gặp đại biến mất đi năng lực, chỉ có số rất ít người không phải thợ săn hiệp hội, nhưng cũng đều ở vào trong khốn cảnh. Tùy tiện ngẫm lại liền có thể hiểu được, thích hợp nhất làm thu nhận viên, liền là liệt ma nhân. Vì lẽ đó nhân tuyển đương nhiên là thợ săn hiệp hội người tương đối nhiều. Mà những người này đều có chỗ nhu cầu, lấy thỏa mãn những này nhu cầu làm điều kiện, không sợ bọn họ không đáp ứng trở thành thu nhận viên. Tắt đi những này bọt khí về sau, Ôn Văn ngồi dưới đất, tay chống cái cằm, trong đầu bắt đầu tưởng tượng lấy một cái hình tượng. Không biết bao nhiêu năm về sau, Ôn Văn thành thợ săn hiệp hội hội trưởng, hắn đứng tại chỗ cao nhất, đối thợ săn hiệp hội toàn thể cao tầng lớn tiếng nói. Các đồng chí, trong chúng ta ra một tên phản đồ. Thế là các cao tầng hợp lực đem một cái duy nhất còn chung với hiệp hội liệt ma nhân tóm lấy, cưỡng chế ký kết khế ước. Chương 106, đáng sợ phỏng đoán. Ha ha, hắc hắc, trang diện kia nhớ tới liền cảm giác kích thích, vì mục đích này, có lẽ ta hẳn là gia nhập thợ săn hiệp sẽ. Kết thúc nhàm chán ảo tưởng, Ôn Văn gõ lấy cái cằm, suy tư tiếp xuống nên làm gì. Chiêu nạp thu nhận viên là khẳng định phải, nhiều như vậy ngục giam, ta một người khẳng định là không cách nào lấp đầy. Nhưng cũng không thể tùy tiện chiêu nạp. Đầu tiên liền không thể bại lộ ta thân phận của mình, mặc dù khế ước nhìn rất an toàn, nhưng thế giới này điên cuồng như vậy, ai biết cuối cùng sẽ xuất hiện sự tình gì. Trước dùng Cung Thúc thí nghiệm một cái đi, ta thiếu hắn một cái ân tình, cứu hắn một mạng coi như trả ân tình này. Nói đến trách không được hắn để bị người gọi hắn Cung Thúc, nguyên lai hắn tên thật gọi Cung Bảo Đinh, nghe xong liền ăn thật ngon, hắc hắc. Đã quyết định trước tiên đem Cung Bảo Đinh chiêu nạp là thu nhận viên, Ôn Văn khẳng định là muốn đi khảo sát một chút. Bất quá tại đi thợ săn hiệp hội trước đó, hắn cần chuẩn bị một vài thứ. Trong khoảng thời gian này bắt quái vật quá trình bên trong, Ôn Văn thu hoạch một chút mình cũng không rõ ràng vật giá trị, hắn chuẩn bị cầm tới thợ săn hiệp hội giám định một chút. Nếu như bên kia giá cả phù hợp, liền bán cho bọn hắn, nếu như giá cả không thích hợp, Ôn Văn lại cầm về là được rồi. Hắn cân nhắc một chút, cầm hai viên thủy tinh, quy yêu giáp lưng, cùng hư hư thực thực kê yêu đan viên cầu, còn có quỷ ngôn thụ tinh một đoạn nhánh cây, cái này bốn dạng đồ vật. Nói đến, quỷ ngôn thụ tinh đối Ôn Văn đến nói cũng không có cái gì đại dụng, mô phỏng thanh âm năng lực, chơi mấy lần về sau cũng liền án. Năng lực này cũng liền lắc lư người bình thường miễn, siêu năng giả hoặc là quái vật, rất ít chỉ dựa vào thanh âm phân rõ địch bạn. Vì lẽ đó, nếu như quỷ ngôn thụ tinh nhánh cây rất đáng tiền, Ôn Văn định đem nó làm trọc, sau đó tất cả đều bán đi. Kỳ thật trước kia Ôn Văn liền có ý nghĩ này, nhưng trước đó chính hắn không có cách nào tiến vào nhà tù. Vì lẽ đó chỉ có thể tại nhà tù bên ngoài nhìn xem. Cầm lên đồ vật, Ôn Văn lái xe tiến về thợ săn hiệp hội, đi đến một nửa chợt phát hiện đường bị ngăn chặn, số lớn cỗ xe cũng không thể tiến lên. Phía trước xảy ra chuyện cho nên rồi. Ôn Văn đẩy cửa xe ra, đứng tại trên mui xe hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước rõ ràng là một cái du hành đội ngũ. Bọn hắn đánh cờ xí là Sáng Thế Giáo Hội. Sáng Thế Giáo Hội hoạt động sao? Nói đến đoạn thời gian gần nhất, Sáng Thế Giáo Hội hoạt động càng phát ra thường xuyên. Theo Diêm Tu đến nơi đây bắt đầu, Ôn Văn ẩn ẩn có thể cảm giác được, du hành đội ngũ phía trên, có một cô đặc thù khí tức quấn quanh trên đó. Kia là trong đội ngũ mỗi người tín ngưỡng chi lực, cùng bọn hắn tín ngưỡng thần linh lực lượng quấn cùng một chỗ, hình thành đặc thù lực lượng. Cố khí tức này để du hành người càng thêm thành kính, để người vây xem đối Sáng Thế Giáo Hội càng có hảo cảm. Thẳng thắn nói, đây là một cỗ tương đương chính diện lực lượng, vì lẽ đó Ôn Văn đối Sáng Thế Giáo Hội cũng không có cái gì ác cảm. Tại loại này mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật ám lưu hung dũng thế giới bên trong, có tín ngưỡng là dân chúng tương đương may mắn một sự kiện. Nhưng Ôn Văn luôn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Hắn chợt nhớ tới Miêu Hân Di, Vinh Quang Giáo Đường cũng coi là cái bí ẩn tổ chức. Mà nàng nói, cơ hồ mỗi một cái cỡ lớn bí ẩn tổ chức phía sau, đều có thế giới bên trong, hai ách cấp tồn tại có liên hệ. Vì lẽ đó, tại liên bang bên trong đã tổn tục mấy ngàn năm Sáng Thế Giáo Hội, bọn hắn tín ngưỡng thần linh, cái kia cái gọi là tạo vật chủ, đến cùng là một cái dạng gì nhân vật. Mỗi thêm một người niệm tụng tên tà thần, liền sẽ đem thai ách cấp tồn tại hướng thế giới hiện thực rút ngắn một điểm. Nhiều người như vậy niệm tụng thần danh tự, tín ngưỡng thần tồn tại. Nếu như tạo vật chủ thật sự là thế giới bên trong thai ách cấp tồn tại, như vậy đi tới đi lui biểu thế giới bên trong thông đạo, nói không chừng đã sớm tạo dựng lên. Nghĩ đến mỗi loại khả năng về sau, Ôn Văn trên thân bỗng nhiên mồ hôi lạnh trải rộng. Hắn đột nhiên cảm giác được, Sáng Thế Giáo Hội phía sau, tồn tại một cái vô cùng to lớn bóng ma này để hắn có chút không kịp thở tức giận. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, dựa theo Sáng Thế Giáo Hội điển tịch nói, tạo vật chủ toàn trí toàn năng, sáng tạo hết thảy, siêu việt hết thảy, đứng ở vũ trụ đỉnh điểm, nhìn xuống hết thảy. Nếu quả thật dạng này, nói không chừng thế giới bên trong cũng là người ta sáng tạo, cũng khó nói. Ôn Văn nếm thử thuyết phục mình đừng đi nghĩ cái kia khả năng, nhưng ý nghĩ này làm sao cũng vung đi không được. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, hắn giống như từ nơi đó đã nghe qua một cái thuyết pháp, trên thế giới hết thảy siêu sức mạnh tự nhiên, tất cả đều bắt nguồn từ thế giới bên trong. Vì lẽ đó tạo vật chủ. Ôn Văn gõ gõ sọ não của mình, nghẹn ngào nở nụ cười. Hắn luôn luôn đem sự tình nghĩ rất âm u, không chỉ Sáng Thế Giáo Hội, tổ chức của hắn trong lòng hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, bao quát thợ săn hiệp hội. Trừ phi có chứng cứ rõ ràng, không phải một cái ý nghĩ cái gì cũng nói không được. Bất quá, bất kể như thế nào, bọn hắn tạo thành kẹt xe là thật, đến thợ săn hiệp hội nếu như gặp phải Diêm Tu, ta nhất định phải tổn hại hắn một chút. Bởi vì du hành nguyên nhân, Ôn Văn lái xe đường vòng, nhiều tốn không ít thời gian mới vừa tới thứ 8 bệnh viện tâm thần, tìm được Lâm Chiết Viễn. Ngươi người này vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, tới làm gì? Chính tại xử lý văn kiện Lâm Chiết Viễn nhìn thấy Ôn Văn về sau, để cây viết trong tay xuống, dựa vào tại sau lưng trên ghế hỏi. Ừm. Là như vậy, ta muốn hỏi hỏi các ngươi có thu hay không quái vật trên người linh bộ kiện, ngươi cũng biết, ta đi săn không ít quái vật, bao nhiêu tích lũy một chút loại vật này. Ôn Văn ngồi tại đối diện, đối Lâm Chiết Viễn cười hắc hắc hai tiếng nói. Thu, nhưng bình thường những vật kia là lấy săn ma tệ kết toán, nhưng ngươi không phải thợ săn hiệp hội nội bộ nhân viên, vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi tiền mặt. Tiền mặt. Ôn Văn có chút do dự. Tiền mặt đối với hắn không có tác dụng gì à, những vật kia có thể đổi thành tiền mặt, nhưng tiền mặt có thể mua không được những vật kia. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập thợ săn hiệp hội, về sau hắn chiêu nạp thu nhận viên khẳng định chủ yếu đều là tới từ thợ săn hiệp hội, xem như đảo hiệp hội góp tưởng. Loại tình huống này, chính hắn gia nhập thợ săn hiệp hội có một số việc liền dễ làm hơn nhiều. Giám định không tốn tiền đi. Do dự một chút về sau, Ôn Văn hỏi. Không tốn tiền. Lâm Chiết Viễn bất đắc dĩ che cái chán. Ôn Văn gia hỏa này quá tính toán chi ly chút. Vậy thì tốt, đi nơi nào giám định? Phân bộ không có giám định sư, giám định cần hệ thống tin nhắn đến tiết kiệm tổng bộ, nhưng ngươi cho ta xem một chút liền tốt, ta so với bọn hắn chuyên nghiệp. Lâm Chiết Viễn đồng hóa trạng thái hiểu biết chính xác tà nhãn, vốn là mang đến cho hắn đại lượng cấm kỵ tri thức, chỉ giám định một chút quái vật trên người vật liệu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bình thường mà nói, làm phân bộ thủ lĩnh, Lâm Chiết Viễn là không cần thiết tự mình giám định. Hắn chỉ là hiếu kỳ Ôn Văn trong tay có đồ vật gì miễn. Ôn Văn đem đồ vật đặt ở Lâm Chiết Viễn trước mặt, để Lâm Chiết Viễn từng cái quan sát. Mượn cơ hội này, hắn thiết hướng về phía Lâm Chiết Viễn trên bản cái kia phần văn kiện. Phù Hưng thành phố Liệp Ma nhân Nhan Bích Thành, tấn thăng thất bại, trốn hướng Phù Dung Hà thị phương hướng, ven đường. Còn chưa xem xong, Lâm Chiết Viễn liền đem văn kiện kia khép lại. Tấn thăng thất bại, tại sao phải đào tàu đâu, hơn nữa còn truyền đạt văn kiện để phụ cận Liệp Ma nhân tiến hành bắt. Chẳng lẽ tấn thăng thất bại sẽ mang đến không tưởng tượng được biến hóa? Cung thúc lúc ấy nói đến đồng hóa cảnh giới thời điểm, biểu lộ rất quái dị. Đồng hóa cảnh giới đến cùng là cái gì? Chương 107, giám định. Trong lòng suy tư không ngừng, Ôn Văn trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, bày làm ra một bộ mong đợi bộ dáng, nhìn xem Lâm Chiết Viễn cho mình phân tích những vật này. Quy yêu giáp lưng, đồ tốt, có thể dùng tới làm tấm thuẫn, bất quá ngươi cũng không cần đi. Ôn Văn gật đầu, hắn chưa phát giác mình cần khiêng một mặt tấm thuẫn chiến đấu. Đây là một cái quái vật năng lượng hạch tâm, cũng có nói pháp gọi yêu đan, chỉ có một bộ phận giã thú hình quái vật thể nội sẽ có loại vật này, giá trị rất cao, là chế tạo siêu năng vũ khí vật liệu một trong. Thứ này, hẳn là thực vật hình quái vật thân canh đi, không phải cái gì đặc thù hình thực vật, vì lẽ đó không có cái gì giá trị. Ôn Văn tiếc hận nhìn xem cái kia thân cảnh, bất quá chi ít, quỷ ngôn thụ tinh tóc là có thể bảo vệ. Sau đó, cái này hai hạt châu, rất có ý tứ, ngươi là thế nào lấy được. Căn biệt thự kia bên trong, có mấy chục con quỷ hồn, đem bọn hắn tiêu diệt về sau, có rơi xuống loại hạt châu này, đây là vật gì? Ôn Văn đương nhiên biết đây là bị thai ách găng tay chế tạo ra, nhưng hắn không thể cùng Lâm Chiết Viễn nói. Lâm Chiết Viễn nắm nuốt hạt châu, đối Ôn Văn giải thích nói, quỷ hồn là người sau khi chết linh hồn hình thành đồ vật, nhưng cả hai còn có nhỏ xíu khác biệt, đó chính là linh hồn là hoàn toàn năng lượng thể, mà quỷ hồn trong thân thể sẽ có một bộ phận cái khác vật chất. Những này khác vật chất mới là quỷ hồn năng lực nơi phát ra, cái này hai hạt châu liền là quỷ hồn trong thân thể tạp chất, bình thường chỉ có thông qua thủ đoạn đặc thù, mới có thể đem theo quỷ hồn trong thân thể, đem thứ này tách ra, ngươi chỉ là giết chết những quỷ hồn kia liền thu được những tạp chất này. Lâm Chiết Viễn nghiêm túc nhìn Ôn Văn liếc mắt, Ôn Văn trên thân người này bí mật ngược lại là không có chút nào ít. Những vật này, ta không định cầm trở lại, nhưng ta cũng không định muốn tiền mặt, ngươi xem một chút có hay không có giá trị không sai biệt lắm đồ vật, cho ta liền tốt. Cố Phán Hề cùng ta làm như vậy qua, cũng không có vấn đề đi. Lâm Chiết Viễn suy nghĩ trong chốc lát về sau, gật đầu nói, những vật này sẽ đưa đến biển Bắc tỉnh tiến hành đánh giá giá trị, đến lúc đó ta sẽ đem đồ vật cho ngươi, nhưng cụ thể là cái gì, ta liền không dám hứa chắc. Khác đều dễ nói, ngươi đừng lừa ta liền có thể, còn có ngươi đem phủ dung hà thị quỷ hồn tư liệu cho ta một phần, ta muốn làm một lần đại thanh lý. Cùng Lâm Chiết Viễn thân quen về sau, loại yêu cầu này đã có thể tùy tiện nhắc tới, không giống như trước muốn phần tư liệu còn biến đổi bất ngờ. Phù Dung Hà thị quỷ hồn số lượng kỳ thật rất nhiều, náo quỷ địa phương không dưới trên trăm chỗ. Nhưng quỷ hồn loại vật này, không thật là tốt xử lý, trừ phi giống như là Ôn Văn đồng dạng có tính nhắm vào thủ đoạn, không phải cũng không tốt đem tiêu diệt. Mà Phù Dung Hà thị siêu năng giả bên trong, đúng lúc liền không có này chủng loại hình. Giống Lâm Chiết Viễn bọn hắn, kỳ thật cũng có thể đối phó quỷ hồn, không giao nhận ra tinh lực cùng đạt được hồi báo kém xa. Vì lẽ đó đồng dạng đều là trước đem quỷ hồn ẩn hiện địa phương phong bế, sau đó tiến hành đăng ký, trừ phi phát sinh nặng đại án kiện, không phải sẽ không từng cái xử lý. So sánh cái khác quái vật đến nói, quỷ hồn mặc dù do người, nhưng nguy hại thật không lớn. Bởi vì tuyệt đại đa số quỷ hồn đều không có thương tổn người năng lực, có tổn thương người năng lực quỷ hồn, bình thường cũng đều định cư tại một chỗ, hoặc là đi theo một người nào đó, sẽ không tùy ý hành động. Hoa phủ đại khu thợ săn hiệp hội có một cái chuyên môn xử lý quỷ hồn liệp ma nhân tiểu tổ, cách mỗi mấy năm liền sẽ đến phủ Dung Hà thị một chuyến, đem để dành tới quỷ hồn tất cả đều xử lý. Mà Ôn Văn hiện tại có đi săn quỷ hồn thủ đoạn, tự nhiên là nghĩ muốn bắt quỷ hồn, đến để tay trái bao tay tiến một bước hiện hiện. Khi hắn đem phủ Dung Hà thị chỗ có quỷ hồn tất cả đều xử lý hoàn tất về sau, tay trái bao tay nói không chừng liền có thể thành hình, đến lúc đó hắn đem sẽ có nhiều hơn năng lực. Ngươi nghĩ xử lý phủ Dung Hà thị quỷ hồn, ta rất vui vẻ, ta cũng vui vẻ tại để ngươi đem phủ Dung Hà thị xử lý một chút, bất quá nha Lâm Chiết Viễn do dự. Bất quá thế nào? Ôn Văn nhíu mày hỏi, đây đối với thợ săn hiệp hội hẳn là một chuyện tốt, hắn làm sao do dự dự. Lâm Chiết Viễn thở dài một tiếng nói cho ngươi cũng không sao, ngươi muốn phần tài liệu này, muốn trưởng, phủ Dung Hà thị trong vùng dễ xử lý quỷ hồn, tất cả đều bị Diêm Tu giải quyết, lưu lại đều là một chút tương đối phiền toái ra hỏa. Hắn toàn xử lý. Ôn Văn thanh âm cũng thay đổi, cảm giác tổn thất 100 triệu, hắn mới đến đây bên trong bao lâu thời gian. Diêm Tu trừ cần thiết nghỉ ngơi, cùng ngươi cùng một chỗ hành động lần kia, thời gian còn lại, hắn tất cả đều đang tiến hành trừ linh, mà bọn hắn vinh quang giáo đường người, đối quỷ hồn có cực mạnh khắc chế. Ôn Văn sắc mặt âm trầm không chừng, hắn lại bị đoạt mối làm ăn. Hắn vì cái gì tích cực như vậy? Lâm Chiết Viễn chỉ đầu của mình nói, vinh quang giáo đường người, phần lớn đều tại một ít địa phương tương đối cố chấp. Mà Diêm Tu, là một cái cuồng công việc. Bất quá hắn cũng có mình tính toán nhỏ nhặt, hắn tại thông qua trừ linh cho sáng thế giáo hội mở rộng ảnh hưởng, liền hắn tới đây khoảng thời gian này, phụ Dung Hà thị sáng thế giáo hội sinh động không chỉ một bậc. Lâm Chiết Viễn cười khổ nói. Hắn muốn không muốn làm cho phụ Dung Hà thị thợ săn trong hiệp hội, có Vinh Quang giáo đường người, bởi vì Vinh Quang giáo đường đồng dạng đại biểu cho phiền phức, mặc dù bọn hắn cùng hiệp hội đứng tại cùng một trận doanh. Nhưng bởi vì lần trước công viên trò chơi sự cố, Lâm Chí Viễn không thể không làm ra thỏa hiệp. Ôn Văn thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể đem những quỷ hồn kia phục sinh, lại diệt một lần. Vì lẽ đó hắn nói với Lâm Chí Viễn, vậy ngươi đem những cái kia xương khó gặm cho ta đi, ta xem một chút có thể hay không tìm tới dễ động thủ. Có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận, Diêm Tu bất động những quỷ hồn này, cũng là có nguyên nhân. Ôn Văn gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nhưng cũng không có đem Lâm Chí Viễn để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, quỷ hồn chỉ cần không cường đại tới trình độ nhất định, cũng chỉ là hắn thịt trên thất mà thôi, nhưng bị Diêm Tu đem thịt ngon đều cướp đi, hắn chỉ có thể gặm xương cốt, hắn vẫn là khó chịu. Đúng rồi, cung thúc tình huống thế nào? Ôn Văn không có tiếp tục ở đây xoắn xuýt, mà là đã hỏi tới cung Bảo Đình sự tình. Hắn tình huống thật không tốt, độc tố kia vị trí tương đương muốn mạng, nhiều nhất tại có hơn 10 ngày, bằng mượn thủ đoạn của chúng ta liền không cách nào duy trì tính mạng của hắn. Tổng bộ có càng điều kiện tốt, nhưng dựa theo hắn tình huống hiện tại, chỉ cần hơi xê dịch vị trí, đều có thể để tình huống chuyển biến xấu, lập tức tử vong. Cho tới cung Bảo Đình, Lâm Chí Viễn thần sắc cảm đạm xuống, hắn làm hết thể cố gắng, nhưng cung thúc tình trạng vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có khả năng lại không có chuyển biến tốt đẹp cơ hội. Ôn Văn gật gật đầu, làm hạ quyết định, hắn muốn đem cung thúc chiêu nạp là thu nhận viên. Cũng căn cứ chiêu nạp cung thúc trở thành thu nhận viên kinh nghiệm, đến là về sau chiêu nạp thu nhận viên chuẩn bị sẵn sàng. Kết thúc cùng Lâm Chí Viễn nói chuyện về sau, Ôn Văn liền rời đi bệnh viện tâm thần, cầm còn thừa mấy chục con quỷ hồn tình báo, lái xe về nhà. Lái xe, Ôn Văn nhìn thấy ven đường có một cái mang theo mũ trùm người hướng hắn phất tay, hắn không có để ý, trên đường xe nhiều như vậy, ai biết hắn tại cùng ai chào hỏi. Nhưng khi Ôn Văn cùng nhau đi tới, phát hiện tại mỗi một cái giao lộ đều có thể nhìn thấy người kia thời điểm, hắn liền không thể không thèm để ý. Chương 108, Cao Phảng Ôn Văn. Lại là phiền phức tìm tới cửa. Ôn Văn dựa vào ven đường dừng xe lại, trông thấy người kia ngay tại một cái chật chội đầu ngõ chỗ đối với hắn vẫy gọi. Hắn dùng tay ở trên người sờ soạn một lần, xác định chùy thủ cùng súng đều bình thường mang theo, liền đi hướng cái kia hẻm nhỏ, hắn ngược lại muốn xem, người này tìm hắn làm cái gì. Ngực dây chuyền cũng không có lộ ra nóng rực, cái này bao nhiêu có thể nói rõ người kia cũng không phải là 10 phần nguy hiểm. Làm Ôn Văn đi đến hẻm nhỏ về sau, trông thấy người kia đang ngồi ở một người cao trên cái dương, nhàn nhã chờ lấy hắn. Trông thấy Ôn Văn đi đến, người kia liền lấy xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra một bộ Ôn Văn mặt mũi quen thuộc. Ôn Văn mở to hai mắt nhìn, nháy mắt liền tay phải cầm súng, trái tay nắm lấy chùy thủ, tiến vào trạng thái chiến đấu. Bởi vì cái này người tướng mạo vậy mà cùng Ôn Văn giống nhau như lúc. Đúng vậy, trừ một chút chi tiết nhỏ bên ngoài, vậy mà hoàn toàn tương tự. Chúng ta lại gặp mặt, ta nói qua chúng ta lại lúc gặp mặt, sẽ rất thú vị. Giả Ôn Văn dùng giống như Ôn Văn thanh âm nói. Ngươi là? Đêm hôm đó cái kia một đoàn đen đồ vật. Ngươi bây giờ bộ dáng này ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Nghe cái giọng nói này, Ôn Văn hiểu rõ, hắn biết đây là ai. Ừm. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng cũng không giống nhau lắm, dù sao hiện tại dáng dấp không đồng dạng không phải sao. Người kia ngồi tại dương gỗ lên, hai chân lắc lư không ngừng, mỉm cười nói với Ôn Văn, về phần xưng hô. Ngươi liền gọi ta Cao Phảng đi. Ngươi ngụy trang thành ta bộ dáng, đến cùng có mục đích gì? Ôn Văn toàn thân căng thẳng chất vấn người này nói. Mục đích? Ta không có mục đích. Cao Phảng vặn vẹo nở nụ cười, cùng Ôn Văn mất khống chế lúc dáng tươi cười rất giống. Các ngươi những này nhàm chán người đều ở truy tìm lấy mục đích, luôn luôn muốn vì thứ gì, mới có thể đi làm chuyện gì, nhưng thật nhất định phải như vậy sao? Ta lần này đến, chỉ là muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Ta sẽ không chơi đùa, đề nghị ngươi đi nhà trẻ tìm người chơi. Ôn Văn thuận miệng cự tuyệt nói. Nhà trẻ ta kỳ thật cũng đi qua, hai tử rất chất phác, không có nhiều như vậy mục đích tính, ta chơi rất dễ chịu. Nhưng tổng có chút sớm quen hùng hài tử, để ta nhịn không được muốn đem sọ não của hắn đập nát. Cao Phảng lắc lắc chân, dáng tươi cười vặn vẹo mà nói. Cái này lơ đãng động tác để Ôn Văn con ngươi có chút co vào, người này không chỉ suy nghĩ, còn làm. Ngừng, chủ đề đi trễ, ta là tới tìm ngươi chơi đùa, ta biết ngươi thích khác biệt quái vật, vì lẽ đó ngươi nếu là thắng, ta liền tặng cho ngươi một con quái vật, nếu như ngươi thua, ngươi liền phải tiếp nhận trừng phạt. Cao Phảng nghiêm túc nói với Ôn Văn. Ta nhưng không có nghĩa vụ chơi với ngươi trò chơi. Ôn Văn nhíu mày, cùng hắn đối thoại người này, phảng phất liền là một người điên, nếu như Ôn Văn không có khống chế mình, đại khái cũng là cái bộ dáng này. Không chơi với ta không thể được. Cao Phảng trừng to mắt nhìn xem Ôn Văn, nếu như ngươi không chơi, ta liền dùng bộ dáng này, không khác biệt giết người. Giả chung quy là giả. Ôn Văn nhíu mày nói, có thể ta làm nghỉ, không ai có thể phát hiện. Cao Phảng tự hào nói, liền nói hiện tại, ngươi có thể tìm ra ngươi ta ở giữa khác nhau sao? Ôn Văn cười khẩy, lạnh nhạt nói, con mắt ta trận không đến vừa rồi ngươi trừng mắt lớn như vậy. Cao Phảng sửng sốt một chút, có chút căm tức xoa xoa con mắt, ta đã tận lực làm tiểu, không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao ngươi. Nhìn xem Cao Phảng, Ôn Văn trong lòng sát ý sôi trào, người này có cũng giống như mình khuôn mặt, hắn thật đúng là sợ ra hỏa này đi cho mình quấy rối. Ôn Văn còn là sinh hoạt tại thế giới hiện thực người, cũng không thể đã mất đi tầng này thân phận. Cho dù chính hắn có thể theo nhỏ bé khác biệt phân biệt ra được ai là thật, ai là giả, nhưng những người khác có thể không phân biệt được. Bất kể như thế nào, ngươi xem trước một chút ta chuẩn bị cho ngươi phần thưởng đi, ta biết ngươi thích thu thập quái vật, vì lẽ đó ra hỏa này ngươi hẳn là có hứng thú. Cao Phảng nhảy xuống, mở ra hòm gỗ, bên trong chứa, vậy mà là quỷ hút máu gà liễu. Mà tại mở ra cái dương trước đó, vô luận là khí tức vẫn là mùi, Ôn Văn đều không có phát hiện mánh khỏe. Hiện tại gã liễu, tứ chi đều bị chém đứt, thân thể còn bị một cây màu đen cái đinh đinh trụ, nhìn thê thảm vô cùng. Hắn còn sống, hướng trong bụng rót vào mấy lít máu, liền sẽ đầy máu phục sinh, thế nào, cái này phần thưởng giá trị đầy đủ đi. Cao Phảng đứng tại cái dương bên cạnh, chỉ vào gã liễu, dùng nhân viên chào hàng đồng dạng giọng điệu nói. Ôn Văn trên dưới quan sát một chút gã liễu, có chút không hứng lắm. Ngươi không thích. Cao Phảng kinh ngạc nhìn xem Ôn Văn. Ôn Văn gật gật đầu, Đào Thanh Thanh tấn cấp về sau, đã ẩn ẩn còn mạnh hơn gã liễu một chút, vì lẽ đó hắn không có bắt gã liễu dục vọng. Bất quá lúc đầu Ôn Văn là định tìm cái thời gian truy sát gã liễu, lại không nghĩ rằng gã liễu trước bị cái này quỷ dị ra hỏa giải quyết. Không thích. Cái kia liền vô dụng. Tên giả mạo ngón tay tại màu đen cái đinh lên nhẹ nhàng bắn ra, cái kia màu đen cái đinh liền chui vào gã liễu thân thể, sau đó theo miệng vết thương bắt đầu, gã liễu thân thể vậy mà dần dần sụp đổ, biến thành đất đá đồng dạng đổ vỡ. Sau đó cái kia cái đinh theo trong đất đá chui ra ngoài, bay vào Cao Phảng trong tay, gã liễu cả người đã biến thành một đống bụi đất. Ôn Văn con ngươi co rụt lại, quỷ hút máu tự lành năng lực tại cái này cái đinh trước mặt không có chút ý nghĩa nào, hắn tuyệt đối không thể bị cái này bản cái đinh làm bị thương. Ừ, trò chơi trước dừng lại đi. Chờ ta tìm tới ngươi hài lòng phần thưởng, trò chơi của chúng ta lại tiếp tục, hiện tại ta liền đi trước. Chớ đi. Ôn Văn một tay cầm phù văn chùy thủ đối Cao Phảng vào đầu chặt xuống. Một cái tay khác thì phun ra đại lượng dịch axit, nhưng cái này hai đạo công kích đều không có chạm tới Cao Phảng. Bởi vì thân thể của hắn vậy mà trực tiếp trong không khí phân giải, không có để lại một điểm vết tích. Ôn Văn đứng tại chỗ, trừng to mắt, cái gì cũng cảm giác không đến. Khí tức, vết tích, mùi, cái gì cũng không có, căn bản không thể nào kiểm tra thực hư. Không hiểu mà đến, không hiểu mà đi, hắn so nhà trẻ tiểu hài nhi hành vi còn không có logic, hắn đến cùng đang làm thứ gì. Ôn Văn thở dài một tiếng. Theo trong hẻm nhỏ đi tới, hắn đều có chút không biết nên như thế nào đối đãi cái chuyện này. Tên kia trước một giây còn đang uy hiếp Ôn Văn chơi đùa, sau một giây cũng bởi vì Ôn Văn không hài lòng phần thưởng đi tìm mới phần thưởng. Hành vi hỗn loạn mà vô tự, phảng phất chỉ là vì chơi vui mà thôi. Nếu như Ôn Văn không có khống chế lại mình, chỉ sợ cũng phải biến thành hắn như thế, chỉ vì truy tìm kích thích, mà không mục đích gì hành động. Bị dạng này người để mắt tới, sẽ là đại phiền toái, nhất định phải tìm cơ hội giết chết hắn. Vô luận như thế nào, hiện tại Ôn Văn có thể xác định chính là, gia hỏa này nhất định sẽ lại đến tìm hắn, mà Ôn Văn lại cũng không biết gia hỏa này là ai, có dạng gì năng lực, hắn hết thể đều là một cái mê. Chờ một chút, hắn đối với ta có sự hiểu biết nhất định, biết ta thích khác biệt quái vật, vì lẽ đó có lẽ ngay tại ta phụ cận. Mà lại hắn lần thứ nhất chú ý tới ta, hẳn là tại cung thúc bị tập kích lúc tả hưu. Trong đoạn thời gian này, tận lực tiếp cận người của ta, liền có hiểm nghi. Chương 109 Khảo thí người hiểm nghi. Ôn Văn con mắt nhắm lại một chút, hiện tại hắn có một cái đối tượng hoài nghi. Có hoài nghi, liền muốn tiến hành nghiệm chứng, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước một chuyến siêu thị, mua một vài thứ. Khiết xí linh, trừ độc dịch, bột tiêu cay cùng với khác một chút vật phẩm. Mua xong sau, hắn đem những vật này đưa đến thu dung sở, bắt đầu chế tác một cái đồ chơi nhỏ. Chế tác quá trình tạm thời không nhắc tới, dù sao hắn làm xong sau, con mắt đều hơi có chút phím hồng. Sau khi về đến nhà, Ôn Văn theo trong cửa sổ nhảy ra, bỏ tới nhà cách vách cửa sổ, rình mò lấy tình huống bên trong. Ôn Văn sát vách ở, chính là bị Ôn Văn gọi đùa là hội sở tơ thép Nam Nô Vọng. Lúc này, hắn đang ngồi ở một đài cực lớn trước máy truyền hình, dùng cả hai tay, tại làm một chút không thích hợp thiếu nhi vận động. Ngoài cửa sổ Ôn Văn ánh mắt quỷ dị, liền hắn này tấm đức hạnh, có thể là người kia à? Được rồi, ta mặc kệ, đã đổ vật đều làm xong, nhất định phải thử một chút. Hắn lặng lẽ mở cửa sổ ra, sau đó dụng lực đem trước đó chế tác đồ chơi nhỏ ném vào Ngô Vọng trước mặt, lập tức đóng kỹ cửa sổ. Vật kia quẳng xuống đất về sau, liền toát ra hồng lục hỗn hợp hơi khói, trong chốc lát liền hiện đầy cả gian phòng ốc. Ngay tại vận động Ngô Vọng cả người đều ngộp bức, hơi khói nà cực kỳ cay độc gây mũi, chỉ tiếp xúc trong chốc lát, hắn vậy mà liền cảm giác được, con mắt, cái mũi, cùng bại lộ bên ngoài hạ thân tất cả đều nóng bỏng. Không chỉ cay độc, mà lại hắn hiện tại thậm chí còn có chút mê muội. Khí này thể có độc. Hắn vội vàng chạy tới cửa, nghĩ theo trong nhà chạy đi, nhưng hắn phát hiện nhà hắn cửa vậy mà mở không ra, giống như bị theo ngoài cửa ngăn chặn. Ngô Vọng có chút mắt trợn tròn, hắn không phải vật lý thuộc tính năng lực, tại loại điều kiện này xuống, hắn siêu năng lực một chút tác dụng đều chưa có xếp hạng. Mà từ trên lầu nhảy đi xuống, càng là muốn chết. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng vỗ cửa, nhẫn thụ lấy cái này không phải người thống khổ. Hắn luôn cuống, hoảng đến ngay cả khăn lông ướt bịt lại miệng mũi đều nghĩ không ra, ta cảm thấy không phải hắn, hoặc là hắn có thể phát hiện ta đang nhìn hắn, bất kể như thế nào, khảo nghiệm này nên đã qua một đoạn thời gian. Ôn Văn chế tác vật kia, cần nhất định hóa học tri thức, làm Ôn Văn vẫn là cái thái điểu thám tử thời điểm, vì đối phó địch nhân, nghiên cứu qua rất nhiều tao thao tác, trở thành siêu năng giả về sau, mới đình chỉ học tập một chút thứ vai môn tà đạo. Hắn do dự một chút, bò lại nhà, đi vào Ngô Vọng cửa nhà, một cước đá tung cửa ra. Hoa, nhà ngươi trạng huống này, thật là hỏng bét. Ôn Văn che lại miệng mũi, đưa tay đem ngồi xổm tại cửa ra vào Ngô Vọng ôm đi ra. Quá cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta khả năng liền chết ở bên trong. Ngô Vọng nghẹn ngào mà nói, nước mắt từng viên lớn chảy xuống, không phải cảm động, mà là sang. Ôn Văn an ủi Ngô Vọng nói, làm chúng ta liệt ma nhân người này, khó tránh khỏi lọt vào người khác trả thù, bình thường làm nhiều chút chuẩn bị, miễn cho chúng ám chiêu. Tạ ơn a, tạ ơn a. Thời chuông Ngô Vọng còn thành khẩn cảm tạ lấy Ôn Văn, không chút nào biết trước mặt hắn cái này cái nam nhân, liền là phía sau màn hát thủ. Không cần cảm ơn, cùng là thợ săn nên giúp đỡ cho nhau. Ôn Văn nghĩa chính ngôn từ nói, trên thân phảng phất mang theo thánh quang. Đúng rồi, ngươi lại không có bị khí độc hôn đến, con mắt làm sao cũng là hồng hồng. Ngô Vọng đột nhiên hổ nghi nhìn về phía Ôn Văn. Ừm, ta vừa rồi tại nhà cắt cà rốt tới. Ôn Văn hơi có chột dạ mà nói. Ngô Vọng không nghi ngờ gì, nhìn xem hiện tại còn tràn ngập kích thích tính khí thể phong ốc, lửa giận trong lòng bốc lên, cắn răng nghiến lợi nói. Đáng chết, đến cùng là cùng ta có thù, vậy mà dùng loại thủ đoạn này hại ta, bị ta tìm tới ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ôn Văn có chút lúng túng sờ mũi một cái, nói với hắn, có thể không phải có thù, chỉ là đùa ác cũng khó nói, ngươi bị nhốt ở bên trong lâu như vậy, đều không có nguy hiểm tính mạng, có thể thấy được đó cũng không phải độc khí gì. Đùa ác cũng không được, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi có hoài nghi người? Ngô Vọng chắc chắn nói, ha ha, trừ hắn còn có thể là ai, trước đó ta giúp các ngươi lâm đội trưởng bắt qua một con quái vật kia còn có một cái đồng bọn. Vậy liền nhất định là hắn, trừ hắn bên ngoài, ngươi tại Phù Dung Hà Thị không có những địch nhân khác. Ôn Văn giật dây Ngô Vọng nói, cố gắng đem mình từ đó hái được ra ngoài. Càng cùng Ngô Vọng giao lưu, Ôn Văn liền càng cảm giác xấu hổ, sợ Ngô Vọng phát hiện mánh khóe, vì lẽ đó tranh thủ thời gian kết thúc chủ đề. Ta gọi hiệp hội người đến, bọn hắn sẽ cho ngươi tiến hành trị liệu, ta đi về trước, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Sau khi nói xong, hắn liền lui về nhà mình, đóng cửa thật kỹ, chỉ để lại mờ mịt Ngô Vọng cởi chuồng đứng trong hành lang. Ngô Vọng chậm một chút, sau đó cảm thấy không đối, kêu hiệp sẽ. Đừng à, vậy ta bộ dáng này chẳng phải là sẽ bị rất nhiều người biết, mở cửa à, để ta đi vào. Nhưng Ôn Văn cũng không có mở cửa, để hắn tiến đến phát hiện mình không có tại cắt cà rốt làm sao bây giờ. Dựa tại cửa ra vào, Ôn Văn lặp đi lặp lại tự hỏi Ngô Vọng vừa rồi sở hữu hành vi. Gặp được chút chuyện nhỏ như vậy, xử lý cứ như vậy vụ về, mục tiêu hẳn không phải là hắn. Tên kia mặc dù rất khủng, nhưng rất có năng lực, sẽ không vừa ngã vào loại này tiểu thủ đoạn lên, có thể hắn là ai đâu, hắn đối với ta có hiểu rõ nhất định, đây là không thể nghi ngờ, ta hẳn là gặp qua. Còn có, gã Liệu chết, mặt khác một đường cũng đứt mất, đến cùng là ai để gã Liệu giết ta đâu. Suy nghĩ thật lâu, Ôn Văn cũng không muốn ra mặt tự, sở hữu manh mối đều gây mất, chỉ có thể chờ đợi Cao Phảng lần tiếp theo xuất hiện. Trước làm xong chiêu nạp thu nhận viên sự tình rồi nói sau, sinh hoạt luôn luôn muốn tiếp tục, xoắn suýt chuyện này, sự tình khác liền không có cách nào tiếp tục. Ôn Văn tiến vào thu dung sở bên trong, đầu tiên là đi thu dung sở một tầng mộ địa, đem cuối cùng cái kia trên bia mộ, tên của hắn bôi gọt sạch. Cái này trực tiếp liên quan đến tại thân phận của hắn, không thể để ở chỗ này để mới tới thu nhận viên nhìn. Sau đó hắn đem thai họa thu nhận viên huy chương cùng thai ách găng tay tương liên, chung quanh lại xuất hiện một đống hư ảo bạc khí, hiện tại, hắn có thể chiêu nạp thu nhận viên. Không có quá nhiều do dự, Ôn Văn trực tiếp liền lựa chọn cung thúc. Đang tiến hành lựa chọn nháy mắt, Ôn Văn thân ảnh liền xuất hiện ở cung thúc trong phòng bệnh. Phòng bệnh này bên trong còn có những người khác, nhưng không ai có thể trông thấy Ôn Văn, thật giống như Ôn Văn cũng không tồn tại đồng dạng. Ôn Văn nhìn thân thể của mình, phát hiện mình ở vào một cái kỳ quái trạng thái bên trong, thân thể hư ảo nhưng không phải quỷ hồn. Trong tay của hắn cầm một chương khế ước, chỉ cần cung thúc ký xuống cái này khế ước, liền có thể thành làm một cái thai họa thu nhận viên. Nhưng Ôn Văn không có lựa chọn tiếp tục, mà là lui trở về. Một lát sau, mặc thai hại ngục ti trường bào, toàn thân tản ra dọa người hắc khí Ôn Văn xuất hiện lần nữa. Vừa rồi cái kia bộ dáng hóa trang, cung thúc có thể sẽ nhận ra hắn là ai, vì lẽ đó hắn muốn đổi một cái cách ăn mặc. Tại chiêu nạp thu nhận viên trước đó, Ôn Văn liền làm xong kế hoạch, hắn muốn làm mình duy trì một cái thần bí hình tượng, làm một cái phía sau màn bột loại hình nhân vật. Mà này tấm trang phục, chính phù hợp thần bí cùng cường đại đặc thù. Chương 110, ký kết khế ước. Ta gọi Cung Bảo Đinh, đây là một cái có chút buồn cười danh tự. Bởi vì tại ta có một cái chết yểu tỷ tỷ, vì lẽ đó cho ta lấy tên Bảo Đảm Đinh, phù hộ ta thuận lợi trưởng thành. Lúc kia, cái kia đạo đồ ăn còn không có giống như bây giờ, ai ai cũng biết. Tại đại khái 14 tuổi thời điểm, ta thành một cái liệp ma nhân, tại Phù Dung Hà Thị một làm việc liền đi qua hơn 20 năm, theo tiểu cung biến thành cung ca, lại biến thành cung thúc. Nếu như không có lần này sự cố, ta khả năng biến thành cung đại gia. Cung ta tuổi tác tương tự liệp ma nhân, không phải hy sinh, liền là tấn thăng, chỉ có ta giống một cái phế vật đồng dạng, một mực thẻ tại cảnh giới kia không dám tiến lên. Dù sao, thất bại đại giới quá mức khủng bố, so tử vong còn kinh khủng hơn. Từ khi ngày đó bị L tiên sinh tập kích về sau, ta vẫn nằm ở đây, ta biết ta hẳn là tỉnh lại, nhưng ta làm không được. Có thể nghe thấy thanh âm, có thể tiến hành suy nghĩ, nhưng ta không cách nào đáp lại. Có rất nhiều người đến xem qua ta, có thương tâm, có khóc giống, có thờ ơ, nhưng trong này, không có thân nhân của ta. Đúng vậy, sớm tại ta 14 tuổi thời điểm, cũng chỉ còn lại có ta một người. Ta đại khái sẽ một mực như thế nằm ngủ đi, thẳng đến ta ý thức tiêu tán. Làm một liệp ma nhân, loại kết cục này có vẻ như cũng không tệ. Chờ một chút, trong phòng bệnh còn có những người khác, nhưng vì cái gì không ai có thể trông thấy người kia, rõ ràng là đáng sợ như vậy tồn tại, vì cái gì không có người dám đến hắn tồn tại. Ôn Văn đứng tại Cung Bảo Đình trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vô một cái trong suốt hình người liền theo trong thân thể của hắn chui lên, đứng tại Ôn Văn trước mặt. Kia là Cung Bảo Đinh linh hồn. Cung Bảo Đinh nhìn xem mình hư ảo thân thể, tùy ý đi lại mấy bước, liền xác nhận trạng thái của mình, hơi có thoải mái nhìn xem Ôn Văn. Xem ra, ta là chết đi, vậy ngươi? Liền là thu hoạch người chết vong hồn tử thần rồi. Quần áo rất giống chuyện như vậy, nhưng làm sao không cầm liêm đao? Hắn nhìn về phía mặc trường bào màu đen, nhìn không thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt màu vàng kim Ôn Văn. Nghe nói người sau khi chết, linh hồn sẽ trực tiếp xuất hiện tại thế giới bên trong, ta còn tưởng rằng cũng không tồn tại cái gọi là tử thần đâu. Tử vong đối với hắn mà nói, cũng là một loại giải thoát, vì lẽ đó Cung Bảo Đinh bây giờ còn có tâm tình nói đùa. Ta không là tử thần, ta tới đây là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ôn Văn duy trì cao lãnh trạng thái, cao cao tại thượng nói. Giao dịch, ta không làm. Cung Bảo Đinh một nói từ chối, ngay cả suy nghĩ đều không có. Tại siêu năng giả thế giới, cùng không biết tên tồn tại giao dịch, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Vận khí tốt có thể đạt được muốn đồ vật, vận khí không tốt, liền có bao nhiêu loại khả năng, nhưng phần lớn so tử vong càng đáng sợ. Vì lẽ đó loại này giao dịch đối với liệp ma nhân là một loại cấm kỵ. Không nghe một chút điều kiện của ta sao, ngươi lập tức chết ngay, chỉ có ta có thể cứu ngươi, mà để ngươi một lần nữa thu hoạch được cái giá bằng cả mạng sống, chính là vì ta làm việc. Cung Bảo Đinh đối với cái này khịt mũi coi thường, ngươi cho rằng ta là tham sống sợ chết đồ. Tử vong cùng trở thành người khác giật dây con rối so sánh, ta lựa chọn tử vong. Ôn Văn sạm mặt lại nói, ta không phải ngươi nghĩ loại kia tồn tại, cho công việc của ngươi cũng là công việc đàng hoàng. A, miệng của ngươi hôn, quả thực liền là sách giáo khoa thức dị loại mê hoặc. Cung Bảo Đinh càng khinh thường, mặc dù hắn đã chết, nhưng ở làm liệp ma nhân cuối cùng, hắn còn phải gìn giữ lấy liệp ma nhân kiêu ngạo. Ôn Văn tức giận mở to hai mắt nhìn, nghĩ cầm trong tay khế ước ném tới ra hỏa này mặt ra bên trên, người này làm sao lại cố chấp như vậy. Nếu không phải thiếu cá nhân hắn tình, Ôn Văn đã sớm đi tìm ra trắng mỹ mạo đôi chân dài tiểu tỷ tỷ ký khế ước, nói không chừng còn có thể đổi lấy cái yêu ôm một cái, tội gì trước tìm ngươi lão già họng hẹp này. Khế ước ta để ở chỗ này, cho ngươi nửa ngày cân nhắc, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ôn Văn đem khế ước đặt lên giường, sau đó về tới Thu Dung Sở. Hắn muốn tại Thu Dung Sở chờ lấy cung thúc, chỉ cần hắn thần trí bình thường, liền nhất định sẽ ký cái kia phần khế ước. Mặt đối với sinh tử, rất nhiều người nhất thời xúc động chọn tử vong, nhưng nếu như có đầy đủ thời gian suy nghĩ, như vậy kết quả khả năng lại khác biệt. Ôn Văn không phải đang hoài nghi Cung Thúc kiên trì, mà là bởi vì giúp Thu Dung Sở làm việc, không những không phải hố to, ngược lại có thể là kỳ ngộ. Khi hắn cẩn thận suy nghĩ về sau, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cung Bảo Đinh nắm tay đặt ở cái kia khế ước lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Thật sạch sẽ khế ước, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Tại thợ săn hiệp hội trong ghi chép, dị loại lừa bịp nhân loại ký kết khế ước, bình thường đều cất giấu không dễ phát hiện ẩn tàng điều khoản. Mặt sau, nếp gấp, hoa văn, đường ngăn cách, chờ một chút địa phương đều có thể cất giấu gạt người manh khóe. Một khi sơ sẩy, không có phát hiện, đợi đến khế ước có hiệu lực thời điểm, liền nhất định hối tiếc không kịp. Nhưng phần văn kiện này khác biệt, phía trên chỉ có sạch sẽ văn tự, ngay cả một tia dư thừa nội dung đều không có, thanh này Cung Bảo Đình phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Khế ước lên không có động thủ chân, như vậy điều kiện hẳn là rất hà khắc. Sau đó, hắn bắt đầu nhìn phần này khế ước nội dung. Phía trên viết thanh hắn gia nhập Thu Dung Sở về sau, có thể hưởng thụ quyền lợi cùng muốn gánh vác nghĩa vụ. Mà nhất làm cho hắn ngạc nhiên là, khế ước điều kiện so hắn trong tưởng tượng phải nhiều bông lỏng, thậm chí so gia nhập thợ săn hiệp hội lúc điều ước đều muốn ít hơn nhiều. Cứu vớt ta sinh mệnh làm đại giá, chỉ là vì để ta ký kết dạng này một phần khế ước, cái này cái gọi là thai ách Thu Dung Sở, đến cùng là dạng gì địa phương. Cung Bảo Đinh do dự thật lâu, cuối cùng vẫn vạch phá ngón tay, tại cái kia khế ước phía trên, dùng máu tươi viết xuống tên của mình. Nếu có thể không chết, hắn vẫn là không muốn chết, khế ước lên nội dung hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, vì lẽ đó hắn dự định đánh cược một lần, hy vọng đây không phải một cái âm mưu. Cùng lúc đó, trên giường bệnh, thân thể của hắn ngón tay cũng phá vỡ cái vết thương nhỏ, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Ngay tại Thu Dung Sở bên trong, tiến một bước nghiên cứu cái kia phù văn, Ôn Văn nở nụ cười. Cung Bảo Đinh rốt cục ký kết cái kia phần khế ước, hắn cũng sẽ nên đón cái thứ nhất thu nhận viên. Tại khế ước ký kết hoàn thành ngay mắt, Cung Bảo Đinh linh hồn cùng cái kia phần khế ước đồng thời biến mất, cùng nhau xuất hiện tại Thu Dung Sở bên trong. Đây chính là cái kia thai ách Thu Dung Sở. Một nháy mắt đi tới một địa phương khác, Cung Bảo Đinh có chút rời không ra ánh mắt của mình, nơi này hết thảy đều mười phần mới lạ. Hắn biết, hắn đi tới cái ghê gớm địa phương. Xem hết khế ước, Ôn Văn hài lòng gật đầu, sau đó cái kia phần khế ước chậm rãi biến mất trong tay hắn. Hoan nghênh ngươi, mới thu nhận viên. Ôn Văn nắm chặt Cung Bảo Đinh bả vai, nương theo lấy một trận hắc khí, thân hình của hai người biến mất, xuất hiện tại thai họa khu trung tâm. Chào mừng ngài đến, thứ 72.581 vị thai họa thu nhận viên, Cung Bảo Đinh tiên sinh. Kim loại Âu phục nam đối Cung Bảo Đinh thân thiết nói. Đem nên cho hắn đổ vật cho hắn. Ôn Văn nhìn kim loại Âu phục nam thái độ, có chút ghen ghét nói. Nó thái độ đối với Cung Bảo Đinh so với Ôn Văn tốt hơn nhiều, bởi vì Cung Bảo Đinh bộ dáng rất giống như trước những cái kia thu nhận viên, cho nó một loại cảm giác cấm áp. Mà Ôn Văn liền không giống người tốt. Coi như là trí tuệ nhân tạo, cũng là có mình hỉ ác. Chương 111, tỉnh lại. Âu phục nam không còn hàn huyên, đưa cho Cung Bảo Đinh một cái ngân sắc vali xách tay, một cái chìa khóa, cùng một đoạn nửa chỉ rộng, hơn 10 mét dáng dấp xiềng xích màu đen. Ôn Văn đem đồ vật đồng dạng đưa cho Cung Bảo Đinh, cũng đối với hắn tiến hành giải thích. Trong dương là ngươi chế phục cùng huy chương, chế phục chất liệu muốn so phổ thông quần áo tốt. Huy chương có thể để ngươi cảm nhận được quái vật uy hiếp. Cái này chìa khóa là bên kia khu dân cư số một phòng, nếu như ngươi ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể tại Thu Dung Sở bên trong ở lại. Nói đến chìa khóa thời điểm, Ôn Văn lại có chút ghen ghét. Làm hiện tại Thu Dung Sở quyền hạn cao nhất người, nơi này vậy mà không có dành riêng cho hắn gian phòng, mà những cái kia nơi ở gian phòng, hắn một cái cũng vào không được. Hiện tại Cung Bảo Đinh một người mới trực tiếp liền chia phòng, hắn lão nhân kia còn không có phòng của mình sinh, trong lòng có chút không cân bằng. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, không có phòng ốc của hắn đều là bởi vì hắn tại Thu Dung Sở bên trong là đặc thù. Nếu như muốn dùng cái này đặc thù, đem đổi lấy một cái phòng ở, Ôn Văn là khẳng định không chịu. Cuối cùng, là xiềng xích này không thể phá hủy, kiên cố vô cùng, bị khóa lại quái vật không cách nào phản kháng, mà lại ngươi có thể lợi dụng xiềng xích này làm giản dị nghi thức, tiến vào Thu Dung Sở. Xiềng xích này không có chuyện gì để nói, cùng Ôn Văn thai ách găng tay bên trong bắn ra xiềng xích màu đen là giống nhau chất liệu. Liên quan tới những thứ này tin tức, đều là tại Cung Bảo Đình ký khế ước về sau, Ôn Văn mới biết. Sau đó Ôn Văn mang theo Cung Bảo Đình, đi vào hắn nhà trước mặt, để hắn nhận môn, liền đem linh hồn của hắn đưa về chỗ cũ. Lúc này, Cung Bảo Đinh đang nằm tại trên giường bệnh, quần áo bệnh nhân rộng mở. Một cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ, đang dùng khăn lông ướt thận trọng lau sạch lấy thân thể của hắn. Bởi vì thân thể của hắn không thể có một điểm di động, vì lẽ đó chỉ có thể dùng loại phương pháp này bảo trì sạch sẽ. Đối với hôn mê lúc vẫn có thể bảo trì ý thức Cung Bảo Đinh đến nói, sạch sẽ thân thể thời điểm, là hạnh phúc nhất thời khắc. Làm cái này tiểu hộ sĩ lao tới cung bảo đinh hạ thân thời điểm, cung bảo đinh linh hồn về tới trong thân thể. Cảm nhận được cái kia cố kích thích, hắn lập tức liền lên phản ứng, rất dựng đứng lên. Cung bảo đinh nhìn mặt đỏ lên, nếu không phải hiện tại linh hồn vừa trở lại thân thể, không cách nào tỉnh lại, hắn đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không nên dạng này, không cần tử vong cũng tốt, bị xinh đẹp tiểu hộ sĩ lau người cũng tốt, đều là chuyện hạnh phúc. Hai kiện chuyện hạnh phúc, chung vào một chỗ, hẳn là gấp đôi hạnh phúc mới đúng. Nhưng vì cái gì sẽ như thế xấu hổ? Phải biết, cái kia tiểu hộ sĩ cùng nữ nhi của nàng niên kỷ không sai biệt lắm a, đối nàng lên phản ứng, chẳng phải là không bằng cầm thú. A, đúng, hắn không có nữ nhi. Kỳ thật trước kia sạch sẽ thời điểm, cung bảo đinh cũng là nghĩ lên phản ứng, nhưng lúc đó hắn hữu tâm vô lực. Tiểu hộ sĩ ngược lại là không có đỏ mặt, cũng không có cảm giác khó xử, có thể đến thợ săn hiệp hội làm y tá, đều là kinh nghiệm phong phú nhân viên y tế, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Liền cung bảo đinh dạng này, không đáng giá nhắc tới. Nàng đầu tiên là quan sát cung bảo đinh 2 giây, sau đó tay đặt ở lồng ngực của hắn, cảm nhận được mạnh mẽ đanh thép nhịp tim về sau, vui vẻ chạy ra ngoài. Chờ một lúc về sau, phân bổ mấy cái bác sĩ tất cả đều đi tới phòng bệnh, đối cung bảo đinh tiến hành toàn diện kiểm tra. Trải qua kiểm soát của bọn hắn phát hiện, cung bảo đinh thân thể cơ năng chính đang nhanh chóng khôi phục, cái kia tia độc tố chí mạng đã hoàn toàn loại bỏ thân thể của hắn. Khôi phục đại khái nửa ngày, cung bảo đinh rốt cục có thể mở to mắt. Lúc này Lâm Chiết Viễn an vị tại giường bệnh của hắn trước, một bên gọt lấy quả táo, một vừa nhìn hắn. Trước mặt hắn trên bàn ăn, quả táo bị điêu khắc thành các loại bộ dáng, hiển nhiên, Lâm Chiết Viễn ở đây ngồi thời gian rất lâu. Ngươi rốt cục tỉnh, bây giờ có thể nói chuyện à? Cung bảo đinh dùng tay chống đỡ thân thể, ngồi dậy điểm, gật đầu nói, ta hiện tại cảm giác không tệ. Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh lại, không quản là bởi vì cái gì, ta đều vì ngươi cao hứng. Lâm Chiết Viễn chân thành tha thiết mà nói. Cung bảo đinh đi xuống giường bệnh, nếm thử đi vài bước, không giống cái khác bệnh nặng mới khỏi người, hành tẩu đều khó khăn. Cảm giác thế nào? Huyết hồng sắc thần kinh trạng xúc tu từ trên người Lâm Chiết Viễn phát tán đi ra, vây quanh ở cung bảo đinh chung quanh, giống như tại bảo đảm hắn, không ngoài ý muốn nổi lên. Rất tốt, tựa như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, trong thân thể tràn ngập sức sống, tình trạng của ta chưa từng có tốt như vậy qua. Cung bảo đinh cảm thán nói, tại hắn lúc hôn mê, siêu năng lực lượng một mực tại bảo hộ thân thể của hắn, vì lẽ đó hắn tình trạng rất tốt, thậm chí đều không cần tiến hành tu dưỡng. Giành lấy cuộc sống mới. Lâm Chiết Viễn thở dài một tiếng nói, cung thúc, ngươi có thể tỉnh lại, làm đội trưởng của ngươi cùng một người bạn, ta thật rất vui vẻ, khoảng thời gian này ta một mực tại cầu nguyện ngươi có thể tỉnh lại. Nhưng có chuyện, ta muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Cung bảo đinh ngây ra một lúc, sau đó ngồi trở lại trên giường, chăm chú nhìn Lâm Chiết Viễn, hắn biết Lâm Chiết Viễn muốn hỏi chút gì. Cung thúc, ngươi, thật là cung thúc sao? Lâm Chiết Viễn nhìn xem cung bảo đinh con mắt, những cái kia xúc tu biến bén nhọn, chỉ cần hắn hơi có dị động, liền tuyệt đối không cách nào từ nơi này đào tẩu. Đúng vậy, ta là. Cung bảo đinh trả lời khẳng định nói. Hắn biết Lâm Chiết Viễn tại sao phải hỏi như vậy, có quá nhiều gặp đại biến siêu năng giả, vừa cảm giác dậy liền biến thành một người khác, hoặc là khác một vật. Không phải tính cách đại biến đơn giản như vậy vấn đề, mà là thật biến thành một cái khác tồn tại, chỉ có bề ngoài giống nhau, bên trong hoàn toàn khác biệt tồn tại. Loại biến hóa này mỗi một cái siêu năng giả cũng có thể xuất hiện, mà tần suất cao nhất thời điểm, liền là bước vào đồng hóa cảnh giới một khắc này. Chính là bởi vì e ngại cái kia một điểm, cung bảo đinh mới tại cảnh giới này dừng lại thời gian mười mấy năm. Mà lần này hắn vốn là phải chết, đột nhiên liền khỏi hẳn, khẳng định là sẽ bị hoài nghi. Hắn rõ ràng thợ săn hiệp hội phong cách, nội bộ nhân viên một khi xảy ra vấn đề, liền phải bị giám thị, thẳng đến bài trừ hiểm nghi cho đến, hoặc là bị thanh lý mất. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy ta về sau, xảy ra chuyện gì sao? Cung bảo đinh trên mặt lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, cái kia đoạn ký ức cũng rất tốt đẹp. Khi đó ngươi 11 tuổi, vừa đã thức tỉnh năng lực, cảm thấy mình là phim hoạt hình bên trong tà ác quái vật, bị hù trốn trong phòng ngủ không ra. Ta là cái kia về sau cái thứ nhất tiến vào ngươi phòng ngủ người, mà khi đó, ngươi ngay tại lặp đi lặp lại nhìn cùng xúc tu quái có liên quan phiến tử. Lâm Chiết Viễn trên mặt biểu lộ nhu hòa một chút. Trang cảnh kia chỉ có hắn cùng cung bảo đinh biết, nếu như cung bảo đinh thật bị những vật khác thay thế, là không thể nào biết những thứ này. Ta hỏi lại ngươi cái vấn đề, tại ngươi xảy ra chuyện trước đó, đi kiểm nghiệm qua ôn văn, hắn có vấn đề hay không? Cung bảo đinh lắc đầu nói, kia là một cái rất thích hợp làm thợ săn người trẻ tuổi, thẳng thắn nói so ngươi còn muốn thích hợp, ta xác nhận hắn đối hiệp hội không có ác ý. Vậy tại sao, ngươi mới từ nhà hắn đi ra, liền nhận lấy tập kích? Lâm Chiết Viễn tiếp tục hỏi. hắn hỏi cái này không phải là vì làm sâu sắc đối Ôn Văn hoài nghi, mà là vì giải trừ hoài nghi. Cái này tập kích cùng hắn không có quan hệ, là L tiên sinh tập kích ta, nói đến, các ngươi giải quyết L trước sinh sự tình sao? Cung Bảo Đinh hỏi lại nói. Lâm Chiết Viễn lộ ra dáng tươi cười nói, tiết độc chi huyết âm như đã bị chúng ta thất bại. Vậy là tốt rồi. Cung Bảo Đinh vui mừng gật đầu. Chương 112, thu nhận viên gian phòng. Lâm Chiết Viễn đi đến Cung Bảo Đinh đối diện hỏi, một vấn đề cuối cùng, lúc ấy L tiên sinh vì cái gì không có giết ngươi? Ta đây cũng rất nghi hoặc, lúc ấy thật sự là hắn nghĩ muốn hạ sát thủ, nhưng lúc đó vang lên một trận linh đang âm thanh, hắn liền dừng tay. Linh đang âm thanh. Lâm Chiết Viễn nhíu mày hỏi. Cung Bảo Đinh hồi tưởng một chút nói, không sai, linh đang âm thanh, vang lên về sau L tiên sinh là nói như vậy, là ngươi đem vị trí của hắn nói cho ta, vì cái gì lại không cho ta giết hắn. Cho nên lúc đó cũng không phải là L tiên sinh tìm được ta, mà là có người khác nói cho hắn biết vị trí của ta. Xem ra L trước sinh sự tình còn chưa kết thúc, còn có tàn đảng giấu ở phía sau màn. Biết điểm này, Lâm Chiết Viễn cũng không có cỡ nào vẻ ngoài, đối với bọn hắn những này săn người mà nói, phiền phức vĩnh viễn là giải quyết không hết. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi phải bị giám thị, thẳng đến xác nhận ngươi không có vấn đề, ngươi đồng ý không? Cứ việc Lâm Chiết Viễn đã không còn hoài nghi Cung Bảo Đinh, nhưng cần thiết chương trình vẫn là phải đi. Không có vấn đề, ta tiếp nhận giám thị. Kỳ thật Cung Bảo Đinh mình cũng muốn có được giám thị, mặc dù hắn cùng người áo đen kia giao dịch thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng hắn vẫn là nghĩ xác nhận một chút trên thân có tồn tại hay không người kia lưu lại ám thủ. Bị hiệp hội người áp thời điểm ra đi, Cung Bảo Đinh sờ soạn một chút ngực. Không biết lúc nào, hai họa thu nhận viên huy chương mặt dây chuyền ra hiện tại trên cổ của hắn. Một bên khác, Thu Dung sở bên trong, Ôn Văn ngay tại ngầm xoa xoa lật xem Cung Bảo Đinh vật lưu lại. Trước đó Cung Bảo Đinh là linh hồn tiến vào, vì lẽ đó trừ cái kia cùng hắn khóa lại thu nhận viên mặt dây chuyền bên ngoài, thứ gì đều không có lấy đi. Mà Ôn Văn có rất cao quyền hạn, vì lẽ đó có thể tùy ý lật xem hắn đồ vật. Thu nhận viên chế phục, cùng Ôn Văn trên thân cái kia một kiện cùng thuộc một cái phong cách, nhưng nhìn có khác biệt rất lớn, người bình thường rất khó đem cả hai liên hệ với nhau. Ôn Văn trên người hơi hưu nhàn một chút, mà Cung Bảo Đinh chế phục thì rất chính thức. Mà lại Cung Bảo Đinh chế phục mặc dù cũng so với bình thường quần áo tinh lương, nhưng cùng Ôn Văn trên người còn có chênh lệch rất lớn, độc nhất vô nhị định chế cùng đại lượng sản xuất ở giữa chênh lệch. Lại thêm Cung Bảo Đinh cần thông qua cái kia xiềng xích, hoặc là đặc thù nghi thức mới có thể tiến nhập Thu Dung sở, mà Ôn Văn trực tiếp liền có thể tiến vào. Cái này khiến Ôn Văn tiến thêm một bước xác nhận mình là đặc thù. Cái này đặc thù đến cùng từ đâu mà đến, hắn cũng nói không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì hắn là Thu Dung sở khởi động lại sau cái thứ nhất thu nhận viên. Có lẽ là bởi vì hắn vốn là không giống. Xem hết tất cả mọi thứ về sau, Ôn Văn cầm lấy Cung Bảo Đinh gian phòng chìa khóa, đi tới thai họa trung tâm khu phụ cận khu nhà ở. Mỗi một cái thu nhận viên hẳn là đều có gian phòng của mình, nhưng Ôn Văn không có. Hắn đối với nơi này gian phòng rình mò đã lâu, nhưng bởi vì không có chìa khóa, hắn một cái phòng cũng vào không được. Làm thám tử lúc luyện thành chuẩn vào trong cậy khóa kỹ thuật, đối Thu Dung sở bên trong cửa hoàn toàn vô dụng. Mở cửa phòng, trong không khí truyền đến một cỗ mùi nấm mốc, để Ôn Văn không khỏi che cái mũi, rất hiển nhiên, gian phòng kia đã thật lâu không có người tiến vào. Nhìn gian phòng cổ hương cổ sắc bố cục, thoạt nhìn như là cổ nhân chỗ ở, cái này khiến Ôn Văn nhãn tình sáng lên. Bên trong tùy tiện xuất ra một vật, đều có thể coi là qua đời đồng, buồn buồn bắt bát cái gì, hẳn là đều có thể bán một cái giá tốt. Cảm giác này giống như là tầm bảo đồng dạng, hắc hắc. Ôn Văn trước tiên đem mấy cái bên ngoài nhìn đáng giá nhất, đem đến ngoài cửa, về phần đồ còn dư lại, hắn dự định lưu cho Cung Bảo Đinh, hắn ăn thịt cũng phải để hắn ăn canh A. Bên ngoài đồ vật cầm xong, Ôn Văn liền bắt đầu tiến một bước lục soát. Đây là nguyên lai thu nhận viên chỗ ở, hẳn là có thể cầm tới một chút vật hữu dụng. Rất nhanh, Ôn Văn ngay tại một chỗ ngăn tủ tường kép bên trong, tìm được cái kia nguyên lai thu nhận viên giấu đi đồ vật. Đặt ở phía trên nhất, hách lại chính là mấy thỏi vàng cùng một chút bạch ngân. Khu khu. Có lẽ ta nên theo kiếm tiền loại này cấp thấp thú vị bên trong giải thoát đi ra. Ta muốn chuyên tâm săn giết quái vật, chỉ vì trong lòng tinh thần trọng nghĩa, tiền tài cái gì đều là phù vân. Ôn Văn một bên đem những cái kia vàng bạc bỏ vào trong túi, một bên ăn nói linh tinh nói, những vàng bạc này thực sự cho hắn kích thích rất lớn. Nhớ hắn làm thám tử mấy năm, thậm chí đều không có tích chữ mua nhà tiền, nói đến thật là một thanh lòng chua xót một thanh nước mắt ta. Bất quá về sau, hắn liền không cần vì tiền tài phát sầu. Hai ách thu dung sở liền là một tòa cự đại bảo khố, chỉ cần trông coi cái này bảo khố, Ôn Văn liền có lấy mãi không hết tiền tài. Chứ bắt mắt nhất vàng bạc bên ngoài, còn có một số đồ vật làm hắn để ý. Một thanh hàn khí bức người đồ cổ truy thủ, một đầu tạo hình quỷ dị cỏ khô búp bê, còn có một cái không biết sinh vật gì lưu lại bốn lượn sừng dài, cùng một viên bát quái ngọc bội. Cái này bốn dạng đồ vật, nhìn đã từng cũng đều là siêu năng vật phẩm. Nhưng bây giờ, trừ thanh chủy thủ kia bên ngoài, vật gì khác phía trên cũng không có linh tính, thời gian dù sao đi qua quá lâu. Thanh chủy thủ kia không có một tia gì xét vết tích, Ôn Văn cầm lên vung vẩy một chút, cảm thấy 10 phần thuận tay, thậm chí so với hắn tỉ mỉ chế tạo phù văn chủy thủ đều phải tốt hơn nhiều. Ta đã có ta phù văn của mình chủy thủ. Bất quá vũ khí thứ này, ta cũng chê ít, dùng đồ cổ chém người, ngẫm lại liền thoải mái. Cái khác ba món đồ, Ôn Văn chỉ cầm đi cái kia sừng dài, thứ này mặc dù không có linh tính, nhưng có lẽ còn là tương đối chân quý vật liệu. Về phần còn lại hai loại vật phẩm, hắn liền để cho cung bảo đinh. Nếu như Ôn Văn không có vơ vét phen này, cái này đồ vật trong phòng, lúc đầu liền hẳn là cung bảo đinh. Hắn đem cái này tường kép cất kỹ, sau đó tiếp tục trong phòng tìm kiếm. Trong thư phòng có một cái giá sách, phía trên bày đầy cổ thư, nhưng bởi vì bỏ bê bảo dưỡng, những này cổ thư phần lớn đã tàn tạ không chịu nổi. Ôn Văn chọn lấy hoàn chỉnh nhất vài cuốn sách mang đi, dự định làm đồ cổ bán đi, những vật này bao nhiêu cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền đi. Đồng nhiên, Ôn Văn tại trên giá sách nhìn thấy một cái hộp, cái này hộp bịt kín rất tốt, bên trong thư tịch hẳn là rất trọng yếu. Ôn Văn mong đợi mở hộp ra, quả nhiên, trong này thư tịch còn rất hoàn chỉnh, không có hư quá nghiêm trọng. Hắn mở ra phía trên nhất một quyển sách, sau đó trên mặt biểu lộ cứng ngắc. Cái này vậy mà là một bản cổ đại tiểu hoàng sách, vẫn xứng đồ loại kia. Phía trên nhất 2-3 bản tất cả đều là như vậy tiểu hoàng sách, lúc đầu Ôn Văn đối cái này không biết tên tiền bối vẫn là rất tôn trọng, nhìn thấy những vật này về sau, liền cảm giác thân thiết rất nhiều. Thứ này, Ôn Văn liền không định xuất ra đi bán, mặc dù là đồ cổ, nhưng ra ngoài bán tiểu hoàng sách tóm lại sẽ đối Ôn Văn thanh danh có chút ảnh hưởng. Những này liền để cho cung bảo đinh đi, hắn như vậy lớn niên kỷ vẫn còn độc thân, có thể sẽ có đặc thù cần. Tiện cười vài tiếng về sau, Ôn Văn tại cái hộp này thấp nhất lật đến không giống đồ vật. Kia là một bản nhật ký, phía trên ký tên là Du Hiệp, Lâm Tùng. Chương 113, Du Hiệp nhật ký. Hoa phủ đại khu một hướng coi trọng văn hóa truyền thừa, Ôn Văn mặc dù đại học không có lên xong, nhưng bao nhiêu cũng có thể xem hiểu cổ văn, nhiều nhất liền là đọc lấy có chút phí sức là được rồi. Quyển nhật ký là dùng bút lông viết, tờ thứ nhất lên viết, Tống, Thiên Bảo 5 năm, tháng chạp đôi 8, hơn. Kiếm pháp tiểu thành, gặp núi, cảm giác linh dị, dò xét, liền tiến thai ách thu nhận chỗ. Thiên Bảo 5 năm là mấy năm. Ôn Văn bẻ ngón tay tính toán một cái, phát hiện quyển nhật ký này chí ít có hơn ngàn năm lịch sử. Điều này nói rõ chí ít tại ngàn năm trước, thai ách thu dung sở liền đã tồn tại. Tiếp tục lật qua, cũng không có phát hiện cái gì trọng yếu tin tức, chủ yếu người anh em này nhật ký viết quá sơ lược, Ôn Văn có thể xem hiểu, nhưng không cách nào rút ra tin tức trọng yếu. Cũng tỉ như nói chúng ở giữa một tờ nhật ký. Thiên Bảo 9 năm, mùng 6 tháng 2, dư nghe đủ linh sơn nhiều yêu dị, liền hướng, gặp lang yêu, một kiếm chảm, gặp nhiệt lòng, đấu pháp 81 lần hợp, không địch lại, trốn. Toàn bộ quyển nhật ký đều không có ghi chép chi tiết tính đồ vật, cấp bậc gì lang yêu, cái kia lang yêu tập tính như thế nào, tất cả đều không tồn tại, cái này khiến Ôn Văn coi như nghị chiếu vào ngày hôm đó nhớ tìm vật có giá trị cũng không thể. Bất quá tại quyển nhật ký đằng sau, vẽ lấy một đống xấu xí diêm người, cầm tiểu côn làm lấy đủ loại động tác, cũng không biết đến cùng là đang làm gì. Đủ Linh Sơn. Đất này tên ta rất quen à, bá kê song sát không phải liền là Đủ Linh Sơn sao, xem ra nơi đó theo thời cổ lên. Liền có rất nhiều quái vật cư ngụ, mấy người thực lực của ta đầy đủ thời điểm, có thể đi nơi đó bắt chút quái vật. Ôn Văn đem cái này địa danh ghi lại, ý vị này một ngày kia, nơi đó bọn quái vật sẽ gặp nạn. Cuối cùng lại thăm dò một hồi, xác nhận trong gian phòng đó không có vật có giá trị về sau, Ôn Văn trên thân hắc khí phun trào, bao phủ cả phòng. Hắn chỗ chế tạo dấu chân, vân tay, xê dịch đồ vật vết tích, tất cả đều bị xóa đi. Cũng không thể để người ta biết, ta tại làm rác rưởi lão. Cười hai tiếng về sau, Ôn Văn liền đem tự chọn đồ tốt cất vào vali xách tay bên trong, rời đi khu dân cư. Ai, có đôi khi nhiều người cũng chưa hẳn là chuyện tốt, nguyên lai thu dung sở bên trong tất cả đều là ta tư nhân không gian, nhưng bây giờ, người khác có phòng ngủ của mình, ta nhưng không có. Oán trách hai tiếng về sau, Ôn Văn liền thối lui ra khỏi thai ách thu dung sở. Khi hắn đi ra thời điểm, phát hiện đầu kia tam nhãn huyễn quang rắn đã leo ra ngoài nó chậu thủy tinh, chính chờ ở cửa nhà cầu. Trông mong chờ lấy Ôn Văn cho ăn. Nuôi thời gian đầy đủ dài về sau, cái này tiểu xà đã tương đương dính người, mà lại bởi vì trí thông minh khá cao, ngẫu nhiên Ôn Văn còn có thể chỉ huy nó làm chút việc nhỏ. Tỷ như ngồi xổm ở trên bồn cầu mới phát hiện bên cạnh không có giấy thời điểm. Đúng vậy, là ngồi xổm. Ôn Văn cảm thấy ngồi như xí không thoải mái, vì lẽ đó vẫn luôn là dẫm tại bồn cầu xuôi theo lên như xí. Lúc đầu thời điểm, như thế như xí rất phí sức, nhưng ở trở thành siêu năng giả về sau, có được cường đại thân thể tính cân đối, ngồi xổm ở trên bồn cầu như xí đối Ôn Văn đến nói, đã là một bữa ăn sáng. Nếu như muốn, hắn thậm chí có thể dựng ngược. Cung Bảo Đinh không biết lúc nào mới có thể lần thứ nhất chân thân tiến về Thu Dung Sở, khoảng thời gian này ta cũng không thể nhàn rỗi, đi ra xem một chút có thể hay không tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng đi. Bởi vì chịu khó Diêm Tu đồng chí nguyên nhân, Ôn Văn tạm thời không muốn đi săn quỷ hồn, vì lẽ đó hắn đi tới một cái tiệm cơm. Phù Dung tiểu chủ. Không sai, Ôn Văn tìm đến Chu Kỳ phái muốn manh mối tới, cùng gia hỏa này giao lưu hai lần về sau, Ôn Văn phát hiện Chu Kỳ phái trong tay cầm rất nhiều thợ săn hiệp hội không có tin tức. Mà muốn thu hoạch được những tin tức này, Ôn Văn cần thiết nỗ lực, bất quá là không có ý nghĩa tiết tháo miễn. Ném tiết tháo loại chuyện này, có một lần, liền có một vạn lần. Phát giác được Ôn Văn tới về sau, Chu Kỳ phái lập tức liền đình chỉ trên tay làm việc, ân cần đi đến Ôn Văn trước mặt. Loại này lâm thời bãi công hành vi, không người nào dám ngăn lại, bởi vì Phù Dung tiểu chủ sinh ý, tất cả đều dựa vào Chu Kỳ phái tay nghề chống đỡ đâu. Đối ở hiện tại Chu Kỳ phái đến nói, Ôn Văn liền là cùng hắn quan hệ tốt nhất liệt ma nhân. Chỉ có Ôn Văn nguyện ý giúp hắn làm một chút chuyện kỳ quái. Lần nữa nhìn thấy Chu Kỳ phái thời điểm, Ôn Văn thực lực đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, nhưng đứng tại trước người hắn, vẫn cảm giác được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Chu Kỳ phái cái kia to con trong thân thể không chỉ là thịt mỡ, còn có lực lượng kinh người. Chí ít hiện tại, Ôn Văn không phải là đối thủ của hắn. Hai lần trước giao dịch, ta cảm thấy rất hài lòng, ngươi còn có tin tức hay không cho ta? Ôn Văn chủ động hỏi. Có à, đương nhiên là có, hắc hắc, ta liền biết ngươi muốn cái này tin tức, vì lẽ đó ta liền cố ý giúp ngươi lưu ý một chút, sớm liền sẽ chờ ngươi đến. Chu Kỳ phái xoa xoa tay. Hèn mọn nói với Ôn Văn, bộ dáng này nếu để cho Phù Dung tiểu chủ đồng sự nhìn thấy, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Cứ việc tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng bằng mượn cái kia thân thể cường tráng, cùng đứng đầu chủ nghệ, có không ít mỹ nữ đối Chu Kỳ phái cảm mến. Nhưng Chu Kỳ phái đối những mỹ nữ kia, cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi. Loại này vẻ mặt bị ổi, càng là chưa từng có ai từng thấy. Lần này ngươi muốn video vẫn là hình ảnh. Ôn Văn nghiêm trang hỏi. Chu Kỳ phái cười thần bí nói. Lần này ta không cần video cũng không cần hình ảnh. Vậy ngươi muốn Ôn Văn trong lòng có chút dự cảm không tốt? Ta muốn búp bê, không cần loại kia thấp chất lượng thổi phồng, muốn phi thường chân thực cái chủng loại kia. Chu Kỳ phái cầm Ôn Văn bả vai, tràn ngập mong đợi nói. Ôn Văn con mắt có chút đăm đăm, video cùng hình ảnh còn dễ nói, thật cầm cái loại kia búp bê cho hắn, sẽ bị người xem như đại biến thái. Ta có thể hay không đổi điều kiện? Ôn Văn có chút hơi khó nói. Không nói đến hắn có thể hay không buông xuống tiết tháo chế tạo loại đồ vật này, hắn coi như nghĩ muốn tạo ra, cũng không có cái kia kỹ thuật à. Chu Kỳ phái lắc đầu, hai cái to lớn lỗ tai rung động đùng đùng. Lần này manh mối là liên quan tới một cái cường lực thần bí đồ vật, giá trị so hai lần trước giao dịch cao, vì lẽ đó yêu cầu của ta cũng cao. Ôn Văn sắc mặt âm tình bất định, muốn hay không đi bắt quỷ hồn đâu, mặc dù đơn giản đều bị Diêm Tu một mẻ hốt gọn, nhưng còn lại những cái kia chất lượng hẳn là sẽ rất cao. Nói không chừng liền có thể gặp được có năng lực đặc thù quỷ quái. Hắn lúc đầu đã tại chuẩn bị từ bỏ, đồng nhiên liền linh cơ khẽ động, hắn không muốn chế tạo loại đồ vật này, có thể để Từ Hải chế tạo A. Làm một khôi lỗi sư, Từ Hải khẳng định có năng lực chế tạo ra để Chu Kỳ phái hài lòng búp bê, nhưng mà này còn không cần rơi Ôn Văn mình tiết tháo. Liền bây giờ còn đang Thu Dung Sở làm việc hai cái mỹ nữ khôi lỗi tiểu tỷ tỷ, mỗi một chi tiết nhỏ đều là Từ Hải tự mình làm. Sau khi nghĩ thông suốt, Ôn Văn vỗ tay một cái. Đối Chu Kỳ phái cam đoan nói, qua mấy ngày ta sẽ đem thành phẩm lấy cho ngươi đến, nhưng cùng lúc, ngươi nhất định phải xác định tin tức kia chân thực hữu hiệu. Ngươi yên tâm, ta Chu Kỳ phái làm ăn, một hướng già trẻ không gạt. Chu Kỳ phái mắt sáng rực lên, đại lực vô Ôn Văn bả vai, đập hắn có chút lảo đảo. Ngươi chỉ phải hoàn thành công việc này, ngươi chính là ta Chu Kỳ phái vĩnh viễn bằng hữu. A a a, a dừng a. Thu Dung Sở bên trong, Từ Hải sờ lấy cái mũi, trong lòng có chút kỳ quái. Ta vì cái gì có một loại dự cảm xấu? Chương 114, chương ăn ngon cửa hàng bánh bao. Ta không muốn chế tác loại đồ vật này, kia là đối ta thân là khôi lỗi sư vũ nhục. 3. Một đầu roi không chút khách khí quất vào Từ Hải trên thân, động thủ là mặc quần áo thủy thủ mỹ nữ tóc đen khôi lỗi, trước kia là Từ Hải cầm roi rút cô gái này khôi lỗi chơi, tình huống bây giờ trái ngược. Từ Hải bị dán tại phòng giam bên trong, thừa nhận hắn không nên tiếp nhận đánh đập. Ôn Văn đứng ở một bên. Trừng mắt cá chết chỉ huy nữ khôi lỗi, hắn nhất định phải Từ Hải thỏa hiệp không thể. Ngươi không đáp ứng, ta liền đem ngươi chân tàng đạo cụ tất cả đều ở trên thân thể ngươi dùng một lần. Ôn Văn một bên loay hoay những cái kia tiểu đạo cụ, một bên hung tợn nói. Từ Hải các loại đạo cụ không thể bảo là không phong phú, tất cả đều dùng một lần, sợ là người đều phế đi. Ta là quái vật không sai, nhưng ta cũng là cái nghệ thuật gia, làm loại đồ vật này là đối nghệ thuật vũ nhục. Từ Hải vẫn như cũ mạnh miệng nói. Ngươi không đáp ứng, ta tìm người khác làm, sau đó vật kia làm sau khi đi ra, cái thứ nhất cho ngươi dùng. Ôn Văn lần nữa uy hiếp nói. Từ Hải nghe Ôn Văn đều nhanh muốn khóc lên, gia hỏa này quả thực liền là ác ma. Có lẽ, đem ngươi đưa đến hồ ấu lăng gian phòng bên trong, để ngươi biến thành tàn thuốc. Ôn Văn lại bổ sung một câu. Từ Hải quay đầu nhìn một chút, chính đang loay hoay dáng người hồ ấu lăng run run một chút, hắn thậm chí còn có chút nhỏ chờ mong. Nhưng nghĩ đến thoải mái qua sau hạ tràng, hắn liền lại suy sụp. Tóm lại, Từ Hải ý chí cũng không kiên định, tại Ôn Văn nhiều lần uy hiếp về sau, hắn rốt cục thỏa hiệp, tìm Ôn Văn muốn một đống lớn vật liệu, bắt đầu chế tác. Ôn Văn cũng không lo lắng Từ Hải đùa nghịch hoa chiêu gì, chỉ cần còn ở lại chỗ này thu dung sở bên trong, hắn liền không làm được cái gì yêu thiêu thân. Vì chế tạo cái này khôi lỗi, Ôn Văn cho Từ Hải mua hai con heo mẹ, còn có một số xì lịp được cây, cùng thẩm mỹ viện thường dùng đồ vật, cũng coi là tốn không ít tiền, nếu như Từ Hải làm không tốt, Ôn Văn về sau liền để hắn làm bút bê bán lấy tiền trả nợ. Từ Hải chế tạo cái này bút bê chí ít cần 3 ngày, vì lẽ đó Ôn Văn dự định mượn cơ hội này đi làm một chút quỷ hồn chơi đùa. Bị Diêm Tu còn lại quỷ hồn nhìn đều không dễ đối phó, Ôn Văn cũng chỉ có thể tuyển lựa nhìn dễ đối phó một chút quỷ hồn đến hạ thủ. Bất quá khó đối phó quỷ hồn, liền mang ý nghĩa thực lực cường đại, có thể cho Ôn Văn mang tới ích lợi cũng càng nhiều. Đêm nay Ôn Văn mục tiêu thứ nhất là đông giao một chỗ cửa hàng bánh bao, nhà này cửa hàng bánh bao gọi Trưng Tốt An Điểm Tâm Trải. Căn cứ thợ săn hiệp hội tư liệu biểu hiện, cái này cửa hàng bánh bao từ một nhà năm miệng kinh doanh, ba đời người chống lên cái này cái bánh bao trải, ban đầu là đàng hoàng ăn uống hành nghề người. Làm cả một đời bánh bao Chu lão căn cùng hắn bạn gia Triệu Yến, cùng làm thừa nghiệp người con trai con dâu, Chu Khải vui sướng lông linh linh vợ chồng. Cuối cùng liền là thường xuyên lợi dụng sau khi học xong thời gian tại cửa hàng bánh bao hỗ trợ tôn nữ Chu Hân. Bọn hắn làm bánh bao nói lương tâm, vật liệu cho tới bây giờ đều là tỉ mỉ chọn lựa, đã tốt muốn tốt hơn, một mực tại cải tiến khẩu vị, vì lẽ đó nhân khí cũng rất tốt. Người một nhà mỹ mãn, tương lai 10 phần quang minh. Nhưng hết thể đều theo một cái tin tức mà thay đổi. Có đoạn thời gian, Hoa Phủ Đại Khu Hưng Khởi giữ gìn thực phẩm an toàn hành động. Đại lượng không đạt tới vệ sinh tiêu chuẩn hoặc sử dụng làm trái quy tắc thực phẩm chất phụ ra cửa hàng bị chỉnh lý, chế tạo cống ngầm dầu dưới mặt đất nhà máy bị niêm phong. Người người đều đang chăm chú thực phẩm an toàn, đủ loại lộ ra ánh sáng tầng tầng lớp lớp, đối toàn bộ ăn uống ngành nghề đều tạo thành đả kích rất lớn. Cái này đương nhiên là một chuyện tốt, chí ít ở bên ngoài lúc ăn cơm, sẽ thả lòng tham nhiều. Thẳng đến có một ngày, một cái lòng dạ hiểm độc cửa hàng bánh bao là tiết kiệm nguyên vật liệu, tại hãm liêu bên trong tăng thêm giấy sắc mảnh vụn từ truyền thông tin tức. Không hiểu hỏa nóng lên, đạt được mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn người chú ý. Mà cái kia tin tức, tuyển dụng bối cảnh hình ảnh, liền là Trưng Tốt An Điểm Tâm Trải. Cứ việc trong tin tức cũng không có nói sử dụng giấy vụn mảnh làm bánh bao cửa hàng, liền là Trưng Tốt An Điểm Tâm Trải, nhưng cũng đem Trưng Tốt An Điểm Tâm Trải chống đỡ nơi đầu sóng ngọn gió. Không có đánh mã hình ảnh khiến cho Trưng Ăn Ngon cửa hàng bánh bao rất dễ dàng liền bị người tìm được, lúc đầu nóng nảy sinh ý, rớt xuống ngàn trượng, thường xuyên có ngành vệ sinh tới kiểm tra. Mà lại bọn hắn một nhà nhận hết hàng xóm láng giềng bạch nhãn. Mặc dù bọn hắn không chỉ một lần giải thích cùng làm sáng tỏ, nhưng cũng không có người tin tưởng. Là mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn người nhận định nhà ngươi có vấn đề thời điểm, ngươi cửa hàng liền là có vấn đề. Chỉ bằng mượn một người bình thường nhà, vô luận nói cái gì, đều không thể cải biến hiện trạng. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết sao, nhưng quần chúng có thể thấy cái gì, có đôi khi nhưng lại không do bọn hắn đến quyết định. Khi sự tình làm lớn chuyện, chân tướng cuối cùng nổi lên mặt nước thời điểm, quan phương đứng ra là Trưng Ăn Ngon cửa hàng bánh bao làm sáng tỏ, số ít lý trí dân mạng cũng đi ra là Trưng Tốt An Điểm Tâm Trải chính danh. Cứ như vậy, sự tình bình ổn lại, nhưng bọn hắn một nhà nhận tổn thương, lại vĩnh viễn không cách nào đền bù. Đã từng hàng xóm láng giềng sơ viễn bọn hắn, dùng ngòi bút làm vũ khí đám dân mạng không còn đề cập cái này tin tức, coi như mình không có thương tổn qua người khác, mà cái kia ban bố hư giả tin tức từ truyền thông trang web, chỉ là đem cái kia tin tức xóa bỏ. Liền cho rằng xong việc. Về sau, nhiệt độ dần dần giảm xuống, nhưng tiểu điếm sinh ý nhưng không có chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình cũng sắp vỡ tan. Đương nhiên, có một ngày, Trưng Ăn Ngon cửa hàng bánh bao cảm giác phát sinh biến hóa, ăn ngon vô cùng, coi như chỉ là đi ngang qua nghe được cái kia cỗ mùi thơm, cũng đều sẽ bị kích thích muốn ăn. Tiểu điếm sinh ý cũng biến thành khá hơn, hết thảy đều hướng về hài hòa mỹ mãn phương hướng phát triển. Cái này điều kiện kéo dài đại khái hơn một tháng thời gian, kia là một ngày sáng sớm, làm mọi người đến mua bánh bao thời điểm, liền phát hiện một nhà năm miệng, chỉnh tề treo cổ tại cửa hàng bánh bao bên trong. Cảnh sát về sau tham gia điều tra, xác nhận là tự sát, tại cửa hàng bánh bao trong tủ lạnh, phát hiện hai cỗ chỉ còn lại xương cốt thi thể, một nam một nữ. Mà một tháng trước, đã từng quay chụp cái kia một đoạn tin tức phóng viên cùng thợ quay phim, ly kỳ mất tích. Nô, vụ án này có chút ý tứ, bất quá điểm đáng ngờ vẫn là tồn tại, bọn hắn một nhà vì sao muốn tự sát, bọn hắn năm người bình thường, lại là như thế nào làm được bắt cóc hai cái người sống, thẳng đến một tháng sau đều không có bị người phát hiện. Bởi vì thám tử ngành nghề phát đạt, lại thêm nhân viên cảnh sát già dặn, hoa phủ đại khu phá án suất cực cao, như loại này hai người ly kỳ mất tích bản án, sẽ rất ít hơn một tháng còn không có manh mối. Chẳng lẽ có siêu sức mạnh tự nhiên tham dự? Cái này cũng nói không chính xác, dù sao cái này năm cái quỷ hồn cũng khó đối phó. Trên tư liệu biểu hiện, tại cảnh sát đem cửa hàng bánh bao niêm phong về sau, mỗi đến sáng sớm, nhà kia đã không người cửa hàng, sẽ xuất hiện bán bánh bao gạo to âm thanh. Một khi có người đi vào, lúc đi ra, trong bụng cũng không biết ăn vào thứ gì. Quế vật, côn trùng loại hình còn tốt, có trực tiếp nuốt vào đinh sắt cùng mảnh gỗ vụn, vận khí tốt còn có thể khai đao cứu trở về, vận khí không tốt liền trực tiếp chết tại trong điếm. Rõ ràng như vậy siêu tự nhiên sự cố, tự nhiên đưa tới thợ săn hiệp hội chú ý, tại thử qua đơn giản khu trục không có hiệu quả về sau, liền đem nơi này phong ấn. Chương 115, thân ảnh quen thuộc. Tại rất nhiều phim kinh dị bên trong, đều là lấy bị phong ấn quỷ quái thoát khốn bắt đầu. Sau đó quỷ hồn bắt đầu tác quái, cuối cùng lấy đem nhân vật chính đoàn toàn bộ giết chết, hoặc là bị nhân vật chính bằng vào vận khí tốt giết chết là kết cục. Như vậy liền xuất hiện một vấn đề, vì cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch nhân vật chính có thể giết chết quỷ quái, mạnh hơn nhiều người phong ấn lại chỉ đem quỷ quái phong ấn, lưu lại hậu hoạn đâu. Trong phim ảnh phần lớn có mình đặc biệt giải thích, nhưng có một chút là có thể minh xác. Đó chính là phong ấn muốn so giết chết đơn giản nhiều. Đối quỷ hồn loại này công thủ toàn không được. Nhưng chính là không dễ dàng bị giết chết quái vật đến nói, phong ấn là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó thợ săn hiệp sẽ thấy quỷ quái về sau, phản ứng đầu tiên liền là phong ấn. Dù sao giết chết quỷ hồn chỗ nỗ lực cố gắng, cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Phong ấn quỷ quái, chỉ cần đem sân bãi phong tỏa, ở bên ngoài khắc họa một vòng phù văn, là có thể giải quyết. Nhưng giết chết quỷ quái, không có tính nhắm vào thủ đoạn, liền xem như Lâm Chiết Viễn loại cấp bậc này siêu năng giả, nghĩ giết chết bọn hắn cũng có chút phí sức. Quỷ hồn quả thực liền là quái vật trong thế giới gậy quái phân heo, đại đa số liệt ma nhân nhìn thấy quỷ hồn, đều đem bị cái này phiền phức đồ vật cuốn lên. Nếu như Ôn Văn muốn, hắn cũng có thể phong ấn quỷ quái, nhưng cái này không cần như thế, bởi vì đối tại hắn hiện tại đến nói, quỷ hồn là dễ dàng nhất đối phó một loại quái vật. Dừng xe, Ôn Văn theo xe bên trong đi ra đến, nhìn xem cái này đã có chút rách nát cửa hàng bánh bao, hơi có chút cảm khái. Nơi này xem xét liền người sống chớ gần, còn có thể có người bị lừa bịp đi vào. Cái này toàn ra quỷ hồn năng lực rất có ý tứ a. Tại tư liệu bên trong, cái này một nhà quỷ hồn năng lực là chế tạo ảo giác, thậm chí có thể chế tạo ra dĩ giả loạn chân huyễn cảnh. Nơi này bị phong ấn trước đó, người bình thường dù là chuyện biết tiên tri nơi này có vấn đề, chỉ cần đi ngang qua nơi này vẫn là có khả năng sẽ bị những quỷ hồn này mê hoặc. Liền trước đó Diêm Tu tới trừ linh thời điểm, cũng không chú ý lấy những quỷ hồn này nói. Nếu không phải tại sắp mê thất thời điểm, hắn mặt nạ trên mặt đem hắn bừng tỉnh. Hắn liền bàn giao ở nơi đó. Chế tạo huyễn cảnh A. Đây là một cái tốt năng lực, vừa vận hiện tại tần sảng đang tiến hành tân cấp, ta có thể dùng cái quỷ hồn này bổ khuyết hắn chống chỗ. Cửa hàng bánh bao cũng sớm đã bị bắt đầu phong tỏa, mỗi một cái cửa ra vào đều bị khắc lên không dễ bị phát hiện phù văn, bằng vào những này quỷ quái lực lượng là không cách nào xuyên thấu những phù văn này. Ôn Văn suy nghĩ trong chốc lát về sau, liền lấy ra nhà kho nhân viên quản lý ngực bài mang tại ngực. Cái này ngược bài thăng cấp chức năng lực là để Ôn Văn càng thêm lý trí, chính dễ dàng dùng ở đây, giảm bớt ảo cảnh ảnh hưởng. Mà thăng cấp sau năng lực cũng có thể ở đây đưa đến kỳ dùng, đó chính là phòng hộ Ôn Văn tinh thần, đồng thời giảm bớt siêu năng lực lượng đối ảnh hưởng của hắn. Thu nhận nhà kho nhân viên quản lý không tránh khỏi muốn cùng các loại nguy hiểm đồ vật liên hệ, cái này ngược bài năng lực chính là vì phòng ngừa thu nhận viên nhận thu nhận vật ảnh hưởng, mà nhận không cần thiết tổn thất. Vừa vẫn thích hợp dùng ở nơi này. Nếu như không phải là bởi vì ngực của hắn bài có năng lực như thế, Ôn Văn cũng sẽ không mục tiêu thứ nhất liền lựa chọn nơi này. Dù sao có thể để cho Diêm Tu ăn thiệt thòi, cũng chưa chắc liền không thể đối Ôn Văn làm ra ảnh hưởng. Sau khi chuẩn bị xong, Ôn Văn đeo lên găng tay, xuất ra một bình nhỏ đặc thù thuốc xịt, cẩn thận phun tại giấy niêm phong lên, sau đó để lộ giấy niêm phong, bước vào cái này cái bánh bao trải. Xé giấy niêm phong rất đơn giản, nhưng làm sao không lưu lại dấu vết xé giấy niêm phong, liền cần kỹ thuật. Ma Ôn Văn, vừa lúc liền phi thường am hiểu phương diện này kỹ thuật. Ân, hắn là thám tử nha, có thể lý giải. Nếu như Ôn Văn dùng thợ săn tự do thân phận đến, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nơi này quỷ hồn khả năng có năng lực đặc thù, cái gọi là Ôn Văn không muốn để cho người khác biết mình tới qua nơi này. Trước kia coi như xong, về sau thu nhận viên sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như mỗi cái quái vật Ôn Văn đều dùng thân phận của mình đi bắt, đến lúc đó chỉ nếu là có tâm, ai cũng có thể tra ra thân phận của Ôn Văn. Vì lẽ đó, quyết định bắt lại quái vật, Ôn Văn sẽ tận lực không bại lộ thân phận của mình. Một bước vào cái này cũ nát cửa hàng bánh bao, Ôn Văn cảnh sắc trước mắt đột nhiên phát sinh cải biến. Theo phim kinh dị tràng cảnh, lập tức liền biến thành ấm áp cửa hàng bánh bao. Cửa hàng bên trong cái bàn bị chiếm tràn đầy, là còn lại 2-3 cái ghế trống, sân khấu trưng bày cao cao vì hấp, mê người mùi thơm từ bên trong phát ra. Ánh mắt tốt Ôn Văn, mơ hồ có thể ở phía sau chủ chặt hãm liêu buồn bên cạnh, nhìn thấy nhân loại tứ chi. Thiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài đến chút gì? Dáng vẻ ngọt ngào cửa hàng trưởng nữ Nhi Chu Vân đi đến Ôn Văn trước người, một mặt nghỉ cười hỏi. Tùy tiện, các ngươi cửa hàng chiêu bài bánh bao liền tốt. Ôn Văn tại không nhiều bàn trống ngồi xuống, đánh giá cái này bữa sáng trải. Thu sổ sách là mẫu thân Lông Linh Linh, quét dọn vệ sinh thì là Lao Thái Thái Triệu Yến, bếp sau ra già Chu Lão Căn cùng phụ thân Chu Khải Vui thì cùng một chỗ túi sách tử. Lại thêm những cái kia ngay tại hưởng dụng thức ăn ngon thực khách, cảnh tượng này tương đương có sinh hoạt khí tức. Nhưng Ôn Văn biết, đây đều là giả, bởi vì hắn tùy thời có thể nhìn thấy chân thực tràng cảnh. Những này tất cả đều là không tồn tại, năm con sắc mặt xanh xám quỷ hồn, chính vây quanh Ôn Văn, đầy dây oán hận nhìn chằm chằm hắn. Bất quá Ôn Văn tạm thời coi là nhìn không thấy, thậm chí còn tại cùng bên cạnh giả lập thực khách nói chuyện thiếm, nói không chừng có thể moi ra cái gì tin tức hữu dụng. Một lát sau, một lồng bánh bao bị Tuần Hun bưng đến Ôn Văn trước mặt, nhìn Ôn Văn một trận buồn nôn. Ừm, các ngươi thật đúng là ưu đãi ta a. Tại người bình thường xem ra, khả năng này liền là một thế nóng hôi hổi bánh bao, nhưng ở trong mắt Ôn Văn, đó chính là một thế nhúc nhích thịt heo sán. Cái gọi là thịt heo sán, là nhân thể bên trong chủ yếu ký sinh trùng, màu ngà sữa, vàng phẳng, dài mảnh, giống như là đao tức diện, không ngừng ngoạng ngoại. Cái này khiến Ôn Văn nhớ tới trước đó Khương gia gặp phải, cái kia trên mặt dài mì sợi quỷ mập hồn. Lão ca, ngươi nói thật có đạo lý, cái này bánh bao coi là ta mời ngươi. Ôn Văn bất động thanh sắc đem vỉ hấp đẩy lên bên cạnh thực khách trước mặt, mình một ngụm bất động. Đồng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến Ôn Văn trong lỗ tai. Văn Văn, hôm nay mụ mụ mang ngươi đến ăn bánh bao, về nhà có thể phải nghe lời a. Biết, mụ mụ. Một người mặc màu trắng in hoa váy dài, con mắt rất lớn rất có thần nữ nhân xinh đẹp, nắm một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài đi đến, điểm hai lồng bánh bao. Ôn Văn ánh mắt hoảng hốt một chút, đứa bé kia bộ dáng, chính là lúc nhỏ hắn. Mà cái kia mặc váy dài nữ nhân, thì là mẹ của hắn. Hắn còn nhớ rõ khi đó, hắn là trong nhà bà bối, bị từng ly từng tí che chở. Đáng tiếc, hết thảy đều trở về không được. Hắn không có đâm thủng cái này cái ảo cảnh, mà là một mực nhìn lấy mâu thân cùng hải tử hô động. Tuổi thơ của hắn chưa có tới cái này cái bánh bao trải, vì lẽ đó cảnh tượng này là những quỷ hồn này bịa đặt, nhưng cho dù là giả, Ôn Văn cũng không hy vọng cảnh tượng này biến mất. Ai? Ký ức đều có chút mơ hồ, mâu thân của ta là cái bộ dáng này sao? Thật rất xinh đẹp a. Cái này chí ít có thể chứng minh, ta cái này mắt nhỏ là di truyền phụ thân ta. Chương 116, khả nghi vụ án. Đương nhiên, mẫu thân của Ôn Văn chú ý tới bên này Ôn Văn, nhìn xem Ôn Văn có chút sững sờ, giống là nhớ ra cái gì đó, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Sau đó, nàng hướng Ôn Văn chậm rãi đi tới, phảng phất muốn sờ sờ Ôn Văn mặt. Ôn Văn thở dài một tiếng, hắn biết không thể nhìn tiếp nữa. Nếu như là người bình thường, có thể sẽ liền cơ hội này cùng người thân trao đổi một chút tình cảm, dạng này liền bước vào những quỷ hồn này cái bẫy. Nhưng Ôn Văn sẽ không, bởi vì hắn biết, mẫu thân lưng ở phía sau một cái tay lên, cầm một đầu dỉ xét thép khoan. Mà đây cũng không phải là mẹ của hắn, là cửa hàng bánh bao nãi nãi Triệu Yến, nàng ngụy trang thành mẫu thân của Ôn Văn, muốn dùng cái kia thép khoan đâm chết Ôn Văn. Trách không được Diêm Tu sẽ trúng chiêu, ai lại không có chút không nhẫn tâm xuống tay người đâu. Nhưng, ta không có. Lại tiếp tục xem tiếp. Sự tình liền sẽ hướng Ôn Văn không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Hắn không muốn nhìn thấy một cái giữ tợn mẫu thân, cho dù là giả, cũng không được. Ôn Văn thúc giục ngược bài năng lực, hết thể huyễn tượng tất cả đều tại Ôn Văn trước mắt biến mất, chỉ còn lại ngồi tại phá cái bàn lên Ôn Văn, cùng năm cái vây xem quỷ hồn. Trong đó liền bao quát, ngay tại chơi nhân vật đóng vai, nếm thử tiếp cận hắn mãi mãi Triệu Yến. Nàng còn không biết Ôn Văn đã thoát ly huyễn cảnh. Dĩ vãng tới trừ linh người, hoặc là căn bản sẽ không bị huyễn thuật dụ hoặc, hoặc là liền chết tại huyễn thuật bên trong, hoặc là tại nguy cơ sinh tử thời điểm mới thoát khỏi khống chế. Giống Ôn Văn dạng này, đã tiến vào huyễn cảnh, nhưng ở bọn hắn thiết kế cố sự còn chưa triển khai thời điểm, liền thoát ly khống chế người, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ôn Văn ngơ ngác đi hướng lao phụ nhân, tay phải sờ hướng lao phụ nhân mặt. Sau đó, hắn tại bầy quỷ ánh mắt khiếp sợ bên trong, đánh một cái cực kỳ vang dội cái tát, thanh âm cực lớn, thậm chí tại cái này chống trải cửa hàng bánh bao bên trong, sinh ra hồi âm. Lao phụ nhân Triệu Yến nằm dạp trên mặt đất, không thể tin nhìn xem Ôn Văn, hắn vì cái gì có thể chạm đến quỷ hồn thực thể. Ừm, trước mắt xem ra, các ngươi sở trường trò hay đối ta không có tác dụng, mà ta có thể tổn thương đến các ngươi, vì lẽ đó muốn mạng sống, liền sử xuất chút thủ đoạn mới mẻ đi. Ôn Văn níu lấy lao phụ nhân cổ áo, đem lôi dậy, nàng giống như nổi điên dùng quỷ hồn lực lượng nghị chống ra Ôn Văn tay, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Các ngươi cũng sẽ không chơi à, nếu là ta, liền hướng trên ghế cất đặt bôi độc đinh sát, chỉ cần ngồi xuống liền sẽ trúng độc mà chết, cũng không dùng đến ta xuất thủ. Chu Hân hướng phía trước nhẹ nhàng một khoảng cách, sắc mặt tái xanh nói với Ôn Văn. Thả ta ra nãi nãi, ngươi tại sao lại muốn tới bắt chúng ta, chúng ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, lại đụng phải lớn như thế bất công, ta hận các ngươi tất cả mọi người, lúc trước. À, đúng, sắc mặt của nàng là thật xanh xám đồng dạng nhan sắc, mà không phải khoa trương hình dung tử, hướng nơi đó một chạm, có thể đem tiểu hài nhi dọa khóc. Hơi ngừng một chút, cho chúng ta song phương đều tiết kiệm một ít thời gian, chuyện xưa của các ngươi ta đều rõ ràng, không cần lại thao thao bất tuyệt. Ta chỉ muốn hỏi, các ngươi ban đầu là làm sao bắt đến người phóng viên kia cùng thợ quay phim, lại là thế nào giấu giếm được cảnh sát một tháng? Ôn Văn đưa ra nghi vấn nói. Lần trước Hương ra biệt thự thời điểm, trong lòng của hắn liền hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn phát hiện, rất nhiều dẫn đến sinh ra đặc thù oan hồn bản án, phạm án người đều căn bản không có chấp hành vụ án năng lực. Tựa như Khương Vũ Sinh xung đột nhau án, mặc dù đích thật là Khương Vũ Sinh chấp hành, nhưng hắn căn bản không có được hoàn thành vụ án kia năng lực, sau đó cũng không có khả năng trốn qua cảnh sát cùng thám tử nhóm đuổi bắt. Tại có chuyên môn thám tử ngành nghề liên bang, hình sự trinh sát kỹ thuật độ cao phát đạt, người ngoài nghề lần thứ nhất phạm án hoàn mỹ đào thoát là rất khó. Căn cứ vào sự nghi ngờ này, Ôn Văn điều tra rất nhiều cùng quỷ hồn có liên quan tới hung sát án, phát hiện không ít kỳ quặc. Phổ thông tiểu quỷ hồn tạm dừng không nói, phụ dung hà phạm vi bên trong có nhất định chỗ đặc thù quỷ hồn, liên quan tới hung sát án, người chấp hành đều có gần như hoàn mỹ gây án kỹ xảo. Vân tay, dấu chân, dấu kín thi thể cùng hung khí biện pháp, người chứng kiến, chờ một chút chi tiết tất cả đều bị che giấu. Thật giống như, những này có khác biệt hung thủ vụ án, tất cả đều là cùng một cái có phong phú kinh nghiệm kẻ phạm tội bày ra. Trong đó bao quát Tần Sảng tử vong. Hắn vong luyến, bị người hẹn đi mướn phòng, sau đó bị nhà gái bạn trai phát hiện. Cuối cùng hắn tuổi nho nhỏ bị đôi kia nam nữ hùn vốn giết chết, cắt nát phân thây giấu ở trong tủ lạnh. Cái này vụ án thẳng đến đôi tình nữ kia tự thú, dài răng giặc thời gian một năm, vậy mà không ai có thể điều tra ra hung thủ. Cùng Tân Sảng tương tự vụ án, chỗ nào cũng có. Phù Dung Hà Thị còn lại những này tương đối cường đại quỷ hồn bên trong, chí ít một nhiều hơn phân nửa, tồn tại cùng loại vụ án. Nếu như Ôn Văn không phải từ thám tử chuyển chức trở thành liệt ma nhân, tuyệt đối chú ý không đến trong này mở ám. Vì lẽ đó, hắn muốn tìm người một nhà này hỏi rõ ràng. Ngươi đều biết chúng ta hoan khuất, vì cái gì còn muốn đến bắt chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì, đều là các ngươi những này đáng ghét người sống sai. Chu Hân không có trả lời Ôn Văn vấn đề, mà là tràn ngập oán hận nói với Ôn Văn. Khí tức của nàng cùng cái khác bốn cái quỷ hồn không giống nhau lắm. Như vậy, ta hôm nay có lẽ chỉ cần bắt nàng. Ôn Văn hơi suy tư một chút, nói với nàng, ta là thợ săn, các ngươi là quỷ. Ta đến bắt các ngươi thiên kinh địa nghĩa hợp tình hợp lý, nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì? Chu Hân trên người sát khí nặng hơn, đối Ôn Văn Lũ vừa nói, ngươi cũng khoanh tay đứng nhìn, tất cả mọi người khoanh tay đứng nhìn, cho nên chúng ta một nhà mới rơi vào kết quả như vậy, các ngươi đều là hung thủ. Là, ta là hung thủ, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, là ai giúp các ngươi báo thù sao? Ôn Văn có chút đau đầu hỏi. Ta hận à, liền là các ngươi loại này. Chu Hân tiếp tục đối Ôn Văn phát ra quỷ gào. Cái khác mấy cái quỷ cũng tại phụ họa thanh âm của nàng. Ôn Văn than nhẹ một tiếng, tùy ý Chu Hân ở nơi đó từ này, sau đó nhìn trên tay mình Triệu Yến lao thái thái, nghiêng đầu hỏi, ta đều bắt ngươi lâu như vậy, có thủ đoạn gì liền xử xuất tới đi, ta không ngại. Lao thái thái cũng đối Ôn Văn phát ra kêu rên, nội dung cùng Chu Hân bọn hắn không sai biệt nhiều. Vậy ta liền hiểu, ngươi hẳn không có khác năng lực. Ôn Văn rút ra một cây chùy thủ, trực tiếp đâm vào lao thái thái trên bờ vai, cây chùy thủ này là phù văn chùy thủ. Truy thủ đâm vào Triệu Yến trên thân, không có sinh ra cái gì âm thanh chỉ riêng đặc hiệu, nhưng nàng quỷ hồn thân thể nhưng dần dần tăng dã, phảng phất đang hòa tan. Thẳng đến nàng sắp biến mất lúc, cũng không có triển lộ ra dị dạng năng lực, cái này khiến Ôn Văn xác nhận nàng liền là chỉ bạch bản quỷ hồn. Vì lẽ đó Ôn Văn trực tiếp thôi động thai ách găng tay, to lớn hấp lực xuất hiện, đem Triệu Yến xoắn nát hút vào găng tay bên trong. Phù văn chủy thủ có thể đối quỷ hồn tạo thành cực lớn sát thương, nhưng vẫn là không cần đối quỷ hồn sử dụng tương đối tốt, quá lãng phí quỷ hồn năng lượng. Nhìn thấy Triệu Yến lão thái thái bị thai ách găng tay hút vào, còn lại tứ quỷ nhao nhao rít lên, khí thế trên người mạnh không chỉ một bậc. Ngươi, vậy mà giết chết mãi nại ta, chúng ta năm cái một mực sống nương tựa lẫn nhau. Chu Vân còn muốn trách cư Ôn Văn, nhưng bị Ôn Văn trực tiếp đánh gãy. Ta là tới săn giết các ngươi, không phải cùng các ngươi tâm sự, có năng lực đặc thù liền thi triển đi ra, không có liền đi chết đi, chỉ đơn giản như vậy. So quỷ hồn càng âm trầm cùng điên cuồng từ trên người Ôn Văn phát ra, bốn cái ngay tại kêu rên quỷ hồn chỉnh tề lui một bước, bọn hắn vậy mà hơi sợ. Chương 117, người một nhà chỉnh tề. Ôn Văn bản nhân là không thích thông qua cùng quỷ hồn trò chuyện, hoàn thành quỷ hồn tâm nguyện phương thức đến giải quyết quỷ hồn. Như thế khả năng có thể đem quỷ hồn đưa trở về, nhưng cũng có khả năng đem mình kéo vào vực sâu. Hắn càng thích trực tiếp dứt khoát đem quỷ hồn phá hủy, vô luận lớn bao nhiêu hoang quất, sâu bao nhiêu chấp niệm. Ôn Văn trước đó có quá nhiều chỗ ở để ý quỷ hồn kinh nghiệm, đồng thời tại tần sảng tấn cấp trước đó, còn đơn giản theo tần sảng nơi đó hiểu qua quỷ hồn. Rất có mang nhiều có oán niệm quỷ hồn, là rất đáng thương không sai, nhưng làm bọn hắn hoàn thành báo thù về sau, còn ngưng lại tại thế giới hiện thực, liền không lại đáng thương. Bởi vì còn quyến luyến nhân thế quỷ hồn, cơ hồ đều sẽ lạm sát kẻ vô tội, khi đó trèo chống bọn hắn tồn tại ở thế giới hiện thực, đã không phải là cứu hận, mà là trần trụi giết chóc dục vọng. Cùng đối người sống căm hận. Nếu như nói, nguyên bản Ôn Văn còn có hứng thú, cùng những quỷ hồn này chơi một chút ngươi tố khổ, ta giúp ngươi bênh vực kẻ yếu, sau đó lại đại nghĩa lẫm nhiên thuyết phục ngươi. Loại trò chơi này, tại huyễn cảnh bên trong thấy được mẫu thân mình về sau, hắn liền đã không có tâm tình cùng bọn hắn chơi đùa. Chu Vân đứng vững thân thể, rít lên một tiếng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ôn Văn, một cỗ lực lượng kỳ lạ bay thẳng Ôn Văn đại não, vậy mà để hắn có chút hoảng hốt. Thừa cơ hội này, ra ra Chu lão căn nhào về phía Ôn Văn, muốn tiến vào Ôn Văn thân thể hoàn thành phụ thân. Nhưng hắn không có đạt được, bởi vì Ôn Văn nhẹ nhõm tránh qua hắn tấn công, bắt lấy cổ áo của hắn đem hắn đè xuống đất. Ôn Văn chỉ hoảng hốt một cái trước mắt, kia là các quỷ hồn cơ hội duy nhất, bọn hắn không có bắt lấy cơ hội này, liền không còn có cơ hội đối phó Ôn Văn. Ừm, có năng lực đặc thù chính là nàng, như vậy mục tiêu cũng chính là nàng, còn lại quỷ hồn liền đều biến thành chất dinh dưỡng đi. Ôn Văn rút ra khác một cây chùy thủ, tại Chu lão căn bả vai vạch một cái, cánh tay của hắn giống thật cánh tay của người đồng dạng, rơi xuống đất. Cây chùy thủ này có thể tổn thương đến quỷ hồn hư thể, hiệu quả cũng không tệ lắm, không biết dùng nó cắt quỷ hồn cổ có hiệu quả gì. Cây chùy thủ này, liền là tại cung bảo đình trong phòng tìm ra, duy nhất còn lưu lại linh tính đồ cổ chùy thủ. Tự mình thí nghiệm một phen về sau, Ôn Văn phát hiện chùy thủ này quả nhiên bất phàm, quỷ hồn chỉ là một loại năng lượng thể, mà cây chùy thủ này vậy mà có thể để cho năng lượng thể tay cụt chảy máu. Khảo thí xong sau, Ôn Văn thanh chùy thủ thu lại, sau đó thai ách găng tay cắm vào Chu lão căn phía sau, trực tiếp đem hấp thu. Nhìn thấy Ôn Văn ngay cả giết hai quỷ, còn lại ba con quỷ cũng luống cuống, nhưng nơi này bị thợ săn hiệp hội phong ấn, bọn hắn không thể chạy trốn, mà trong bọn họ mạnh nhất Chu Vân, năng lực đối Ôn Văn không nổi một điểm tác dụng. Rất nhanh, Chu Vân phụ mẫu liền đều bị Ôn Văn biến thành chất dinh dưỡng, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi Chu Vân, nhìn xem Ôn Văn run lẩy bẩy. Làm quỷ hồn hư ảo thân thể không có tác dụng lúc, bọn hắn kỳ thật mười phần yếu ớt, cũng không so với người bình thường mạnh mẽ quá nhiều, Ôn Văn đối phó bọn hắn, tựa như giết gà giết chó đồng dạng dễ dàng. Ngươi đừng tới đây. Ha ha, ngươi đã gặp phim truyền hình bên trong người xấu, bị nói đừng tới đây liền không đi qua sao. Ôn Văn đã đem mình thay vào người xấu nhân vật bên trong đi. Ngươi yên tâm, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi, mà lại ngươi có cái khác quỷ hồn không cụ bị năng lực, ta sẽ không giết ngươi. Ôn Văn một bên tiếp cận Chu Hân, vừa nói nhân vật phản diện lời kịch. Mắt thấy mình đã không đường có thể trốn, Chu Hân khẽ cắn môi, hướng Ôn Văn đánh tới, làm quỷ hồn nàng so trưởng bối của nàng cường tráng hơn, làm sao cũng có thể đối Ôn Văn tạo thành một chút tổn thương a. Nhưng rất đáng tiếc, xông tới nàng giống một đầu nhỏ gà mái đồng dạng bị Ôn Văn đuổi kịp. Nhìn xem nằm trên mặt đất lung tung đá chân, nhưng không cách nào tránh thoát mình nắm giữ Chu Hân, Ôn Văn hít một hơi lanh khí. T. Đêm hôm khuya khoát xông vào trong nhà người ta, đem ra già mãi mãi phụ thân mẫu thân đều giết chết, sau đó còn muốn mạnh mẽ mang đi duy nhất còn lại xinh đẹp nữ nhi, tại sao ta cảm giác hình tượng của ta không quá hào quang a? Chu Hân không để ý tới Ôn Văn nhà ránh, mà là hé miệng, liều mạng cắn xe Ôn Văn thai ách găng tay. Dạng này cũng không ngoan. Ôn Văn tay trái hắc chỉ giáp hiện hiện, gậy Chu Vân một cái đầu băng, đạn nàng thất điên bắt đảo, dãy rủa cường độ cũng nhỏ không ít. Chế phục nàng ngược lại là rất dễ dàng, nhưng là đem nàng làm tiến thu dung sở bên trong, giống như cũng không nhẹ nhõm a. Lấy Ôn Văn thủ đoạn, giết chết Chu Vân rất dễ dàng, nhưng muốn đem nàng thu vào thu dung sở bên trong lại không rất dễ dàng, bởi vì nàng một mực tại phản kháng. Ai, mặc dù là quỷ hồn, nhưng bao nhiêu là cái mỹ thiếu nữ, ta lúc đầu không muốn đối ngươi như vậy, nhưng không có cách nào. Thế là Ôn Văn một quyền đánh vào Chu Vân hốc mắt lên, tận lực bồi tiếp một trận quả đấm, chuyển vận chừng 10 phút đồng hồ về sau, nàng đã kinh biến đến mức thoi thoát. Dạng này hẳn là liền có thể thu tiến vào. Quần áo không chỉnh tề, hai mắt vô thần địa Chu Vân, một chút xíu bị kéo vào thu dung sở, trong mắt không có một chút hy vọng. Không có quỷ hồn về sau, cái này cửa hàng bánh bao vẫn như cũ cũ nát, nhưng ít hơn một tia âm trầm không khí. Liền xem như đồng dạng hoàn cảnh, phải chăng có quỷ hồn tồn tại, chỗ bày biện ra cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt. Ôn Văn chưa có trở lại thu dung sở, ngay ở chỗ này khảo thí Chu Vân năng lực, thử, liền trợn tròn mắt. Nàng chế tạo ảo cảnh năng lực, vậy mà là lấy nàng làm chủ đạo, năm con quỷ hồn quỷ lực hỗn hợp lại cùng nhau, mới đạt thành hiệu quả. Chỉ một mình nàng, căn bản là không cách nào lại tạo như thế viễn cảnh. Thế, đây là giải thích. Ta mẹ nó còn thua lỗ, sớm biết để bọn hắn một nhà người chỉnh tề tốt. Ôn Văn biểu lộ có chút hề hoài, thậm chí nghĩ muốn khóc lên. Hắn cảm giác mình ném đi 100 triệu. Bất quá Ôn Văn lần này nhưng thật ra là không lỗ. Bản thân, hắn đến bắt quỷ hồn, liền chỉ là vì mấy người từ hải chế tạo mô phỏng chân thật bút bê mà thôi. Bắt 4 cái hơi lớn mạnh một chút quỷ hồn, cũng ít nhiều có thể để tay trái màu đen bộ phận tiếp tục huyết trương lớn hơn một chút. Mà lại cái kia nữ quỷ hồn năng lực, bản thân liền tương đương thực dụng. Ôn Văn là có tinh thần phòng hộ, mà tinh thần của nàng xung kích vậy mà có thể để Ôn Văn hoảng hốt một chút. Nếu như Ôn Văn có thể sống dùng loại năng lực này, cái kia năng lực này liền lại biến thành hắn chỗ có năng lực bên trong tương đối thực dụng một loại. Dù sao tại trong chiến đấu chân chính, dù là chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt, cũng đủ để quyết định chiến đấu thắng bại. Nhưng nếu như không phải là bởi vì sai lầm, Ôn Văn liền có thể thu được càng nhiều, tự nhiên là cảm thấy thua lỗ. Điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau, Ôn Văn nhắm mắt lại, hoán đổi thành thai hại ngục ti hình thức, trên thân hắc khí bốc lên. Tại thu dung sở bên ngoài, loại hình thức này là không có bất kỳ cái gì uy năng, nhưng có một cố đặc thù khí tức, có thể che giấu thân phận của Ôn Văn. Đổi trạng thái về sau, Ôn Văn bắt đầu ở cái này cửa hàng bánh bao bên trong tận lực lưu lại thai hại ngục ti khí tức, đây chính là hắn đối thân phận của mình che giấu. Đem khí tức bố trí tốt về sau, Ôn Văn rời khỏi cửa hàng bánh bao, sau đó cẩn thận đem giấy niêm phong một lần nữa dính tốt, thẳng đến nhìn không ra có người đến qua vết tích. Ôn Văn không có che giấu khí tức của mình. Bởi vì lúc trước hắn muốn qua những quỷ hồn này tin tức, mà lại hắn bắt đầu thanh lý quỷ hồn chuyện này không thể gạt được người khác, nếu là nơi này ngay cả đến đều chưa từng tới, sẽ khiến Lâm Chết Viễn hoài nghi. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị kịch bản là, hắn tới qua nơi này, đơn giản thăm dò đi sau phát hiện mình không đối phó được những quỷ hồn này, liền rời đi. Về phần cái này quỷ hồn vì cái gì bị người khác tiêu diệt, hắn không rõ ràng. Chương 118, 3 ngày. Ngày thứ 3, nửa đêm 11 giờ 50 mấy phân. Một cái hơi có mập mạp nam tử, đang ngồi ở kiểu cũ trước máy truyền hình, một bên cạnh xem tivi kịch, một bên cầm một bao khoai tây chiên, càng không ngừng hướng miệng bên trong nhét. Gian phòng không có mở đèn, chỉ có tivi quan mang, có vẻ hơi âm trầm. Nhưng nam tử này không quan tâm, gần nhất thời gian một năm, hắn đều là như thế vượt qua. Hắn không thích bên ngoài, không thích cùng người khác giao lưu, chỉ thích một người ở trong nhà, nhìn những cái kia đã có chút quá hạn phim truyền hình. Đi làm là vì tốt hơn sinh hoạt. Nếu như hắn hài lòng tại cuộc sống bây giờ, mà lại sinh hoạt không có khó khăn, cần gì phải đi làm đâu. Hắn liền là nghĩ như vậy, vì lẽ đó tuổi tác đã tiếp cận 30, còn vẫn tại làm một cái ăn bám tộc. Đồng nhiên, trong TV hình tượng dừng lại, biến thành đầy màn hình bông tuyết, về sau, trong màn hình hình tượng biến thành một tòa giếng cạn. Một người mặc nhuốm máu đồ ngủ màu trắng cô gái tóc dài, chậm rãi theo giếng cạn bên trong leo ra, động tác của nàng rất chậm chạp, nhưng hình tượng mỗi lấp lóe một lần. Nàng liền sẽ càng thêm tiếp cận màn hình. Nam tử có một loại cảm giác, tiếp tục như vậy xuống dưới, nữ nhân này sẽ theo trên tivi chui ra ngoài, leo đến trước mặt hắn. Thẳng thắn nói, hắn bây giờ còn có chút ít hưng phấn. Đời này còn không có nữ nhân bỏ tiếp cận hắn. Mấy lần lấp lóe về sau, nữ tử đã đến màn hình biên giới, mà nam tử cũng rốt cục thấy rõ ràng nữ nhân này khuôn mặt. Tóc dài đen nhánh dưới có lấy khuôn mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tĩnh mịch thần sắc, ngẫu nhiên đóng mở trong mồm đen kịt một màu. Đồ ngủ màu trắng xuống, máu thịt bé bét. Nam tử này cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng hắn phản ứng đầu tiên lại không phải đào mệnh, mà là hai chân lay động, thả ra những thứ gì. không sai, hắn sợ tè ra quần. Sau đó, nữ nhân kia nắm tay dựng ở trên màn ảnh, trực tiếp xuyên qua màn hình, bỏ tới bên người nam tử, đưa tay chụp vào nam tử. Nam tử nghĩ muốn chạy trốn, lại phát hiện mình căn bản là không động được, chỉ có thể nhìn con kia đen nhánh tay chậm rãi tiếp cận mình. Bình thường xuất hiện loại tình huống này, người bị hại cơ bản liền lạnh, nhưng bây giờ không giống. Nữ tử này vừa đi ra TV, một thân ảnh liền phi tốc chạy tới, trực tiếp đem nàng xách, giống như là mang theo một cái mua sắm túi như vậy nhẹ nhõm. Đợi thời gian dài như vậy, người cuối cùng đi ra. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, liền là thai hại ngục ti hình thức Ôn Văn, vì bắt cái này quỷ, hắn ở đây trông 2 giờ. Đây là một đầu trốn ở trong TV cường đại quỷ hồn, chỉ bằng mượn chính nàng, liền có tổn thương tính mạng người năng lực, nàng đã hoàn thành báo thủ, bây giờ tại tiến hành là không khác biệt giết chóc. Nàng phụ thân tại một đài kiểu cũ trong máy truyền hình, bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần nhìn qua cái này kiểu cũ trong máy truyền hình phát ra tiết mục, liền sẽ bị nàng để mắt tới. Bị để mắt tới người, nếu như đúng lúc tại nửa đêm lúc 12 giờ nhìn TV, nàng liền sẽ theo trong TV leo ra giết người. Tại giết mấy người về sau, nàng chỗ ký túc kiểu cũ TV liền bị phong ấn, thẳng đến Ôn Văn tìm tới đài này TV, cũng giải trừ phong ấn. Lúc đầu, Ôn Văn là muốn tự xem TV đem nàng dẫn ra. Làm sao nàng tốt muốn biết Ôn Văn không dễ trọng, vì lẽ đó Ôn Văn xem TV nàng cũng không ra. Vì lẽ đó Ôn Văn lân cận tìm một cái mập chỗ ở, thôi miên hắn trực tiếp nhìn bộ kia kiểu cũ TV bản thể, sau đó Ôn Văn trốn đi ôm cây lợi thỏ. Ân, mập chỗ ở là không sai, sai lầm của hắn là đúng lúc bị Ôn Văn thấy được. Cho dù là hơi mạnh mẽ một chút quỷ hồn, cũng đều là tuần hoàn theo một loại nào đó hành vi hình thức hoạt động, vì lẽ đó cho dù Ôn Văn bố trí cạm bẫy rất đơn sơ, cái này quỷ hồn cuối cùng vẫn đi ra. Nữ quỷ tại Ôn Văn trên tay giãy giụa lấy, phối hợp với nàng cái kia âm trầm kinh khủng hình tượng ngược lại là có mấy phần buồn cười. Ôn Văn cánh tay nhanh chóng lắc lư mấy lần, nữ quỷ này nhìn liền càng thêm thê thảm, tưởng tượng một chút xạ đạ cổ chơi nhảy cầu, đại khái liền là cái loại cảm giác này. Rất nhanh, nàng liền bị Ôn Văn làm đến hai mắt trắng bệch miệng sùi bọt mép, kéo vào thu dung sở bên trong, cái này quỷ hồn cũng là có năng lực đặc thù, vì lẽ đó Ôn Văn mới phí hết tâm tư đem nàng bắt lại. Ba ngày này ban đêm, Ôn Văn một mực tại tìm phụ dung Hà thị quỷ hồn, nhỏ yếu quỷ hồn bị Diêm Tu bắt hết, mặc dù để Ôn Văn đã mất đi rất nhiều con mồi, nhưng cũng để còn lại quỷ hồn chất lượng cao lên. Ba ngày này, Ôn Văn giải quyết mười mấy con hơi mạnh mẽ một chút quỷ hồn, trong đó có ba con quỷ hồn có được năng lực đặc thù. Cái thứ nhất là cửa hàng bánh bao Chu Hân, có được tinh thần xung kích năng lực. Cái thứ hai là một đầu trong giếng cổ quỷ nước, cũng có đủ để đem người bình thường chết chìm khống thủy năng lực. Cái thứ ba thì ngay tại lúc này bắt cái này áo trắng nữ quỷ, có được nhập thân vào trên TV năng lực. Về phần cái khác quỷ hồn, mặc dù thực lực cũng không kém, nhưng Ôn Văn cũng nhìn không thuận mắt, liền đều giao cho thai ách găng tay hấp thu. Chứ những quỷ hồn này năng lực bên ngoài, ba ngày này Ôn Văn còn có cái khác thu hoạch, đó chính là hắn tay trái màu đen bộ phận, đã lan tràn đến một nửa ngón tay. Hiện tại Ôn Văn nếu như dùng tay trái biểu diễn đại lực kim cương chỉ loại hình công phu, hiệu quả nhất định rất tốt. Chất lượng cao quỷ hồn. Một đầu năng lượng liền có thể sánh được nhiều con nhỏ yếu quỷ hồn, chỉ muốn tiếp tục vồ xuống đi, nói không chừng có một ngày Ôn Văn tay trái liền sẽ thêm ra một chiếc nhẫn. Giải quyết nữ quỷ về sau, Ôn Văn nhìn về phía cái kia đúng quân ướt át nam tử, phối hợp với buộc phát khí thế manh chừng một chút mắt nhỏ, nam tử kia nhất thời hôn mê bất tỉnh. Đến lúc đó, nếu như thợ săn hiệp hội hỏi, nam tử này trong đầu ấn tượng sâu nhất hẳn là một đầu trong mắt màu vàng óng, dạng này bọn hắn liền sẽ không đem cái này áo lót cùng Ôn Văn liên hệ với nhau. Bắt ba ngày quỷ, cảm giác chính ta cả người đều ưu ám, cũng nên làm chút chuyện khác, từ hải tên kia phải làm tốt công tác của mình đi, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Nghĩ nghĩ về sau, Ôn Văn đem cái kia tiểu cũ TV cũng ném tới thu dung sở bên trong, bởi vì cái này TV nói không chừng có thể cường hóa vừa rồi cái kia nữ quỷ. Sau đó mới rời khỏi gian phòng này. Hắn không biết là, tại tiếp nhận qua thợ săn hiệp hội hỏi thăm về sau, nam tử này dứt khoát kết thúc mình mập trô ở kiếp sống, bắt đầu cố gắng làm việc. Thu được nhân sinh mới. Tốt à, chủ nếu là bởi vì hắn dù nhưng đã bị thanh trừ ký ức, nhưng vẫn là xem xét màn hình điện tử màn liền sợ hãi, vì lẽ đó không cách nào tiếp tục trô ở đi xuống. Ôn Văn tại lâu vũ bên trong toát ra, chạy về nhà. Vì che giấu tung tích, bắt khả năng có năng lực đặc thù quỷ hồn lúc, hắn đều là không lái xe. Chạy trước, hắn bỗng nhiên ngừng đến một chỗ mái nhà, sau đó cho Lâm Chiết Viễn gọi điện thoại. Thế nào, ngươi lại gọi ta cho ngươi thu thập tàn cuộc. Nửa đêm bị điện giật lời nói đánh thức Lâm Chiết Viễn bất mãn hết sức hỏi. Ôn Văn cười bỉ hồi hai tiếng nói, nào có, ta muốn cùng ngươi đòi hỏi thứ gì, liền cái kia tiêu trừ ký ức máy móc, có thể hay không cho ta một chi. A, cho ngươi một đầu, có trời mới biết ngươi sẽ làm ra dạng gì phiền phức. Lâm Chiết Viễn một nói từ chối. Ôn Văn bĩu môi nói, sách, ngươi đây cũng quá không tín nhiệm ta đi, hiệp trợ người đều có tư cách cầm đồ vật, ngươi đối ta che giấu. Lại nói, ký ức tiêu trừ như thế bột kỹ thuật, chỉ dùng đến xem đến siêu tự nhiên sự kiện nhân loại tẩy não cũng quá lãng phí đi. Lâm Chiết Viễn sửng sốt một chút hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ôn Văn ho nhẹ một tiếng, sau đó chuyện đương nhiên nói. Ừm. Đương nhiên là nam nhân đều muốn làm sự tình, đừng nói các ngươi không ai làm như vậy. Chương 119, giao hàng. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Chiết Viễn giọng nói dồn dập lên, hắn bị Ôn Văn không đứng đắn tức giận đến. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ như ngươi tưởng tượng bên trong bị ổi như vậy sao? Mỗi một chi tiêu trừ khí cấp cho, đều phải đi qua nghiêm khắc xét duyệt, hiệp trợ đám người mỗi một lần sử dụng đều luôn báo cáo, bị phát hiện làm trái quy tắc sử dụng, dụng cụ liền sẽ lập tức báo hỏng. Đồng thời mỗi một lần sử dụng đều phải để lại xuống báo cáo. Đồng thời, trừ phi là trải qua nặng bao nhiêu khảo hạch du lịch liệp giả, không phải phổ thông liệp ma nhân là không có tư cách độc lập sử dụng ký ức tiêu trừ khí, chính là sợ có người lợi dụng ký ức tiêu trừ khí làm sàng làm bậy. Sách, phiền toái như vậy. Ôn Văn ngoáy ngoáy lỗ thai, không tin nói. Cái này dụng cụ công năng rất cường đại, cho nên chúng ta sử dụng cũng rất cẩn thận. Lâm Chiết Viễn trịnh trọng nói, lần này đối thoại việc quan hệ hiệp hội danh tiết. Vì lẽ đó hắn rất chân thành. Quên đi đi, ta cũng không muốn phiền toái như vậy đồ vật. Ôn Văn cúp điện thoại, hắn đánh cái này thông điện thoại dĩ nhiên không phải vì quấy rối Lâm Chiết Viễn, mà là bởi vì hắn đối ký ức tiêu trừ khí loại vật này, 10 phần để ý. Loại này có thể đại quy mô sử dụng, điều khiển dân chúng bình thường ký ức đồ vật, nếu như bị lạm dụng, cái kia cũng rất dễ dàng sinh ra kinh thiên âm mưu. Nếu như Lâm Chiết Viễn nhẹ nhõm cho hắn, vậy hắn ngược lại muốn thường xuyên chú ý thợ săn hiệp hội động tĩnh. Về sau Ôn Văn về tới thu dung sở, đi tới thai họa khu nhà tù. Hắn đầu tiên là nhìn về phía tần sảng nhà tù, phát hiện hắn còn tại cái kia quỷ kén bên trong, nhưng là quỷ kén bên trong năng lượng lại mỏng manh rất nhiều, theo tốc độ này, lại có cái 5-6 ngày, hắn hẳn là liền có thể từ nơi này đi ra. Đến lúc đó, Ôn Văn liền đem có mình cái thứ nhất thai hại cấp quỷ hồn. Sau đó hắn đi đến giam giữ 3 con dị năng quỷ hồn địa phương, nhìn xem cái này 3 cái mới khách trọ. Hai họa số 0006 phòng là cửa hàng bánh bao nữ quỷ Chu Vân, nhà tù trên hàng rào có một tầng hình lưới kết cấu, đây cũng là phòng ngừa nàng tinh thần xung kích. Hai họa số 0007 trong phòng giam giữ, là một đầu mọc ra rong đầu, mình trần lấy thân thể làn da tái nhợt nam quỷ hồn, tại cái này trong phòng giam, có một cái giếng nước. Hai họa số 0008 trong phòng giam, giam giữ thì là sau cùng tivi nữ quỷ, trong này cái gì cũng không có. Cái này 3 con quỷ hồn trong phòng giam. Đều có cùng tần sảng nhà tù đồng dạng phụ văn, có cái này 3 con quỷ hồn gia nhập, Ôn Văn năng lực liền càng thêm phong phú. Cái này 3 con quỷ hồn nhìn thấy Ôn Văn về sau, nhao nhao đối Ôn Văn trợn mắt tương hướng, Ôn Văn chỉ là cười cười, cũng không có so đo. Hồ Ấu Lăng nhíu môi, cái này 3 cái mới tới thật đúng là ngẽ con mới để không sợ cọp, có năng lực các ngươi một mực bảo trì thái độ này, cái này đại biến thái không đem các ngươi chơi hỏng, lão nương liền 1 năm không động vào nam nhân. Dù sao nàng hiện tại cũng không đụng tới nam nhân. Khởi sướng thể đến tương đương tùy tiện. Ôn Văn đầu tiên là móc ra 4 viên thủy tinh, kẹp ở 5 ngón tay bên trong, hấp dẫn 3 con quỷ hồn ánh mắt. Quỷ nước cùng tivi nữ quỷ là muốn nuốt mất những này viên thủy tinh, thu hoạch được lực lượng cường đại, mà Chu Hân thì là muốn về nhà người. Sau đó Ôn Văn đem viên thủy tinh thu hồi, lúc này 3 con quỷ hồn nhìn Ôn Văn thái độ liền dịu dàng ngoan ngoãn nhiều, bởi vì Ôn Văn trong tay có bọn hắn muốn đồ vật. Cái này 4 viên thủy tinh, Ôn Văn định cho Chu Hân. Nàng chế tạo ảo cảnh năng lực cần 4 cái nhà người mới có thể thực hiện, như vậy Ôn Văn đem cái này 4 viên thủy tinh để nàng thôn phệ, nàng nói không chừng liền có thể khôi phục chế tạo ảo cảnh năng lực. Bất quá bây giờ còn không thể cho nàng, bởi vì tần sảng đang tiến hành thăng cấp, nếu như nàng nuốt xong hạt châu thăng cấp, Ôn Văn trong tay dùng tốt quỷ hồn liền không đủ. Về sau Ôn Văn đem số 8 TV nữ quỷ TV ném vào thai họa 0008 trong phòng giam, nàng lập tức chui vào, tựa như chui vào ổ chó. Cuối cùng, Ôn Văn đi tới số 1. Từ Hải cửa phòng ra miệng, mong đợi nhìn xem Từ Hải. Đồ vật làm xong chưa? Từ Hải đối Ôn Văn hèn mọn cười một tiếng, trước đó thủ hộ tiết tháo lúc trung trinh bộ dáng, sớm đã không gặp. Bảo đảm ngài hài lòng. Nhanh, cho ta xem một chút. Từ Hải thần bí cười lên, động tác hèn mọn đem một cái thân thể nữ nhân, từ phía sau trong dương lôi ra ngoài. Tinh xảo bàn chân, thon dài mà bắp đùi trắng như tuyết, nhẹ nhàng bụng dưới, sau đó là bộ ngực cao vút, cuối cùng. Là siêu chân thực siêu xấu xí đầu heo. Ôn Văn nhịn không được nôn khan một chút, nếu như đây không phải cùng Chu Kỳ phái giao dịch, hắn tuyệt đối sẽ không làm đoàn chính mình nhìn loại vật này. Từ Hải sắc mặt cổ quái nhìn xem Ôn Văn, cảm giác thứ này buồn nôn còn để ta chế tác, cái này biến thái khẩu vị thật nặng, ta mặc dù thích khối lỗi, nhưng tốt xấu là hình người mà lại xinh đẹp. Nhanh thu lại, vì cái gì không mặc quần áo, đây quả thực cay con mắt. Ôn Văn che mắt, nhưng cùng lúc ngón tay lại có chút chuyển hướng, lộ ra một tia khe hở. Ân, nếu như không nhìn cái kia đầu heo, vóc người này thật đúng là không tệ, quả thực hoàn mỹ. Từ Hải cái thằng này, là làm sao làm được dùng heo mẹ cùng một chút xì lịp được cây, liền chế tạo ra hoàn mỹ hình thể nhân loại. Về sau muốn ưu đãi cái này tù phạm, đây là một nhân tài A. Cũng không sóng tốn thời gian cho cái này mô phỏng chân thật bút bê mặc quần áo, Ôn Văn thẳng liên tiếp cái dương cùng một chỗ rút nhỏ thể tích, bỏ vào màu đen vali xách tay bên trong. Sau đó hắn nhanh theo Thu Dung Sở bên trong đi ra, thẳng đến phủ Dung tiểu chủ. Ôn Văn đến phủ Dung tiểu chủ thời điểm, phát hiện Chu Kỳ phái đang ngồi ở bãi đỗ xe trong phòng gác cửa, nhìn thấy Ôn Văn xe về sau, hắn trợn cả mắt lên. Vì mấy người Ôn Văn tới, hắn bắt đầu từ ngày thứ hai, liền mỗi ngày tìm đến bãi đỗ xe đại gia nói chuyện thiếm. Đồ đâu? Chu Kỳ phái bốn phía nhìn xem, sau đó đi đến Ôn Văn trước mặt hỏi. Tại cái dương này bên trong. Ôn Văn cúi đầu, nhỏ giọng nói, sợ người khác nghe thấy. Nhỏ như vậy. Ngươi làm chẳng lẽ phỉ gù lớn nhỏ đi, vậy ta cũng không thể cho người tin tức. Chu Kỳ phái ghét bỏ nhìn xem Ôn Văn cái dương. Ôn Văn vỗ màu đen vali xách tay, cam đoan nói, ngươi yên tâm, thứ ngươi muốn ngay ở chỗ này, ta không có khả năng cầm vật như vậy nên ngang đi trên đường. Chu Kỳ phái trịnh trọng gật đầu, sau đó dẫn Ôn Văn đi vào chính hắn tư nhân gian phòng. Trên đường đi Ôn Văn đều cúi đầu, sợ người khác ghi nhớ mặt của hắn. Nếu như bị người không biết sự tình nhìn thấy, còn tưởng rằng hai người này là gián điệp tại chắp đầu đâu. Đến gian phòng về sau, Ôn Văn đánh mở dương đem vật kia lấy ra, mấy người 5 giây về sau, tại Chu Kỳ phái ánh mắt khiếp sợ bên trong, lập tức biến thành chân nhân lớn nhỏ. Chu Kỳ phái cẩn thận ôm lấy búp bê, mặt lập tức liền biến trở về đầu heo nguyên hình, trong lỗ mũi toát ra khí thô, lỗ tai đỏ bừng thậm chí có thể thấy rõ mạch máu. Cái này, đây thật là quá hoàn mỹ, ngươi là ta Chu Kỳ phái vĩnh viễn bằng hữu. Chu Kỳ phái ngay trước mặt Ôn Văn, vuốt ve búp bê nói. Chân nhân tỷ lệ, tay chân có thể hoạt động, hoàn mỹ bắt chước nhục thể cảm giác, bề ngoài không có có tì vết, làm qua chống phân hủy xử lý, chỉ phải chú ý bảo dưỡng, có thể sử dụng nhiều năm không xấu. Ôn Văn dùng nhân viên chào hàng đồng dạng giọng nói, trong ngôn ngữ vậy mà còn có mấy phần tự hào. Mặc dù thứ này không phải hắn làm, nhưng mình thương phẩm được khen ngợi, luôn làm người cao hứng. Chương 120, S.C.T. Chu Kỳ phái ôm cái kia rất thật con rối đi đến bên cạnh gian phòng, đóng cửa lại. Ôn Văn thì đeo ống nghe lên, xuất ra một bản gọi là Lục Sắc Vùng Quê Thám Tử tiểu thuyết huyền nghi, tinh tế phẩm đọc lấy. Hắn thích loại này tiểu thuyết, cứ việc đối tại một cái chuyên nghiệp thám tử đến nói, nội dung trong sách có rất nhiều đều khó mà cân nhắc được, nhưng Ôn Văn còn là có thể từ nơi này học được rất nhiều tao thao tác. Tại có màu đen vali xách tay về sau, Ôn Văn luôn luôn mang theo trong người rất nhiều thư tịch. Mỗi lần giao dịch kết thúc về sau, Ôn Văn đều muốn chờ đợi Chu Kỳ phái một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này quyết định bởi tại Chu Kỳ phái sinh lý trạng thái, cái này phảng phất đã thành lệ cũ. Ước chừng qua thời gian một tiếng, Chu Kỳ phái hồng quang đầy mặt theo bên cạnh gian phòng bên trong đi ra đến, ngồi tại Ôn Văn đối diện. Hiện tại nên nói tin tức, ta cam đoan tin tức này tuyệt đối xứng với ngươi cho ta đồ vật, lưu có thể vì người này ngươi biết không? Ôn Văn lông mày chọn động một cái nói, khoa huy công ty tổng giám đốc. Không sai, hắn đã về hưu rất nhiều năm, bây giờ tại phủ Dung Hà thị dưỡng lão. Mình xây một cái tư nhân cất giữ nhà bảo tàng, bên trong cất đặt lấy hắn cả một đời cất giữ đồ vật. Mà tại cái kia trong viện bảo tàng, có một kiện rất cường đại thần bí đồ vật, cũng chính là các ngươi liệt ma nhân nói tới thu nhận vật. Thu nhận vật bị người bình thường cất giữ. Ôn Văn có chút không tin hỏi. Chu Kỳ phái bổ sung nói, món kia vật phẩm rất bí mật, liền ta cũng chỉ có thể xác định nơi đó có, nhưng không biết cái kia vật phẩm là cái gì. Ôn Văn trên mặt thần sắc hoài nghi càng thêm hơn. Hắn luôn cảm thấy cái này đầu heo vì đem đồ vật bán đi tốt hơn giá cả, mà nói ngoa. Ngươi cũng không xác định là cái gì, vậy làm sao ngươi biết vật kia cường đại? Chu Kỳ phái biểu lộ hơi trở nên có chút không đúng, sau đó mập mờ suy đoán nói với Ôn Văn, chờ ngươi tận mắt nhìn đến, ngươi liền biết vì cái gì ta nói vật kia rất cường đại. Ôn Văn bị nói như lọt vào trong sương mù, cảm giác có chút không hiểu rõ nổi, trầm mặc một hồi về sau lại toát ra một cái ý nghĩ. Ngươi nói như thế mơ hồ. Căn bản cũng không giá trị ta cho ngươi cái kia bút bê giá cả, ngươi biết ta vì cái kia bút bê hao tốn bao lớn đại giới sao, làm nền ngủ, ngươi trả lời ta một vài vấn đề đi. Chu Kỳ phái bị nói chột dạng, liền đáp ứng xuống, hắn cũng không biết, cái kia bút bê vật liệu phí, kỳ thật chỉ là hai đầu heo mẹ mà thôi. Siêu năng giả, trong các ngươi thế giới người ở, còn có thu nhận vật cùng siêu năng vũ khí ở giữa, thuộc loại đến cùng là như thế phân chia. Nguyên bản Ôn Văn cho là mình rất rõ ràng những này, nhưng xuất hiện đầu người chó như thế sinh vật trạng thu nhận vật về sau, hắn liền có chút không phân rõ. Chu Kỳ phái kinh ngạc nhìn Ôn Văn liếc mắt nói, sách, ngươi cũng có thực lực này, còn không rõ ràng lắm cái này. Ôn Văn sờ mũi một cái, làm một không có tổ chức giã lộ siêu năng giả, hắn thật đúng là không rõ ràng nhiều như vậy con quân quấn. Đơn giản nói rõ với ngươi một cái đi, vô luận là người vẫn là giã thú, chỉ cần là chi phối lấy siêu năng lực lượng, liền là siêu năng giả, điểm này trong chúng ta thế giới trụ dân cùng các ngươi là giống nhau. Ma ẩn chứa có thể giải tích siêu năng lực lượng, tính chất ổn định, người sử dụng có thể tùy tiện đối nó tiến hành khống chế, liền là siêu năng vũ khí. Ma ẩn chứa không thể phân tích siêu năng lực lượng, mà lại bị siêu năng lực lượng chỗ chi phối, có được không thể tưởng tượng nổi năng lực liền là thu nhận vật, nói một cách khác vô luận biểu hiện ra chính là người, vật, vẫn là dã thú, chỉ cần là càng gần sát tại siêu năng lực lượng bản thân, liền là thu nhận vật. Ôn Văn cử ra đầu người chó ví dụ nói, nhưng là, ta trước đó gặp được một con chó, nó thật sự đang dùng ý chí của mình sử dụng năng lực, nhưng nó lại bị định tính là thu nhận vật.